Chương 115, bầy yêu sinh con. Như ý chân tiên. Đường Tăng nghe được vừa vội lại đau, đầu đầy đều là mồ hôi. Vương Lục A, phải làm sao mới ở đây? Ta là người xuất gia, không thể sinh con a. Nô Đại Lãng cũng kêu lên, chúng ta đều là nam nhân, không có sinh nợ chỗ, làm sao có thể sinh ra? Vương Lục cười ha ha một tiếng, dưa quen tự lạc, đến thời tiết, ngươi trên mông tự nhiên sẽ xé mở một cái hố. Không sống được, không sống được. Nô Đại Lãng gấp nhảy. Lớn Lãng ngươi đừng lúc đích, lão Đường, ngươi cũng nhanh ngồi xuống, cẩn thận đả thương thai khí. Đường Tăng nghe nói như thế, trực tiếp che mặt mà khóc. Lúc này, kia bà nói chuyện, các ngươi cũng đừng khẩn trương, uống tử mẫu hà nước cũng không nhất định sẽ xảy ra hại tử. Chúng ta quốc vương ngoài thành có cái nên dương quán dịch ngoài cửa có một cái chiếu thai suối. Ba ngày sau, các ngươi đi chiếu thai suối nơi đó chiếu vừa chiếu, nếu có hai cái bóng, liền biểu thị đem sinh con, nếu như chỉ có một hình bóng, vậy liền không có hại tử, cả hai đều có 50% khả năng. Đường Tăng nghe nói như thế, lập tức không có khẩn trương như vậy, nguyên lai có một nửa có thể sẽ không sinh. Có thể không sợ nhất bạn, chỉ sợ vắng nhất, Đường Tăng lại hỏi, bà, nếu là muốn sinh, nhưng có rơi thai chi pháp. Bà cũng không giấu giếm, nói thẳng, chúng ta cái này hướng chính nam, ước chừng 30 dặm, có một tòa giải dương núi. Trong núi có cái lô rách, trong động có một chút rơi thai suối. Muốn giải hết thai khí, nhất định phải uống một ngụm nước ở trong giếng. Đường Tăng như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian nói với Vương Lục, liền ngươi không đau bụng, ngươi nhanh đi giúp chúng ta mang chút rơi thai suối trở về đi. Vương Lục lại không động, lại hỏi ngược lại, lão Đường, như trong bụng thật có thai nhi, đó chính là một đầu sinh mệnh, ngươi là người xuất gia, cũng muốn sát sinh sao? Đường Tăng sững sờ, đau bụng khó nhịn, thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Đúng nha, trong bụng có lẽ thật đúng là cái tiểu sinh mệnh a. Thế gian này nữ nhân từng cái nếm tận sinh nợ thống khổ, cũng có thể sinh hạ hải tử. Mà ta huyền trang một đại nam nhân, trải qua mười thế, có thể chịu bị yêu quái ăn sống chi đau, cái này sinh nợ thống khổ có gì không thể nhịn. Nghĩ đến chỗ này, Đường Tăng chắp tay trước ngực, ánh mắt kiên định, một câu a di đà phật, trên mặt đau đớn biểu lộ liền biến mất. Vương Lục kinh hãi, còn có thể dạng này. Nô Đại Lãng nhìn thấy Đường Tăng không gọi hoán, hỏi, Thánh Tăng, ngươi làm như thế nào? Làm ngươi thân thể không kiên trì nổi lúc, ý chí lực sẽ mang ngươi giết ra khỏi chúng đây. Vương Lục, ngươi vẫn là đi làm chút rơi thai suối trở về đi, ta có thể chịu, bọn chúng có lẽ không thể nhịn. Vương Lục gật gật đầu, nói, vậy được đi, các ngươi đi trước nên dương quán dịch, chiếu vừa chiếu phải chăng có thai nhi, ta cái này đi cho các ngươi mang rơi thai suối trở về. Vương Lục rời đi đại bộ đội về sau, cũng không có đi giải dương núi, mà là về Trường An chơi mấy ngày. Vương Lục mục đích đúng là muốn Đường Tăng sinh con. Đến lúc đó, hai tử hắn đến môi đều được. Bổ sung nhau thai Vương Lục liền có thể nhận. Thứ này thế nhưng là nhân chi tinh hoa, nói không chừng có thể tăng thọ 4-5 năm. Đợi hơn 10 ngày, Vương Lục liền rời đi Trường An, hướng giải dương núi mà đi. Cái này giải dương núi, sắc màu rực rỡ, khe nước tương liên, sinh cơ bừng bừng, là một tòa tốt núi. Vương Lục nhìn thấy cái bóng chỗ có tòa trang viên, liền đi tới. Đến gần về sau, chỉ gặp một cái lao đạo sĩ xếp bằng ở thảm cỏ xanh phía trên, phía sau hắn thì là tụ tiên am. Vương Lục tự nhiên biết người này hẳn là Như Ý chân tiên, chiếm cứ rơi thai suối đạo sĩ. Vương Lục trực tiếp đi đến đạo sĩ trước mặt, lớn lối nói, uy, cho ta múc điểm rơi thai suối. Kia Như Ý chân tiên nhìn xem một thân lông dài Vương Lục, tao mày nói, cái này nước suối là ta tiên phụ chi vật, sở cầu người đều dâng lên hoa hồng, biểu lễ, dê rượu, mâm đựng trái cây, ngươi cái này hầu tử không có một chút cấp bậc lễ nghĩa. Muốn nước suối, kia là si tâm vọng tưởng, ngươi lại trở về sinh con đi. Vương Lục, cái này vốn là giải dương núi phá mà động, vật vô chủ, ngươi đến chiếm lấy coi như xong, coi ngươi là nhân viên quản lý, nhưng còn muốn thu phí, cái này không nói được. Như Ý chân tiên hừ lạnh nói, ngươi cũng nói là vật vô chủ, ta chiếm liền là của ta, nhà ta chi giếng, bằng là đế vương tể tướng, cũng cần biểu lễ dê rượu đi cầu, mới vẹn vẹn cùng một ít. Bớt nói nhảm, ta liền muốn mạch chơi, ngươi đến đánh ta a. Kia Như Ý chân tiên chưa từng thấy như thế tiện người tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nổi gân xanh. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng Vương Lục, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này đến tuột cùng là lai lịch gì, dám như thế khiêu khích tại ta. Vương Lục nâng tay phải lên, ngón trỏ ngắc ngắc, hô lớn, ngươi qua đây nhà. Giờ khắc này, cứ việc Như Ý chân tiên lúc này còn không rõ ràng lắm Vương Lục nội tình, nhưng hắn kia tính tình nóng nảy đã không chịu nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Như Ý chân tiên bỗng nhiên vùng trong tay Như Ý kim câu, kia kim câu giống như một đạo kim sắc thiểm điện phi nhanh mà ra, trong nháy mắt liền bay đến Vương Lục dưới chân. Ngay sau đó, dùng sức kéo một phát, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Vương Lục một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất. Ôi! Vương Lục quát to một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Như Ý chân tiên nhìn thấy Vương Lục chật vật như thế không chịu nổi bộ dáng, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn cho là gia hỏa này khẩu khí lớn như vậy, hẳn là có chút bản sự mới đúng, không nghĩ tới cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Bất quá, Như Ý chân tiên cũng sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình. Thừa dịp Vương Lục chưa đứng dậy thời khắc, hắn thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị vọt tới Vương Lục trước người, ngay sau đó chính là liên tiếp gió táp mưa rào công kích mãnh liệt. Chỉ gặp hắn quyền trưởng giao thoa, chiêu thức lăng lệ, thẳng đánh cho Vương Lục chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí Vương Lục quần áo đều rách mấy lỗ. Vương Lục nhìn xem mình như thế dáng vẻ chật vật, cảm giác không sai biệt lắm, một cái lắc mình kéo dài khoảng cách. Tốt, đã đánh không lại, cái này nước suối ta cũng không muốn rồi. Nói xong, Vương Lục xoay người rời đi. Như Ý chân tiên còn không có đánh qua nghiện, quát, ta chỗ này há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nói xong, lập tức đuổi theo, kết quả hắn ánh mắt hoa lên, liền không nhìn thấy Vương Lục người ở đâu mà. Hừ, thực lực không cao, ngược lại là có một tay chạy chối chết bản sự. Vương Lục còn chưa tới nên Dương Quán Dịch, liền nghe được một đám hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Vương Lục đại hỉ. Sau khi hạ xuống phát hiện, nên Dương Quán Dịch có một nửa yêu quái trong tay, đều ôm tiểu yêu quái. Lại những này tiểu yêu quái đều là nửa người nửa yêu hình thái, hiển nhiên kế thừa bọn hắn phụ thân tu vi nhất định. Chúc mừng a. Sau đó, Vương Lục xông vào Quán Dịch, mở miệng câu nói đầu tiên là: "Lão Đường, thật xin lỗi, ta tới trễ." Chương 116, Đường Tăng đổ bỏ. Nữ nhi quốc đường lịch lưu manh. "Lão Đường, ta tới muộn." "Không muộn, không muộn." Đường Tăng một mặt vui sướng, ôm một cái đứa bé, tả hữu lay động, cực kỳ giống một cái phụ thân dáng vẻ. "Vương Lục, may mắn ngươi tới chậm, không phải ta thật muốn phạm phải sai lầm lớn. Khả ái như thế sinh mệnh, ta vậy mà kém chút đánh dụng hắn." Một bên, Nô Đại Lãng cùng ôm đứa bé, bất quá gia hỏa này chính là một mặt buồn khổ. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng ngược lại là vận khí tốt, không có hại tử. Nhìn xem Đường Tăng một mặt hạnh phúc, đổ vỏ dáng vẻ, Vương Lục liền muốn cười. Không biết Phật Tổ biết về sau, còn muốn hay không kim thiền tử quý vị. Vương Lục lại đi ra ngoài nhìn một vòng, vậy mà không có khó sinh. Ai đỡ đẻ? Lãng Lãng Chư giơ tay lên, chạy tới. Đại vương, ta đỡ đẻ. Lãng Lãng Chư không có khó sinh con, liền làm bà mụ. Ngươi còn có loại kỹ năng này? Đại vương, mẹ ta tại chúng ta sơ cọ Chư yêu bảy bên trong, chính là bà mụ, ta từ nhỏ đã đi theo nó, cho nàng trợ thủ. Các ngươi lợn rừng yêu sinh nở, không cần tị úy thư hùng sao? Tại sao muốn tị úy? Tốt a. Đây không phải trọng điểm là ngươi đem bọn hắn cuốn rốn ném chỗ nào? Lãng Lãng Chư đem Vương Lục đưa đến trong rừng cây, chỉ vào một đống đẫm máu khối thịt, nói: "Đại vương, toàn ném cái này. Nhân loại chúng ta có cái phong tục, cần đem cuống rốn vùi vào nhà mình trước cửa dưới cây, lấy bảo đảm hài nhi khỏe mạnh trưởng thành." Vương Lục giải thích một câu, liền chi đi Lãng Lãng Chư. Yêu quái cuống rốn cùng người cuống rốn rất tốt khác nhau. Vương Lục rất nhanh đã tìm được hai khối người. Chôn là không thể nào chôn, thứ này ở kiếp trước thuốc đông y bên trong đều là dữ liệu. Vương Lục trực tiếp qua xuống nước, sau đó ăn. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 29 tuổi, 60 tuổi, lần trước là 56.5 tuổi, tăng lên 3.5. Không hổ là đường tăng của rốn, so với người nhân sâm còn lợi hại hơn điểm. Vương Lục đại hỉ, hắn rốt cục có thể sống đến 60 tuổi. Trở lại dịch quán, Vương Lục hỏi Đường Tăng hải tử chuẩn bị tên gọi là gì. Đường Tăng nói: "Ta họ gốc Trần, nhưng người xuất gia không để lại dòng dõi, thế nhân nhiều gọi ta Đường Tăng, liền để hắn họ Đường đi. Ta từng dùng giả danh Đường Tam, cảm giác rất thuận miệng, liền cho con của ta lấy tên Đường Tam đi." "Cái gì?" Vương Lục nhìn xem Đường Tăng trong ngực Đường Tam. Danh tự đều như thế lấy, ta cái này đương thúc thúc không đưa cho hắn một gốc cỏ, không thể nào nói nổi a. Thế là Vương Lục đẩy ra tóc của mình, lộ ra bên trong một gốc lam sắc cỏ nhỏ. Vương Lục đã sớm cho cái này châu đỉnh đầu tiên thảo lấy tên Lam Ngân Thảo. "Đường Tam, thúc thúc đưa ngươi một cây Lam Ngân Thảo." Nói, Vương Lục trực tiếp cắt đứt một cọng cỏ diệp. "Ta biết ngươi có linh, ngươi nghe kỹ cho ta, về sau ngươi chính là Đường Tam hộ thân bà bối." Vừa nói xong, kia dưới lá cây lập tức mọc ra sợi rễ. Vương Lục đem nó phóng tới Đường Tam đầu đỉnh, sợi cỏ bắt lấy Đường Tam đỉnh đầu, tựa như một cây lam sắc lấp lông. Đây chính là Vương Lục Lam Ngân Thảo hiện tại năng lực, vô hạn sinh sôi. Vương Lục phát hiện một cái hiện tượng, cái này Lam Ngân Thảo ký sinh tại trên đầu mình, theo Vương Lục thân thể trở nên cường đại, nó cũng mạnh lên. Có một lần Vương Lục đổ lông, không cẩn thận rút một cây Lam Ngân Thảo diệp xuống tới. Kết quả cỏ này diệp bám dễ sinh trồi. Nhìn thấy Vương Lục đưa bà bối, Nô Đại Lãng cũng hỏi: "Lão Lục, cho ta hải tử cũng lấy cái danh tự, đưa cái lễ vật thôi. Ngươi không phải rất phiền muộn sao? Làm sao cũng vì hải tử suy nghĩ?" Vương Lục chê bừa: "Ai, dù nói thế nào cũng là ta Ngô gia đời kế tiếp dễ. Nô Đại Lãng trước kia nói qua chuyện xưa của hắn, cả nhà của hắn đều chết bởi Đường Vương nhất thống thiên hạ trong chiến tranh. Vương Lục, ta cái này có hai cái danh tự, Nam Hải gọi Ngô Lỏng, Nữ Hải gọi Ngô Múa. Là Nam Hải." Vương Lục khá là đáng tiếc, không có phối thành Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Sau đó cũng bóp một cọng cỏ cho Ngô Lỏng. Nhân sinh mà lấy tên, nhưng yêu cũng không cần. Bình thường tiểu yêu, khi còn bé đều gọi yêu quái. Tỷ như Lãng Lãng Chư gia tộc, sơ cọ chư yêu, hết thể được xưng là chư yêu, nhiều lắm là dựa theo đặc sắc thêm cái tiền tố. Tỷ như bé heo yêu, heo mập yêu, đần chư yêu, tạp mao chư yêu. Chỉ có tu luyện có thành tựu, hoặc là lập được công, mới có thể được ban cho danh tự. "Vương Lục, chúng ta mặc dù sinh bọn hắn, nhưng là không có sữa, làm sao bây giờ?" Vương Lục vỗ ngực nói: "Hai tử nuôi nấng vấn đề, để ta giải quyết. Lao Đường ngươi một bậc sinh." "Phi, ngươi cứ yên tâm thỉnh kinh." Vương Lục đem Đường Tam cùng Nô Lòng ôm trở về Trường An. Về phần cái khác yêu tộc nhỏ anh, toàn bộ mang về Lão Lục động. Khôi giáo đám người mặc dù yêu thân quỷ thể, nhưng là sinh ra hải tử là thuần yêu. Đặt chung một chỗ nuôi nấng, cùng một chỗ giáo dục, trưởng thành lại là một nhóm ưu tú bộ hạ. An trí xong những này hải nhi sau, Vương Lục lại tại Tử Mẫu Hà đánh mấy nước trong bầu mang theo. Lúc này mới đi tìm Đường Tăng, một đoàn người tiếp tục xuất phát. Trên đường đi, Đường Tăng đều tại nhắc tới con của hắn. Chư Bát Giới vừa mới bắt đầu còn trêu chọc một chút. Về sau phát hiện, không thể trêu chọc, một khi đề cập Đường Tam sự tình, Đường Tăng lập tức líu lo không ngừng nói lên nửa ngày. Bởi vì sản xuất qua nguyên nhân, Đường Tăng cùng một đám yêu đều đã thương chút nguyên khí, đi đường tương đối chậm. 30, 40 dặm đường đi thật nhiều ngày. Một ngày này, phía trước xuất hiện thành trì. Chắc hẳn đây chính là Tây Lương nữ quốc. Các ngươi đều là yêu thân, vào thành sẽ kinh ngạc bất tính, liền ở ngoài thành chờ ta. Ta đi đổi lấy văn điệp. Chư Bát Giới lúc này lắc mình biến hóa, biến thành một cái anh tuấn uy vũ nam tính. "Sư phó,
ta như vậy sẽ không hù dọa người đi.
Ừm. Tiểu Lục, ngươi chừng nào thì đem lông tóc chuẩn bị như vậy xuất khí?
Ha ha, vẫn luôn đẹp trai.
Đường Tăng nhìn xem Chư Bát Giới Xuân Tâm nhộn nhạo bộ dáng, dặn dò, Bát Giới, ngươi cùng Vương Lục không giống, chúng ta người xuất gia đến kỵ nữ sắc.
Vào thành về sau, muốn thủ quy củ, chớ phóng đãng tình hoài, nhiễu loạn Phật pháp dạy chỉ.
Chư Bát Giới, biết, sư phó.
Vào thành về sau, quả nhiên phát hiện, người nơi này đều là nữ nhân. Vô luận nam nữ già trẻ, bất luận từng cái ngành nghề, đều là nữ tính. Những nữ nhân này váy dài áo ngắn, trên mặt bôi phấn, trang phục diễm lệ, dáng người thướt tha. Chỉ có lão, cơ hồ không có xấu. Không bao lâu, có người thấy được Đường Tăng một đoàn người, lập tức vỗ tay hét lớn, nhân chủ tới, nhân chủ đến rồi. Cái này kinh hỉ mà mang theo một chút hưng phấn tiếng hô hoán, phản phất một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ. Nghe nói này âm thanh, đông đảo nữ nhân trong chớp mắt liền đem nguyên bản đường phố rộng rãi chen lấn chật như nêm cối. Những cô gái này có niên kỷ phương đôi tám, chính vào thanh xuân tuổi trẻ. Có thì đã từ nương bán lão, nhưng phong vận vẫn còn. Các nàng từng cái trang điểm lộng lẫy, ganh đua sắc đẹp, đều nghĩ tại cái này khó gặp nhân chủ trước mặt, hiện ra phong thái của mình cùng mị lực. Nhất là những kia tuổi trẻ mỹ mạo các cô nương, càng là không chút nào ngượng ngùng trực tiếp đi ra phía trước, dãy rủ eo thon trì, nhẹ phẩy như mây mái tóc, thỏa thích lộ ra được mỹ mạo của mình. Theo thời gian trôi qua, tụ tập mà đến đám người càng ngày càng nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem Đường Tăng một đoàn người đường đi chắn đến cực kỳ chặt chẽ, để bọn hắn căn bản là không có cách xê dịch bước chân mảy may. Mọi người ở đây lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe Ngô Đại Lãng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Một bên Vương Lục thấy thế, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, thế nào? Chỉ gặp Ngô Đại Lãng đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp hồi đáp, có người sờ bước ta. Vừa lúc bắt đầu, trong lòng của hắn còn có mấy phần mừng thầm, dù sao có thể được đến mỹ nữ ưu ái cũng coi là một loại vinh hạnh. Nhưng mà, khi hắn phát hiện trước mắt đúng là một đám như lang như hổ nữ nhân, ánh mắt tham lam kia giống như cực đói dã thú, dọa đến hắn toàn thân run lên. Lúc này, Vương Lục giận không kèm được, hắn trừng lớn hai mắt, tức miệng mắng to, khá lắm không biết xấu hổ nữ nhi quốc, các ngươi lại dám trước mặt mọi người đùa nghịch lưu manh. Có loại liền hướng về phía ta đến a. Chương 117, kinh khủng bàn tay heo ăn mặt. Nam Hải đi nơi nào? Vương Lục như thế vừa hô, quả nhiên dọa lui không ít nữ nhân. Bất quá vẹn vẹn duy trì một hồi, lập tức có mới nữ nhân bổ vị. Không có chỉ trong chốc lát, chí mạng bàn tay heo ăn mặn liền hướng Vương Lục mà đến. Ha ha, ta liền thích cùng giá hình. Cái này lông sở lấy thật thuận hoạt. Bị bàn tay heo ăn mặn đương nhiên không chỉ Vương Lục một cái. Đường Tăng mấy cái đều trúng chiêu. Đường Tăng không ngừng hô, ta là hòa thượng. Ta là hòa thượng. Ta muốn gặp các ngươi quốc vương. Nữ nhân không nghe rõ, còn tưởng rằng Đường Tăng đang nói, hắn muốn trước lên. Thế là tay kéo kéo mạnh hơn. Sa Tăng ngược lại là rất phù hợp thẳng, đẩy hắn ra chung quanh nữ nhân. Chư Bát Giới liền không đồng dạng mặc người chết giết. Lại không nghĩ, chính là Xuân Phong đắc ý lúc, nhất thời quên sắc mặt. Hai lợn cùng núi heo xông ra. Thật to bụng một đỉnh, biến thành chư cương liệt bản thái. Á a yêu quái. Xấu quá chứ yêu. Chư Bát Giới trò hề lập tức dọa lùi đám người. Những nữ nhân này cảm thấy sợ hãi, không còn dám tiến lên. Cũng may mắn như thế, lúc này mới giải Đường Tăng lây. Đường Tăng tranh thủ thời gian chỉnh lý quần áo, y phục của hắn đều xé rách. Vương Lục cùng Nô Đại Lang đâu? Lúc này, Đường Tăng phát hiện thiếu đi hai người. Chư Bát Giới đương nhiên không có chú ý Sa Tăng thấy được, nói, hai người bọn họ bị một đám nữ nhân lôi đi. Tiểu Lục cái thằng này. Chư Bát Giới mắng một tiếng. Võ Đại Lang bị lôi đi hắn có thể hiểu được, cái này Vương Lục thực lực gì, làm sao có thể bị lôi đi, rõ ràng cố ý. Đường Tăng, hai người bọn họ không phải người xuất gia, cũng là không sao cả. Bát Giới, ngươi liền bộ này cho hề, phía trước dẫn đường, chúng ta nhanh đi gặp quốc vương, đổi lấy văn điệp. Chư Bát Giới lắc đầu, không có cách, chỉ có thể hâm mộ. Thế là phía trước mở đường, nữ nhân bởi vì sợ Chư Bát Giới, nhao nhao nhường ra một con đường. Bất quá vừa chỗ ngoặt, liền nhìn thấy một cái nữ quan đứng ở trên đường phố ương. Chỉ gặp kia nữ quan bên cạnh thân đứng vững một đội uy phong lấm lấm nữ binh, các nàng từng cái dáng người thẳng tắp, cầm trong tay trường thương, khí thế bất phàm. Đường Tăng thấy thế, vội vàng chắp tay trước ngực, cao giọng hô: "A Di Đà Phật, vị này quan chức hữu lễ." Bần tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến hòa thượng, muốn hướng Tây Thiên Cực Lạc thế giới Đại Lôi Âm tự cầu lấy chân kinh tinh văn. Hôm nay đi ngang qua Quý Quốc Bảo Điện, mong rằng quan chức tạo thuận lợi, ban cho chúng ta thông quan văn điểm, để chúng ta có thể thuận lợi thông qua. Kia nữ quan mày liêu đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, giọng dịu dàng quát: "Xâm nhập ta Tây Lương nữ quốc nam tử, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lưu lại trở thành nhân chủng, hoặc là nhanh chóng rời đi, đừng muốn lại làm dây dưa." Rất hiển nhiên đằng sau rời đi cái này tuyển hạng, là bởi vì Chư Bát Giới xuất hiện mới xuất hiện. Phổ thông nam nhân tiến vào nơi này hạ tràng, chỉ sợ chỉ có thể trở thành nhân chủng. Gặp Đường Tăng một đoàn người không lùi, nữ quan nói lần nữa: "Các ngươi đều là nam tử, là không thể từ ta cái này Tây Lương nữ quốc thông qua, vẫn là sớm làm thay hắn đường đi vòng đi thôi." Vừa mới nói xong, chỉ nghe tay nàng rung lên, sau lưng các nữ binh lập tức nâng lên trường thương, đều nhịp hướng trước dạo bước tiến lên, bộ pháp âm vang hữu lực, khí thế hùng hổ. Lúc này, Chư Bát Giới kìm nén không được tính tình, cơ lấy trong tay cựu sĩ đinh ba, trên không trung huy vũ mấy lần, trong miệng lớn tiếng đe dọa: "Hắc hắc, các ngươi tiểu nương tử chớ có phép lối. Ta lão Chư thích nhất là thủ tối hoa, có bản lĩnh cứ việc phóng ngựa tới." Nhưng mà, không chờ hắn nói cho hết lời, Đường Tăng liền đội vàng quát bảo ngưng lại nói: "Bát Giới, không được vô lễ, mau mau buông xuống binh khí." Chư Bát Giới nghe nói sư phụ quát lớn, đội vàng thu hồi đinh ba, cười hì hì giải thích nói: "Ai nha, sư phó chớ trách, đồ nhi chỉ là cùng các nàng chỉ đùa một chút mà thôi nha.
mấy cái này tỉ tỉ mội mội ngày thường đẹp như vậy như hoa, ta lão chư chỗ nào bỏ được đối với các nàng động thủ nha. Nói, vẫn không quên hướng những nữ binh kia nháy mắt ra hiệu một phen. Nếu là muốn quấn Tây Lương quốc, chỉ sợ lại là hơn nửa năm thậm chí một thời gian. Đường Tăng lúc này hít sâu một hơi, đối kia nữ quan hô, vị đại nhân này, làm phiền ngươi đi chuyển cáo các ngươi quốc vương, liền nói tam tạng đến rồi. Chư Bát Giới đối với loại chuyện này sao mà nhạy cảm, trong nháy mắt nhìn về phía Đường Tăng. Sư phó, lời này của ngươi bên trong có cái gì a? Lại nói Ngô đại lãng đầu này, hắn là thật bị một đám nữ hán tử kéo đi. Những nữ nhân này khuôn mặt mỹ lệ, nhưng là lực lượng vô cùng lớn. Hỏi một chút mới biết được, các nàng đều là đất cày hoa màu nữ. Từ trước đến nay chỉ có nam cày nữ dệt, nào có nữ cày nam dệt đạo lý. Ngô đại lãng muốn dây rủa, lại phát hiện tay chân đều bị trói. Bọn tỉ muội, để cho ta xem trước một chút cái này ruộng mập không phì nhiêu. Sau 3 phút, cầm đầu hoa màu nữ ngửa mặt lên trời thét dài, ta cả đời đất cày, chưa bao giờ thấy qua như thế cằn cỗi thổ địa. Vương Lục bên này, đó chính là một cái khác chẳng cảnh. Ngàn vạn nữ tướng không phải nó địch. Lúc này, có một cái mỹ lệ thiếu nữ, phản phất nghĩ tới điều gì, xông vào trong tiểu viện, quỳ gối Vương Lục trước người, nước mắt lượn quanh. Vương Lục đem nó đỡ dậy nói, ngươi chính là lại điểm đạm đáng yêu, che ngang cũng là không để ý tới. Không phải, công tử. Thiếu nữ đột nhiên khóc thút thít nói, công tử thể lực kinh người, tố chất thân thể có thể so với thần minh, chắc hẳn công tử nhất định so kia thần tiên còn lợi hại hơn, còn xin công tử mau cứu con ta. Đây. Vương Lục kinh ngạc nói, các ngươi nữ nhi quốc người sẽ còn sinh nhi tử sao? Thiếu nữ gật đầu nói, từ mẫu hà nước uống vào về sau, nếu là mang thai, tự nhiên có phận chia nam nữ. Quan gia các phú hào có thể đi nên dương quảng dịch, nơi đó có chiếu thai suối, khả biện nam nữ. Nếu là nam hải, cầu đến rơi thai suối liền có thể chỉ sinh nữ hải. Mà chúng ta người bình thường lại không dùng được chiếu thai suối, càng không cầu được rơi thai suối, chỉ có thể trực tiếp sản xuất. Bởi vậy con của chúng ta bên trong có nam có nữ. Vương Lục càng thêm nghi ngờ, đã sinh nam nhi, kia vì sao trong thành này không có một cái nào nam nhân? Thiếu nữ nói, bởi vì chỉ cần là nam hải, trăng tròn về sau liền sẽ bị một cái tiên nhân lấy đi. Ta đêm có chỗ ngộng, cảm giác được con ta chính gặp cực khổ. Còn xin công tử mau cứu con ta. Vương Lục đi ra tiểu viện, người bên ngoài cũng nghe đến vừa rồi đối thoại, chí ít có một nửa người quỳ xuống. Đồng nói, mời công tử mau cứu con của chúng ta. Thanh âm chấn thiên, lại tất cả đều là bi thương. Vương Lục cũng rốt cuộc hiểu do nữ nhi quốc không có nam nhân nguyên nhân. Các người có biết Thu Nam Hải tiên nhân dáng dấp ra sao, hoặc là có cái gì danh hảo? Vương Lục lập tức hỏi. Hắn gọi Như Ý chấn thiên. Chương 118, xin hỏi thánh tăng, nữ nhi có đẹp hay không? Đường Tăng bên này bị dẫn tới phía ngoài cung điện chờ. Nữ quan cứ vậy mà làm ý quan, đi vào Ngũ Phượng lâu trước, đối hoàng cửa quan đạo, cấm quân vệ, có việc kiến đến giá. Hoàng cửa quan thông báo về sau, nữ quan tiến vào trên điện. Bách quan đều tại hai bên, nữ vương đứng tại long vị bên cạnh, đưa lưng về phía phía dưới. Quân vệ, có chuyện gì muốn báo? Nữ quan nói, bệ hạ, đông thủ đại đường tới mấy cái thỉnh kinh người, đều là nam tử, trong đó cầm đầu hòa thượng kia muốn gặp ngươi, còn để cho ta chuyển đạt, nói tam tạng tới. Cái gì? Nữ vương nghe được tam tạng hai chữ, lập tức xoay người lại, trên mặt lộ ra nét mừng, nhanh chóng mang đến gặp ta. Rất nhanh, Đường Tăng, Chư Bát Giới, còn có Sa Tăng liền bị mang lên trước điện. Chư Bát Giới khi nhìn đến nữ nhi quốc quốc vương trong nấy mắt, liền trợn tròn mắt. Hắn tự hỏi gặp qua trên trời vô số tiên nữ, nhưng cũng không sánh bằng trước mắt vị này. Nữ vương này mày như núi xa, mắt như lưu tinh, da trắng non nà, răng như trắng như ngọc, đầu đội trầm hương hoa thúy, người khoác cẩm tú vũ y. Chư Bát Giới nhịn không được lẩm bẩm nói, cái này Tây Lương nữ quốc là dựa theo tướng mạo đến tuyển quốc vương sao? Không phải. Đường Tăng đột nhiên mở miệng trả lời Chư Bát Giới vấn đề này. Nữ vương ánh mắt cùng Đường Tăng giao hội trong chốc lát, trên mặt lập tức hiện ra một vòng khó mà che giấu vẻ kích động. Khẩn cấp đón lấy, nàng liền không kịp chờ đợi bước chân, giống một con vui sướng mai con hướng phía Đường Tăng chạy như bay. Tam tạng, thật là ngươi sao? Nữ vương ôn nhu hỏi, thanh âm thanh thủy êm tai, giống như hoàng anh xuất gốc. Chính là bần tăng. Đường Tăng chắp tay trước ngực, có chút không mình hành lễ, đáp lại nói: sư phó, ngươi, cái này, có ý tứ gì a? Chư Bát Giới đầu đều muốn làm bốc khói, đây là cái gì cái tình huống? Mình trước kia đùa giỡn hàng Nga bị giáng chức hạ phàm, cho nên mới đến hộ tống thỉnh kinh người. Chẳng lẽ Kim Tiền Tử cũng đùa giỡn qua hàng Nga, bị giáng chức xuống tới đường thỉnh kinh người? Lúc này, nữ vương ôm lấy Đường Tăng tay, nói: tam tạ, ngươi rốt cuộc đã đến. Bên cạnh một năm lão nữ nhân, đứng tại thái sư vị, mở miệng dò hỏi: bệ hạ, ngươi biết cái này nam nhân? Tây Lương nữ vương từ nhỏ đến lớn đều không hề rời đi qua nữ nhi quốc, thấy người làm thái sư nàng tất nhiên toàn bộ biết được. Nhận biết, bổn vương cùng tam tạng có một đoạn do thiên định nhân duyên. Bổn vương quyết định chiêu hắn là vua, ta nguyện vì về sau cùng hắn kết hợp tâm dương, chuyển thừa đế nghiệp. Nữ vương tuyên bố xong về sau, quần thần một mảnh xôn xao. Nam nhân đến nữ nhi quốc chỉ có đương nhân chủ phần, người này có tài đức gì, có bản lĩnh gì, thế mà để nữ vương phái vị? Quần thần biểu lộ, nữ vương đều không để ý, nhưng là nàng phát hiện Đường Tăng trên mặt không lộ vẻ gì, mặc nhiên một bộ cự người ngàn dặm lạnh nhạt cảm giác, lập tức cảm thấy không ổn. Tam tạng, ngươi quên ta sao? Bần tăng chưa. Nữ vương thở ra một cái, ta đã nói rồi, năm đó kia tiên nhân nói qua, có thể lưu hai ta 9 lần luân hồi ký ức. Đường Tăng nói, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Nữ vương nhìn Đường Tăng một chút, cười nói, cái này nữ nhi quốc ta quyết định, không cần tị ý tất cả mọi người. Đường Tăng không nói gì. Tốt ta, tam tạng, ngươi đi theo ta. Nữ vương ưu nhã vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng giữ chặt Đường Tăng ống tay áo, dẫn lĩnh hắn xuyên qua trùng điệp hành lang,
đi tới tẩm cung của nàng. Trong tẩm cung tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, lụa mỏng màn theo gió khinh vũ. Tiến vào tẩm cung về sau, nữ vương phất phất tay ra hiệu tất cả cung nữ lui ra, phòng lớn như thế bên trong trong nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngay sau đó, nữ vương giống như là cũng không còn cách nào ức chế nội tâm mênh mông tình cảm, nào về phía Đường Tăng, ôm thật chặt lấy Đường Tăng. Làm cho người kinh ngạc chính là, luôn luôn giữ nghiêm giới luật thanh quy, không gần nữ sắc Đường Tăng lần này vậy mà hiếm thấy không có lập tức tránh thoát nữ vương ôm. Hắn đầu tiên là nao nao, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đem giờ khắc này nữ vương trên thân phát ra mê người khí tức đều khắc ghi vào đáy lòng. Nhưng mà, chỉ một lát sau về sau, hắn vẫn là nhẹ nhàng địa đẩy ra nữ vương. "Bệ hạ, một thế này, ta lại muốn cô phụ ngài thâm tình hậu ý." Đường Tăng thanh âm trầm thấp mà mang theo ấy nấy. Nghe nói như thế, nữ vương nguyên bản tràn ngập mong đợi mỹ lệ khuôn mặt trong nháy mắt đọc lại, nàng mở to hai mắt nhìn, vội vàng truy vấn, "Vì sao?" Đường Tăng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hồi đáp, "Bệ hạ chớ trách, bần tăng thân phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh trọng trách, không thể bỏ dở nửa chừng." Nữ vương nghe xong, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, nàng tựa như đã mất đi hồn phách, bước chân lảo đảo địa từng bước một lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến mình tâm kia rộng lớn mềm mại bên giường, mới vô lực ngồi xuống. Miệng bên trong càng không ngừng tự mình lẩm bẩm, "Thỉnh Kinh, Thỉnh Kinh, Thỉnh Kinh." "Vì cái gì luôn luôn Thỉnh Kinh? Ta còn nhớ rõ, làm ta vẫn là Đông Lương nữ quốc quốc vương thời điểm, ngươi liền đã bước lên đầu này từ từ Thỉnh Kinh đường. Khi đó ngươi từng chính miệng nói với ta, đợi ngươi Thỉnh Kinh thành công ngày, chính là trở về cưới ta thời điểm. Nhưng hôm nay, ta đã chuyển thế 9 lần, đau khổ chờ đợi ngươi trọn vẹn hơn 500 năm, liền ngay cả chúng ta Đông Lương quốc đều bị ép lui khỏi vị trí đến Tây Lương chi địa, ngươi lại như cũ chưa thể hoàn thành Thỉnh Kinh đại nghiệp." Nữ vương nước mắt như đoạn mất tuyến chân châu lăn xuống đến, làm ướt trước ngực nàng và áo. Đối mặt nữ vương như thế ai đoán bi thiết chất vấn, Đường Tăng không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia khó mà che giấu vẻ thống khổ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cắn chặt răng nói, "Bệ hạ, xin thứ cho bần tăng vô năng. Mong rằng ngài có thể dơ cao đánh khẽ, thả ta tiếp tục đi về phía Tây Quá Quan đi." Nữ vương đột nhiên hít sâu một hơi, kềm chế bi thương cảm xúc, lau khô nước mắt, lộ ra mỉm cười, đi đến Đường Tăng trước mặt. "Tam tạng, ngươi vì sao không dám nhìn thẳng ta?" Nữ vương phát hiện, Đường Tăng tiến vào hoàng cung về sau, cặp mắt kia liền từ đầu đến cuối túi thấp xuống. Liên liên tiến vào tẩm cung về sau, cũng không dám nhìn thẳng nữ vương. "A Di Đà Phật, bệ hạ vẻ đẹp, bần tăng đã sớm biết được, thực sự không cần lại nhiều làm tưởng tận xem xét." Đường Tăng chắp tay trước ngực, có chút không mình hành lễ, nhẹ nói, "Tam tạng, ta muốn ngươi lại liếc lấy ta một cái, nếu không ta sẽ không cho ngươi thông quan văn điệp." Nữ vương gắt giọng, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Đường Tăng không có cách, đành phải chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt từ dưới hướng lên di động. Dọc theo nữ vương kia thon dài mảnh khảnh đùi ngọc leo lên phía trên, trải qua kia dáng vẻ thướt tha mềm mại vòng eo, cuối cùng dừng lại tại nữ vương tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt. "Vì sao không mặc quần áo?" Nữ vương không có cởi sạch, chỉ là đem áo khoác thoát, lộ ra mắt cá chân cùng vòng eo. Dù là như thế, Đường Tăng mặt cũng lập tức đỏ lên. Nữ vương hàm tình mạch mạch địa nhìn chăm chú lên Đường Tăng. Đường Tăng mặc dù đỏ mặt, nhưng là ánh mắt lần này không có trốn tránh, đồng dạng tinh tế dò xét nữ vương này. Nữ vương kia ngũ quan xinh xắn giống như điêu khắc đại sư tỉ mỉ điêu khắc thành, da như mỡ đông, mặt như hoa đảo. Nhất là cặp kia tiễn nước thu đồng, càng là tựa như một dòng thanh tuyển, Đường Tăng trong lòng có sợi dây bị kích thích. "Xin hỏi Thánh Tăng, nữ nhi có đẹp hay không?" Chương 119, thức tỉnh ký ức chi mê. Đánh gãy một chút, một tiếng hô to đột nhiên từ tẩm cung bên ngoài truyền đến, giống như một đạo kinh lôi vạch phá trong tẩm cung mập mờ. Cơ hồ ngay tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cái mạnh mẽ thân ảnh tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, trong chớp mắt liền đã đứng ở Đường Tăng cùng nữ vương trước mặt. Chỉ gặp bóng người kia trong tay nhẹ nhàng bung lên, một kiện rực rỡ màu sắc, theo công tinh mỹ cẩm tú áo khoác tựa như một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, chậm rãi bay xuống bao trùm tại nữ vương kia mềm mại thân thể bên trên. "Vương Lục." Đường Tăng tập trung nhìn vào, lập tức lên tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, hắn giống như là bị kinh sợ, vội vàng về phía sau liền lùi mấy bước, cùng nữ vương kéo ra một khoảng cách. "Lão Đường à, thực sự không có ý tứ, đánh gãy một chút các ngươi." Vương Lục vừa nói, một bên nâng lên một cái tay che cặp mắt của mình. "Ta có một số việc muốn hỏi thăm một chút vị này mỹ lệ nữ vương bệ hạ." "Nữ vương bệ hạ, y phục của ngài có thể mặc mang chỉnh tề rồi sao?" Mà lúc này nữ vương sớm đã cấp tốc đem món kia cẩm tú áo khoác nút thắt từng cái cài tốt. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, căm tức nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện này khách không mời mà đến, nguyên bản mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nữ nhi thái giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một mặt cảnh giác cùng phẫn nộ. "Lớn mặt cùng đồ, lại dám xông vào bổn vương tẩm cung, còn vô lễ như thế. Người tới nha." Nữ vương mày liễu một nghiêng, cao giọng quát lớn. Nhưng mà, đang lúc bọn thị vệ sắp nghe tiếng chạy đến thời khắc, Đường Tăng vội vàng tiến lên một bước, thay Vương Lục giải vây nói, "Bệ hạ bất giận, người này là cùng bần tăng cùng nhau đến đây quý quốc người, quả thật bần tăng hộ vệ. Trước đây, hắn bị các ngươi người bắt đi coi như nhân chủng." Nghe xong Đường Tăng lần này giải thích, nữ vương sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn lại, nhưng trong mắt vẻ cảnh giác ý nguyên chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Không bao lâu, một đám võ trang đầy đủ, thần sắc đội vàng nữ vệ binh giống như thủy triều mãnh liệt địa vọt vào trong tẩm cung. Lúc này, nữ vương khẽ hé môi son, "Không sao, các ngươi đều lui ra đi." Đối với Đường Tăng, nàng lại là 100% địa tín nhiệm có thừa. Đã là hắn mang đến hộ vệ, chắc hẳn cũng sẽ không đối với mình cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nữ vương đưa mắt nhìn sang Vương Lục, tử tế suy nghĩ. Vương Lục lông tóc cực kỳ tươi tốt, rất có một loại giá tính đẹp. Xuyên thấu qua kia nồng đậm lông tóc, có thể lờ mờ phân biệt ra được hắn nguyên bản tuấn lãng ngũ quan hình dáng. Biến thành nhân chủng Vương Lục nhìn qua vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, xem ra người này cũng không bình thường.
ngươi có chuyện gì?
Nữ vương hỏi. Ta muốn biết, các ngươi Tây Lương quốc nữ nhân sinh nam hải tử, vì sao trăng tròn về sau muốn giao cho một cái tiên nhân?
Vương Lục hỏi thăm rõ ràng, kia Như Ý Chân Tiên không phải từng nhà đi thu, mà là có Tây Lương nữ quốc quan binh đi thu, sau đó thống nhất giao cho Như Ý Chân Tiên. Nhìn như vậy đến, kia Như Ý tứ chân tiên nếu là yêu ma, nữ nhi quốc phía chính phủ cũng thoát không được quan hệ. Nữ vương hiển nhiên không nghĩ tới Vương Lục sẽ hỏi vấn đề này.
Ta không muốn trả lời vấn đề này.
Vương Lục cười cười, đối Đường Tăng nói, lão Đường, trước mắt ngươi vị này mỹ lệ quốc vương, mặc kệ nàng cùng ngươi có dạng gì cố sự, nhưng nàng đều có thể tham dự một cái phát rồ sự tình. Từ mẫu Hà nước, chúng ta đều uống qua, sinh hải tử có nam có nữ. Tây Lương nữ quốc nữ nhân, sinh con cũng uống nước này, các nàng sinh hải tử cũng có nam có nữ, như vậy ngươi biết còn lại nam hải đều đi nơi nào sao?
Nghe được cái này, Đường Tăng không khỏi chấn động trong lòng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, mắt sáng như đuốc đông nhiên xoay đầu lại, thẳng tắp nhìn về phía nữ vương. Chỉ gặp nữ vương thân thể mềm mại khẽ run lên, giống như là bị thứ gì đánh trúng, lại lập tức xoay người sang chỗ khác, tựa hồ có chút chột dạng, căn bản không dám cùng Đường Tăng kia ánh mắt sắc bén chính diện tương đối.
Bệ hạ, xin ngài cần phải cáo chi Bần Tăng tình hình thực tế, vì sao cái này lớn như vậy nữ nhi quốc bên trong vậy mà không gặp được nửa cái nam tử thân ảnh?
Đối mặt Đường Tăng như thế trực tiếp lại vội vàng truy vấn, nữ vương lại có vẻ hơi bối rối cùng bức rứt bất an. Nàng cắn chặt môi, trầm mặc không nói, phản phất trong lòng cất giấu cái gì khó mà mở miệng bí mật.
Tam tạng, liên quan tới vấn đề này, ngài vẫn là đừng có lại truy đến cùng đi xuống.
Nữ vương trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần trốn tránh chi ý không được.
Đường Tăng phản phất đoán cái gì, không dung đưa không nói.
Nữ vương nhìn xem Đường Tăng, cuối cùng thở dài một hơi, nói, những cái kia bé trai đều được đưa đến Như Ý Chân Tiên chỗ ấy.
Đường Tăng nghe nói lời ấy, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, hỏi, Như Ý Chân Tiên, cuối cùng là phương nào thần thánh?
Một bên Vương Lục đội vàng tiến lên giải thích nói, lão Đường, kia Như Ý Chân Tiên có thể không là chân chính tiên nhân.
Trước đó vài ngày, ta từng đi qua rơi thai suối nơi ở, cùng người này từng có một phen giao thủ.
Người này là Ngưu Ma Vương Bảo Đệ, kỳ thật chính là cái làm nhiều việc các yêu quái.
Biết được đối phương đúng là yêu quái về sau, Đường Tăng trong nháy mắt giận không kìm được, hắn trừng lớn hai mắt, đối nữ vương gầm thét lên, "Vậy hạ a bệ hạ, ngài sao có thể làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình? Đem những này vô tội bé trai chắp tay đưa cho yêu ma nuốt. Ngài như vậy hành vi cùng kia hung tàn yêu ma lại có gì khác nhau? Nhớ năm đó, ngài lòng mang từ bi, yêu dân như con, nhưng hôm nay như thế nào trở nên lãnh khốc như vậy vô tình?"
Tây Lương nữ vương hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Đường Tăng phẫn nộ mặt, lòng của nàng phảng phất bị ngàn vạn dễ châm nhỏ đồng thời đâm xuyên, nước mắt giống hồng thủy vỡ đê ngăn không được địa trào lên mà xuống.
Ha ha, nàng buồn bã cười một tiếng, âm thanh run rẩy nói, ta đúng là trong mắt người thành yêu mà sao?
Tam tạng a tam tạng, ngươi cũng đã biết cái này nguyên do trong đó.
Nói đến chỗ này, nàng ngừng lại một chút, hít sâu một hơi tiếp tục nói, ngươi có biết hai chúng ta vì sao có cựu thế ký ức?
Nữ vương ánh mắt phảng phất xuyên qua thời gian về tới xa xôi quá khứ.
Năm đó, từng có một người cáo chi tại ta, nói hắn tại trong tam giới đều kết nhân duyên rộng lớn, chỉ cần đem vừa ra đời bé trai giao cho Như Ý Chân Tiên, như vậy đợi cho ta cùng ngươi chuyển thế đầu thai thời điểm, liền có thể không uống mạnh bà thang.
Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể một lần nữa tìm tới ngươi, mà ngươi cũng sẽ không quên ta.
Nếu không phải như thế, chỉ sợ đời này kiếp này, chúng ta đều chỉ có thể mỗi người một ngả, gặp thoáng qua.
Vương Lục không nghĩ tới có thể nghe được lớn như thế dưa, nguyên lai Đường Tăng thức tỉnh cựu thế ký ức nguyên nhân ở đây.
Đường Tăng lại là một mặt đau khổ nói, vẹn vẹn vì người tình cảm, liền muốn hy sinh nhiều như thế bé trai, loại cảm tình này Bần Tăng không có thèm muốn.
Nữ vương phản bác, ai nói liền nhất định có người hy sinh rồi?
Coi như kia Như Ý Chân Tiên là yêu quái, nhưng Tây Lương quốc nhân khẩu sao mà khổng lồ, mỗi tháng đưa đi bé trai số lượng nhiều, hắn cũng không thể ăn xong nhiều như vậy bé trai đi.
Có lẽ hắn đã thành tiên, chỉ là tại bồi dưỡng những cái kia bé trai đâu.
Lúc này, Đường Tăng nhìn về phía Vương Lục.
Vương Lục mỉm cười, ta cũng không biết, vậy liền đi xem một chút thôi.
Chương 120, nhân gian luyện ngục.
Chớ quá như thế.
Giải Dương núi.
Vương Lục chỉ dẫn theo nữ vương cùng Đường Tăng tới.
Tu tiên năm trước, cảnh sát như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, chim chóc hoang ca, con cá chơi đùa tại thành tịnh thấy đáy khe nước bên trong, hồ điệp tại bụi hoa ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa. Phía sau núi còn có một đạo hoa mỹ cầu vồng vượt ngang chân trời, đem phiến thiên địa này trang trí đến như mộng như ảo.
Tây Lương nữ vương nhìn qua cảnh đẹp trước mắt, trong lòng thoáng an định lại.
Nơi đây sơn thanh thủy tú, tiên khí tràn đầy, nhìn qua xác thực không giống như là cái gì yêu tà chiếm cứ chỗ, ngược lại càng giống như tiên gia phúc địa đạo trợ.
Liền ngay cả Đường Tăng lúc này cũng không nhịn được sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại mình quả nhiên là hiểu lầm kia Tây Lương nữ vương?
Mà đối với đây hết thảy, Vương Lục ngược lại là có cảm thụ bất đồng. Hắn lần đầu đến đây lúc cũng không lưu ý đến những chi tiết này, chỉ cảm thấy nơi đây phong cảnh nghi nhân thôi. Nhưng mà lần này làm lại, hắn liền nhiều để ý, vẻn hai cẩn thận lắng nghe bốn phía tiếng vang. Quả nhiên, một trận rất nhỏ dị dạng thanh âm truyền vào trong thai của hắn, thanh âm này đến từ kia tụ tiên am phía dưới, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại chạy không khỏi hắn nhạy cảm tính giác.
Đúng lúc này, chỉ nghe trong am truyền đến một tiếng hỏi thăm, người nào đến cầu xin này nước?
Ngay sau đó, Như Ý Chân Tiên chậm rãi dạo bước mà ra. Hắn vốn cho là Tây Lương quốc nhà giàu vì cầu lấy rơi thai nước suối mà đến, nhưng đợi thấy rõ người trước mắt về sau, lại là không khỏi cười to lên.
Ha ha, nguyên lai là ngươi cái tên này a.
Lần trước bị ngươi may mắn đào thoát, không nghĩ tới hôm nay lại vẫn dám tìm tới cửa, mà lại thế mà còn mang đến hai tên giúp đỡ.
Như Ý Chân Tiên ánh mắt đảo qua đám người, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức.
Nha à, một cái mềm mại vũ mị nữ tử, còn có một hòa thượng đầu trọc,
vậy mà đều là không có chút nào pháp lực người bình thường. Các ngươi chẳng lẽ chuyên chạy tới đùa bản tiên vui vẻ a? Ha ha ha. Bé trai sự tình một mực là quốc sư cùng Như Ý Chân Tiên kết nối, cho nên nữ vương cùng Như Ý Chân Tiên cũng chưa từng gặp qua đối phương. Vương Lục lúc này nói, "Lại tiên, lần này tới có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Gặp Vương Lục thái độ rất tốt, Như Ý Chân Tiên cũng không có vội vã xuất thủ, mà là nói, "Có kẻ mặc cả sự tình chớ đảm, lần trước ngươi đắc tội ta, muốn rơi thai suối, liền bổ gấp đôi cùng phụng lễ tiền." Vương Lục mỉm cười, "Ta không muốn rơi thai suối, ta muốn những cái kia bé trai hạ lạc." Chỉ gặp Như Ý Chân Tiên nguyên bản coi như bình hòa khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước, sau đó nghiêm nghị nói, "Việc này há lại cho ngươi đến thẳng tính." Nhưng mà, Vương Lục lại không e ngại Như Ý Chân Tiên cảnh cáo, ngược lại cứng cổ tiến về phía trước một bước nói, "Nếu là ta càng muốn biết được trong đó nội tình đâu?" Trong ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích. Nghe nói như thế, Như Ý Chân Tiên rốt cuộc kìm nén không được, chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn, lớn mật cùng đổ, quả thực là không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã đưa tay cơ lấy chuôi này, lóe ra hàn quang như ý kim câu, thân hình như điện hướng phía Vương Lục mau chóng đuổi theo, nó thế công so với lần trước còn muốn lăng lệ. Như Ý Chân Tiên tổng kết qua, lần trước thả chạy Vương Lục là bởi vì hắn chủ quan, nếu là ngay từ đầu liền trọng thương Vương Lục, vậy hắn tự nhiên là chạy không được. Nhận lấy cái chết. Như Ý kim câu trái câu bổ về phía Vương Lục, Vương Lục nâng lên tay trái bắt lấy. Như Ý kim câu phải câu nhìn về phía Vương Lục, Vương Lục nâng tay phải lên bắt lấy. Mặc cho Như Ý Chân Tiên như thế nào dùng lực, chính là không tránh thoát được Vương Lục hai tay. Làm sao có thể? Tay không tiếp binh khí. Vương Lục lắc đầu, nhớ kỹ, lần trước đem ta đánh lăn lộn đầy đất, đó chính là ngươi nhân sinh đỉnh phong. Dứt lời, tay vừa dùng lực, liền đem Như Ý kim câu cho bóp nát. Như Ý Chân Tiên bỗng cảm giác không ổn, muốn trốn lúc đã chậm. Vương Lục sử dụng một cái nhẹ nhàng cổ tay chặt, liền đem Như Ý Chân Tiên đánh thành trọng thương, sau đó giống sách gà con, đem Như Ý Chân Tiên sách trên tay. Như Ý Chân Tiên một mặt tuyệt vọng, người này thực sự quá mạnh, hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ nha. Một bên nữ vương nhìn đều một mặt khó có thể tin. Tam tạng, các ngươi đại đường hộ vệ đều mạnh như vậy sao? Xem ra tại đời thứ nhất lúc, Đông Lương quốc bị đại hán đánh lui về sau, nàng dẫn đầu người trong nước Tây rời là vô cùng sáng suốt quyết định a. Vương Lục dẫn theo Như Ý Chân Tiên, dẫn đầu hướng tụ tiên am đi vào trong đi. Tụ tiên am bên trong không lớn, chính là một cái bình thường đạo quan, nhìn không ra chỗ đặc biệt, cũng tìm không thấy những cái kia bé trai. Như ý, những cái kia bé trai là dưới đất đi. Vương Lục mở miệng nói chuyện, nguyên bản hư nhược Như Ý Chân Tiên, đột nhiên kêu lên, chẳng cần biết ngươi là ai, chuyện này đều không phải là ngươi có thể nhúng chạm, ta khuyên ngươi nhanh rời đi. Vương Lục đương nhiên sẽ không bị dọa lùi, trực tiếp dậm chân một cái. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Ba người một yêu lập tức rơi xuống dưới. Vương Lục vốn định tiếp một chút đường tăng cùng Tây Lương nữ vương, kết quả nhìn thấy hai người bọn họ ôm ở cùng một chỗ, coi như xong. Dưới mặt đất một tầng cũng không sâu, chỉ có 2-3 mét. Trước mắt còn có một cái thông hướng chỗ càng sâu thang đá. Đường tăng cùng nữ vương tương hố dịu dắt đứng lên. Rơi xuống lúc, đường tăng đem nữ vương bảo hộ ở dưới thân, cho nên nữ vương không có việc gì, chính hắn cũng chỉ thụ một chút vết thương nhẹ. Nữ vương dùng mình khăn lụa cho đường tăng lau vết thương, cùng sử dụng miệng đi thổi. Đường tăng tranh thủ thời gian né tránh, bệ hạ, vẫn tăng không có việc gì. Vương Lục nhìn đường tăng, so với trước đó rất thịt cắt cái mông đoạn động mạch, cái này đích xác là vết thương nhỏ. Đường tăng lách qua nữ vương, đi vào Vương Lục trước mặt, nhìn xem hướng phía dưới cầu thang, đen kịt một màu, tựa như thông hướng u minh. Vương Lục, phía dưới thắc hắc, chúng ta làm sao xuống dưới? Làm sao đốt đèn? Vương Lục hỏi Như Ý Chân Tiên. Như Ý Chân Tiên đương nhiên là không biết nói chuyện. Vương Lục mặc dù không biết pháp thuật, nhưng là châm lửa đối với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Thiện tay nắm lên một cái tảng đá, sau đó lắc tới lắc lui, bởi vì tốc độ quá nhanh, đường tăng bọn hắn căn bản nhìn không ra Vương Lục tay tại động. Chỉ cảm thấy bị Vương Lục bắt lại tảng đá, chỉ chốc lát liền phát ra bạch quang. Tảng đá làm sao lại sáng? Tảng đá cao tốc vận động, cùng không khí ma sát, nhiệt độ đạt tới 3000 độ về sau, liền sẽ phát sáng. Đường tăng, nữ vương, Như Ý đều là một mặt động. Đi thôi. Vương Lục dẫn đầu, đi xuống dưới. Cách càng gần, nghe được càng rõ ràng, Vương Lục biểu lộ cũng trở nên lạnh lùng. Ước chừng đi xuống dưới 2-30 mét. Phía trước có cái cửa đá, mặt trên còn có cái cùng loại phong ấn phụ triện. Ngươi mở không ra môn này. Như Ý nói. Lời còn chưa nói hết, Vương Lục liền đã đem phủ cho giật xuống tới, sau đó liền đẩy ra cửa đá. Sau cửa đá, là một cái cự đại dưới mặt đất trong động đá bôi. Liếc nhìn lại, nơi này trưng bày đến không hết bé trai, toàn bộ sắp hàng chỉnh tề. Có chút đang khóc, có chút đang náo, còn có chút đã chết. Động rộng rãi trung ương, có một cái cự đại đan lô. Đan lô hạ thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Những này bé trai cách mỗi vài phút, liền sẽ bị một đạo làm quang nâng lên 10 cái, sau đó trực tiếp đưa đến trong lò đan. Đường tăng, nữ vương, bao quát Vương Lục. Tại thời khắc này, đều bị một màn trước mắt xung kích đến. Nhân gian luyện ngục. Chớ quá như thế. Chương 121, thỉnh kinh lý do. Lại có một nhóm bé trai đang bị chậm rãi mang đến kia to lớn đan lô phía trên. Lam quang phía trên hải tử còn ở trong tã lót, đối sắp dáng lâm đến trên người mình vận rủi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là bản năng phát ra yêu ớt tiếng khóc. Lúc này, chỉ gặp một thân ảnh tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, trong chớp mắt liền đã vững vàng rơi vào đàn lồ phía dưới. Người này chính là Vương Lục. Không chút do dự, trực tiếp đẩy ra một trường, đánh vào đáy lò bộ. Đàn lồ không có vỡ. Vương Lục thoáng tăng lực, lại đánh một trường. Lần này, đàn lồ đã nứt ra. Thế là Vương Lục lại thêm một trường. Đàn lồ rốt cục vỡ vụn. Mảnh vỡ nguyên địa rơi xuống, hỏa diễm cũng không có bắn tung tóe. Từ đan lô bên trong bắn ra mấy chục đạo bạch quang, những này bạch quang tại động bên trong dạo qua một vòng, liền biến mất. Vỡ vụn đan lô bên trong cũng không có rơi xuống hài nhi, bên trên một nhóm đưa vào đi, cũng đã luyện xong. Trên đỉnh đầu, nguyên bản bị kia yếu ớt lam quang nâng lên đám trẻ, nhao nhao rơi xuống dưới. Vương Lục đã sớm chuẩn bị, thân hình hắn lóe lên, đem những cái kia rơi xuống hài nhi từng cái tiếp được, sau đó nhẹ nhàng để dưới đất. Cách đó không xa, Như Ý Chân Tiên nhìn qua Vương Lục phá hư đan lô, lại không cách nào ngăn cản, ánh mắt tuyệt vọng, miệng bên trong không ngừng lặp lại lấy hai chữ này, xong, xong. Vương Lục đi vào Như Ý Chân Tiên trước mặt, đột nhiên giẫm tại trên đùi của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Như Ý Chân Tiên xương đùi bị sinh sinh đập gãy. Như Ý Chân Tiên hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong động đá đôi, có số ít anh hải lên tiếng khóc lớn lên. Đầy tháng hải nhi, ngay cả xoay người cũng không biết, sẽ chỉ khóc. Bây giờ thậm chí ngay cả khóc lớn tiếng hải nhi đều không có nhiều. Như vậy chỉ có thể chứng minh những này hải nhi hoặc là khóc không được, hoặc là đã thành thói quen nghe được tiêu thảm. Lò luyện đan này luyện chính là cái gì, vì ai mà luyện? Vương Lục trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc. Vương Lục đã khắp nơi hang động tìm một vòng, ngoại trừ hải nhi, không có những người khác cùng yêu, cũng không có thành phẩm đang ăn dược. Như Ý Chân Tiên run run rẩy rẩy vươn tay, ngón tay một chiều, Như Ý kim câu tàn phiến bay trở về trên tay của hắn. Vương Lục khinh thường nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đánh với ta? Như Ý Chân Tiên thấp giọng nói, để cho ta cho ngươi biết phía sau màn chi chủ là ai. Vương Lục không sợ hắn ra vẻ, dịch chuyển khỏi chân. Như Ý Chân Tiên chật vật đứng lên, hắn chỉ có thể một chân chống đỡ lấy thân thể, loạn trà loạn trạng mà đứng ở nơi đó. Đột nhiên, Như Ý Chân Tiên giữ tận nói, an anh người. Như Ý Chân Tiên cũng dứt lời, Như Ý Chân Tiên dùng vỡ vụn Như Ý kim câu gạt về cổ của mình. Đáng tiếc, cổ còn không có đụng phải kim câu, Vương Lục hai ngón tay đã kẹp lấy kim câu. Ở trước mặt ta, ngươi muốn tự sát cũng không có khả năng. Ồ, có đúng không? Kỳ thật ta chỉ là nghĩ thể diện một điểm. Như Ý Chân Tiên lộ ra quỷ dị cười một tiếng. Liền trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, chỉ gặp Vương Lục tựa như tia chớp nhanh chóng mà xuất thủ, trong nháy mắt liền chăm chú địa bắt lấy Như Ý Chân Tiên thân thể. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, bằng tốc độ kinh người xuyên qua thang đá, xông tới trên mặt đất đi. Oanh chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đinh hai nhức góc tụ tiên am hết rồi. Như Ý Chân Tiên lựa chọn tự bạo đến kết thúc sinh mệnh của mình. Đối mặt quyết tuyệt như vậy hành động tự sát, cho dù là Vương Lục cũng là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cho dù tự sát cũng không khai ra người giật dây, xem ra cái này phía sau màn tấm màn đen có chút lớn a. Vương Lục trở lại dưới mặt đất, liền nhìn thấy Đường Tăng Lân cận ôm lấy trên mặt đất một đứa bé, trắng trắng mập mập. Đường Tăng tinh tế đánh giá, trong ngực hài tử, cùng con của hắn Đường Tam không chênh lệch nhiều, lại muốn bị yêu ma ném vào đan lô luyện chế. Ngẩng đầu, nhìn xem lít nha lít nhít đều là hài tử như vậy. Đường Tăng đột nhiên lớn giống lên, Lâm, đây là ngươi tạo người ta. Lâm, chẳng lẽ là nữ vương danh tự? Vương Lục chưa từng nghe qua. Nữ vương nghe được Đường Tăng gọi nàng Lâm, nàng đã cao hứng, cũng bị thương. Kia là chỉ có Tam Tạng biết đến danh tự. Có thể nữ vương cũng biết, một khi Đường Tăng hô lên nàng cái tên này, kia mang ý nghĩa Đường Tăng hoặc là độc tình, hoặc là tức giận. Rất hiển nhiên, hiện tại là cái sau. Thật xin lỗi, Tam Tạng. Nữ vương cũng rất tự trách, ta không biết sẽ là dạng này. Đường Tăng nhìn chằm chằm nữ vương, ngươi thật không biết sao, đem một quốc gia tất cả bé trai đều gọi ra ngoài, ngươi không muốn hoài nghi tới. Nữ vương nói không ra lời, chỉ có thể rơi lệ. Đường Tăng tiếp tục nói, Lâm, ngươi là không dám nghĩ, không dám hoài nghi, không dám hỏi tới nữa, bởi vì ngươi sợ hãi trở thành đồng lõa. Nhưng ngươi quả thật trở thành yêu ma đồng lõa. Đường Tăng dừng lại một hồi, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, ta đã từng lấy vì tình yêu là cao thượng, là cũng là tự tư, nhưng ta không nghĩ tới tự tư tình yêu sẽ tạo thành lớn như thế tội nghiệp. Ta cựu thế thỉnh kinh, cũng không tìm tới đi Tây Thiên lý do. Một thế này, ta tìm được. Dứt lời, Đường Tăng quyết nhiên quay người rời đi, ngay cả đầu cũng không từng về một chút. Tình cảm sự tình đối với Vương Lục tới nói, thật không phải nó có khả năng nhúng tay can thiệp lĩnh vực, bởi vậy cấp tốc đuổi theo Đường Tăng bộ pháp cùng nhau rời đi. Trải qua một phen khó khăn chắc trở về sau, Tây Lương nữ quốc vẫn là đem thông quan văn điệp giao cho bọn hắn. Những cái kia bé trai thì bị riêng phần mình mẫu thân cẩn thận từng ly từng tí ôm trở về. Có thể đoán được chính là, nếu như sau đó không có gì đặc biệt biến cố phát sinh, như vậy mấy chục năm về sau, nữ nhi quốc sẽ nên đón các nàng trong lịch sử nhóm đầu tiên nam tử trưởng thành. Nhưng mà, liên quan tới luyện anh một chuyện nhưng lại chưa như vậy kết thúc. Vương Lục một thân một mình đang mở dương núi ngồi chờ 3 ngày. Nhưng làm hắn thất vọng là, tại trong lúc này lại chưa phát hiện bất luận cái gì người khả nghi tung tích. Rơi vào đường cùng, Vương Lục đành phải đem Khôi giáo tả sứ lưu tại giải dương trên núi. Đồng thời cố ý căn dặn với hắn, không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần xa xa trông coi nơi đây là đủ. Một khi có vị kia thần tiên hoặc là yêu quái dám can đảm tiếp xúc nơi đây, nhất định phải lập tức lấy quỷ thể tới bắt được liên lạc. Tây Lương ngoài thành, nữ vương vẫn là để đưa tiễn. Nguyên bản hắn còn lo lắng Đường Tăng một đường an nguy, nhưng nhìn trùng trùng điệp điệp yêu tộc tùy tùng, nữ vương lại yên tâm. Đường Tăng không quay đầu lại, thẳng đến biến mất tại nữ vương tầm mắt bên trong. Nô Đại Lang bị một cái tiểu yêu quái khiêng, bởi vì chân vẫn là mềm, căn bản không rời nổi bước chân. Vương Lục đột nhiên hỏi Đường Tăng một vấn đề, lão Đường, ngươi muốn lấy kinh thư, nhất định tại Linh Sơn sao? Xuyên thấu qua các loại dấu vết để lại, Vương Lục hiện tại có chút hoài nghi, trên trời thần tiên phải chăng sạch sẽ? Chỉ là không có chứng cứ xác thực. Đường Tăng lại nói, kinh thư không nhất định tại Linh Sơn, nhưng nhất định tại trên đường này. Nghe không hiểu. A Di Đà Phật. Đường Tăng hẳn là tâm tình không tốt, hôm nay không nói gì làm nhảm. Rời đi Tây Lương quốc đều không xa, đột nhiên thổi tới một trận yêu phong. Đường Ngự đệ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ hưởng thụ phong nguyệt. Trước người một đám tiểu yêu vừa định động thủ ngăn cản, Vương Lục hô, thả nàng tiến đến. Một trận gió lốc hướng về phía lập tức Đường Tăng mà đến. Tại Đường Tăng sắp bị cuốn chạy, Vương Lục trực tiếp tới một cái di hình hóa bị. Đường Tăng dưới ngựa, mà chính Vương Lục bị cuốn đi. Chư Bát Giới lúc này mới phản ứng được, tiếp hận nói, "Lê Tẩm, bị Lao Lục vượt lên trước." Chương 122, bỏ cảm tinh thần thông. Đường Tăng tại Tây Lương quốc chỗ này có hai lần diễm ngộ. Cân nhắc đến Đường Tăng vẫn còn cảm xúc xa suốt trạng thái, làm hộ vệ Vương Lục tự nhiên muốn đứng ra. Độc địch núi tỷ bà động. Vương Lục trước mặt có một cái hoa đình bên trên. Trong đình lưng ngồi một cái nữ yêu quái. Nơi xa còn có mấy người tướng mạo đồng dạng không tệ nha hoàn đang bận bịu nấu cơm. Vương Lục nghe được các nàng nói chuyện. Nương nương có phải hay không là bắt lộn, ta nhìn không giống hòa thượng nha. Hẳn không có, ta nghe nói nương nương đích thật là từ trên lưng ngựa bắt trở lại. Đột nhiên, trong động phủ vang lên dây đàn âm thanh, đình bên trên nữ yêu quái cũng nghe tiếng mà múa. Thua lên, quần áo liền chảy xuống. Biểu lộ kiểu diễm, vai chân ngọc. Chỉ có một kiện nhất mỏng cái hiếm, nhưng động tác vẫn như cũ đại khai đại hợp, một điểm không quan tâm phải chăng xuân quang ngoại tiết. Nhìn Vương Lục say sương ngon lành. Một khúc rừng múa, nữ yêu quái đi vào Vương Lục trước mặt. Nói thật, cái này Đường Tăng lông tóc nhiều lắm, một chút cũng thích. Bất quá chỉ cần là Đường Tăng, vậy liền không quan hệ. Ngự đệ, vì sao ngươi không phải đầu trọc? Vương Lục giải thích nói, ta lông tóc sinh trưởng tương đối nhanh, gần nhất tại Tây Lương nữ quốc bên trong gặp được chút chuyện, chưa kịp cạo. Thì ra là thế, có thể ra người nhà ứng không gần nữ sắc, vì sao ngươi vừa mới nhìn không chuyển mắt đâu? Vương Lục chắp tay trước ngực, người khác nhìn chính là nữ sắc, mà Bình Tăng thượng thức hơn là nghệ thuật, ta cùng bọn hắn cảnh giới không giống. Nữ yêu tinh hì hì cười một tiếng, không hổ là cao tăng. Lúc này, Vương Lục lại bắt trước Đường Tăng ngựa khí nói, vị này nữ Bồ Tát, ta đã thưởng thức xong ngươi vũ đạo có thể hay không thả ta trở về, để cho ta tiếp tục đi Tây Thiên tỉnh kinh. Chỉ gặp nữ yêu tinh nhẹ nhàng bước liên tục, lượn lờ mềm mại đi đến Vương Lục trước mặt. Như hành tinh tế thon dài ung tùm ngón tay ngọc có chút uốn lượn, nhẹ nhàng nhất câu, liền tinh chuẩn địa bắt lấy Vương Lục cổ áo. Sau đó, cánh tay nàng thoáng dùng sức một vùng, Vương Lục liền thân bất do kỷ đi theo nàng đi tới bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Nữ yêu tinh ôn nhu nói, "Ngự đệ a, nơi đây tuy nói không so được kia nữ nhi quốc cung điện, nhưng thắng ở thanh lũ yên tĩnh, không người quấy rầy, quả thật một chỗ an nhàn tự tại chỗ đâu. Mà lại tiểu nữ tử đã từng tại Như Lai dưới chân nghe điển, ngươi muốn cái gì trải qua, ta đều có thể nói cho ngươi." Nói xong, còn hướng lấy Vương Lục vũ mị cười một tiếng. Vương Lục trong lòng âm thầm giật mình, này nữ yêu thế mà công bố tại Như Lai Phật tổ tọa hạ lắng nghe qua Phật pháp tiên âm. Một hồi trước gặp được đồng dạng tại Như Lai trước mặt nghe qua tọa đàm yêu quái, vẫn là kia có được thần thông hoàng phong quái. Nghĩ đến đây, Vương Lục không khỏi mở miệng hỏi, vị này nữ Bồ Tát, tiểu tăng thực sự hiếu kỳ, ngài đến tuột cùng có được cỡ nào thần thông diệu pháp, mới có thể tại Như Lai Phật tổ dưới mí mắt nghe lén đến cao thâm Phật pháp. Nữ yêu tinh nghe vậy, che miệng cười khẽ, ai nha nha, nghĩ không ra ngự đệ ngài vậy mà đối những chuyện này cảm thấy hứng thú. Tới, chúng ta ngồi xuống trước một bên hưởng dụng cái này đầy bản mỹ vị món ngon, một bên tâm tình được chứ. Vương Lục tập trung nhìn vào, chỉ gặp tấm kia trên bàn đá sớm đã bày đầy nhiều loại thịt rượu. Ăn mặn làm phối hợp thỏa đáng, nhìn qua màu sắc bên người, mùi thơm nước mũi, hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ chuẩn bị, có thể nói là dinh dưỡng phong phú đến cực điểm. Vương Lục không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cạn một chén rượu, sau đó cầm lấy một con móng heo gặm. Cái này một liên xuyến động tác nước chảy mây trôi, phảng phất sớm đã thành thói quen. Nữ yêu tinh nhìn thấy lần này tình cảnh, không khỏi hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, "Ngự đệ à, người xuất gia không phải từ trước đến nay chỉ dùng ăn cơm chay à? Ngài làm sao lại ở chỗ này ăn thịt uống rượu đâu?" Trên bàn đá, nàng rõ ràng chuẩn bị cơm chay đồ ăn. Vương Lục một kích động đem quên đi, bất quá rảo biện nhà, lý do dù sao cũng so đạo lý nhiều, thế là nói, "A Di Đà Phật, nữ Bồ Tát có chỗ không biết. Bần tăng tu hành nhiều năm, bây giờ cảnh giới khá cao, đã làm được rượu thị xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu." Nữ yêu tinh mừng lớn nói, "Ngự đệ, ngài cao như vậy cảnh giới, vậy nhất định có thể làm được, đi chuyện nam nữ về sau, vẫn như cũ bảo trì bản tâm đi." Dứt lời, nàng hàm tình mạch mạch nhìn về phía Vương Lục chờ đợi lấy Vương Lục đáp lại. Vương Lục không nghĩ tới yêu tinh kia trực tiếp như vậy, đây cũng quá kích thích đi. Tới trước cái muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Bản tâm hoàn toàn chính xác có thể bảo trì, nhưng là trong lòng ta đã có nữ nhi quốc quốc vương à. Nữ yêu tinh nghe xong không những không ghen, vậy mà nói cái hổ lang chi tử. Nếu là ngự đệ không bỏ xuống được Tây Lương nữ vương, ta đem nó cho tới, hai người chúng ta cùng một chỗ phục thị tại ngài. Vương Lục hít sâu một hơi, nếu không phải cái này sớm biết cái này yêu quái là bỏ cả tinh, Vương Lục đều nhanh luôn hãm. Bần tăng còn có một vấn đề, ngươi nếu là yêu quái, hẳn phải biết, ăn ta thịt, có thể trường sinh bất lão, vì sao ngươi không ăn ta, ngược lại muốn làm ta. Nữ yêu tinh khẽ cười nói, ngự đệ quả nhiên là cái người biết chuyện, nhưng ngươi không rõ. Ngươi Nguyên Dương cũng là trí bảo, không ăn thịt, chỉ hưởng thụ, cũng có thể duyên niên trường thọ. Ngoa tạo, nguyên lai là nguyên nhân này, trách không được cái này bỏ cảm tinh như thế khỉ gấp. Cùng mình ăn Đường Tăng phế liệu có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, không hổ là nghe qua Như Lai tọa đàm yêu. Vương Lục, nếu là Bần Tăng chỉ thích trong lòng ánh trăng sáng, không muốn cùng ngươi phát sinh quan hệ đâu. Ánh trăng sáng là ai? Tây Lương nữ vương. Bỏ cảm tinh cười ha ha một tiếng nói, nữ đệ lại cho quốc vương lấy xinh đẹp như vậy nhũ danh, không bằng cũng cho ta lấy một cái. Ngươi là trà xanh muội, tên rất hay. Lúc này, Vương Lục đột nhiên cảm thấy một trận chóng đầu, sau đó vậy mà thể nội khí huyết cuồn cuộn. Trong thức ăn có độc. Vương Lục kinh ngạc nói. Vương Lục không thể là giả kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên gặp được có thể làm cho mình sinh ra dị thường độc. Bọ cạp tinh cười nói, ngự đệ không phải mới vừa hỏi ta thần thông sao? Dùng độc chính là tiểu nữ tử thần thông. Vương Lục chỉ cảm thấy gương mặt của mình giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, thậm chí ngay cả bên tai cũng bắt đầu nóng lên. Cùng lúc đó, một cỗ dị dạng khô nóng từ trong cơ thể của hắn bay lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, để thân thể của hắn không tự chủ được khẽ run lên. Ngươi độc vậy mà như thế lợi hại. Vương Lục mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt bọ cạp tinh. Vốn cho rằng là tiểu yêu quái, không nghĩ tới có lợi hại như thế thần thông, chủ quan. Bọ cạp tinh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đắc ý, kia là tự nhiên, liền xem như kia Tây Thiên Lôi Âm tự bên trong Phật Tổ Như Lai, cũng sợ bị ta đâm một chút. Vương Lục nghe vậy, trong lòng giật mình, cắn răng hỏi, ngươi đến tụt cùng cho ta hạ là cái gì độc? Vì sao ta sẽ cảm thấy như vậy nóng rực khó nhịn? Chỉ gặp bọ cạp tinh cười duyên một tiếng, bị nhãn như tơ nói, loại độc này tên là Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim chúng độc này, liền sẽ dục hỏa đốt người, như không thể kịp thời đi độc phòng, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi nha. Nghe nói như thế, Vương Lục hít vào một hơi thật dài về sau, đột nhiên cười lạnh thành tiếng, muốn lấy ta nguyên lên giường, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Chương 123, bang phái đại chiến. Ta gọi Chí Tôn Bảo. Rất hiển nhiên, bọ cạp tinh không có bản sự này. Vương Lục một lần nữa về đại bộ đội, mà hắn trong cửa tay áo thêm một cái màu đen bọ cạp. Cái này bọ cạp tinh độc không phải bình thường trên ý nghĩa độc, mà là một loại thần thông. Căn cứ nàng thuyết pháp, độc bọ cạp hiệu quả có thể định chế. Nàng sẽ căn cứ cái nào đó đặc tính đến sinh ra độc, tỉ như trước đó Xuân Tiêu một khắc. Thế là Vương Lục không hề nghĩ ngợi, liền để nàng định chế sản xuất có thể dụng lông dụng tóc độc. Bất quá dựa theo nàng thuyết pháp, cũng không phải là lập tức liền có thể chế tạo ra, còn cần chờ một đoạn thời gian. Cũng chính là chế tạo độc thời gian, ước chừng tại một tuần đến một tháng không đợi. Nhìn như vậy đến, bọ cạp tinh dùng độc thần thông, liền không bằng Hoàng Phong Quái Tam Muội Thần Phong thần thông thuận tiện. Hoàng Phong Quái muốn dùng tiểu tùy lúc có thể sử dụng, nhưng bọ cạp tinh lại phải chuẩn bị từ sớm. Bất quá luận uy lực, vẫn là độc thần thông lợi hại chút. Tam Muội Thần Phong chỉ có thể đem mình thổi bay, không có thực chất tổn thương, mà bọ cạp tinh độc lại có thể ảnh hưởng đến trước mắt chính mình. Kia Xuân Tiêu một khắc vẫn chỉ là sớm một tuần chuẩn bị, mà nàng bình thường đều là dùng một tháng dự trữ tính sát thương độc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọ cạp tinh đem độc làm tiến Vương Lục thể nội. Lần trước không cẩn thận ăn hết mới trúng chiêu, nếu là không ăn, cái đuôi của nàng có thể đâm không mặc chính mình. Tây Lương quốc cũng không lớn. Rất nhanh, một đoàn người liền ra Tây Lương biên cảnh. Ra Tây Lương, liền bắt đầu trèo núi, trải qua đỉnh núi, hạ tây sườn núi, đi vào một mảnh đồng bằng chi địa. Vừa tới nơi này, Vương Lục liền nghe được thật là nhiều nhân loại thanh âm. Bên này tụ cư người còn không ít. Vương Lục cẩn thận nghe xong, lại phát hiện những người này đều không phải là loại lương thiện. Đi không bao lâu, đột nhiên nghe được một tiếng chiến trống. Hai bên đường xông ra hơn 30 người, tay cầm đao thương côn đồng. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy đường tăng bên này có 6-70 người lúc, có bộ phận trở về chiếu khán tiểu yêu, lập tức phương hướng nhất chuyển, chuẩn mất. Đường tăng chính cao hứng nhiều người chính là lực lượng lớn lúc, hai bên đại lộ lần này chạy đến hơn 300 người. Tất cả đều là mặt lộ vẻ hung quang sơn tặc thổ phỉ. Những sơn tặc này thổ phỉ chạy đến đường tăng một đoàn người trước mặt, không đợi đường tăng nói chuyện, lãng lãng chư liền đem áo bào một bóc. Ngay sau đó, tất cả yêu quái cùng một chỗ tung bay áo khoác. Xa yêu, chư yêu, hổ yêu, ngưu yêu, cẩu yêu. Có thể nghĩ tới yêu, nơi này cơ hồ đều có. Là yêu quái, chạy mau a. Thật nhiều yêu quái. Yêu quái đến chu diệt. Một máy mắt. Bầy thổ phỉ này cường đạo liền bị hủ tệ ra quần. Giải tán lập tức. Đường tăng hơi nghi hoặc một chút nói, nơi này vì sao nhiều như vậy thổ phỉ? Chư bát giới giải thích nói, sư phụ, rừng thiêng nước độc ra điều dân, nơi này khẳng định không có quan phủ quản, tăng thêm thổ địa cắn cối, tất cả cường đạo nhiều thôi. Chư bát giới giải thích hết sức chính xác. Cùng nhau đi tới, quả nhiên không nhìn thấy nhiều ít nông dân trồng trọt. Ngược lại là gặp không ít người bán hàng rong. Hỏi một chút mới biết, hướng tây có một mảnh núi, cả năm có lửa, tên là Hỏa Diệm Sơn, phàm nhân khó mà thông qua. Cho nên nam bắc thông thường, quấn không ra, chỉ có thể đi đường này. Cũng bởi vậy tạo thành nơi này sơn tặc thổ phỉ đông đảo. Nhiều tới trình độ nào, cơ hồ cách mỗi vài dặm, liền có một cái đỉnh núi bang phái. Những bang phái này không chỉ có cướp bóc, còn tương hô đối chặt chiếm đoạt. Vốn muốn tìm người đàng hoàng hóa điểm duyên, kết quả căn bản tìm không thấy nhà lành. Không có cách, Vương Lục tiến vào một cái đỉnh núi, chuẩn bị tìm thổ phỉ hóa điểm duyên. Vừa tiến vào đỉnh núi, chính là một trận bang phái đối chặt cho hay. Một bang tên là lông dài rút, một bang tên là móng ngựa rút. Hai phe đánh chính kích liệt, Vương Lục cũng không biết tìm ai hóa duyên. Thế là Vương Lục liền chờ ở bên cạnh, lông dài rút đã rơi vào hạ phòng, hẳn là sắp kết thúc rồi. Lông dài rút tất cả đều là một đám lông dài râu và nón, đột nhiên xông lại một người nam tử, lôi kéo Vương Lục hướng bên cạnh chạy. Ngốc hết chỗ chê đứng ở đằng kia chờ chết ta. Nói, từ than lửa bên trong xuất ra một cái lạc ấn, trực tiếp hướng trên mặt mình in dấu. Nam tử thống khổ kêu một hồi, đứng người lên lúc, trên mặt đã nhiều một cái dấu vó ngựa. Trên mặt có dấu vó ngựa chính là móng ngựa giúp biểu tượng. Không muốn chết liền nhìn xuống. Người kia ngược lại là hảo tâm, kéo qua Vương Lục, liền đem lạc ấn hướng Vương Lục trên mặt đối. Vương Lục mặt không chỉ có không có thống khổ, ngược lại còn cười cười. Nam tử kia dựng lên một cái ngón tay cái, ngươi thế nhưng là thật ra môn. Lúc này, từ bên ngoài lại xông tới một đám sơn tặc, khoảng chừng hơn 1000 người. Nhân số bên trên hoàn toàn nghiền ép dài nơi này tất cả đạo tặc sơn tặc. Bọn này mới tới sơn tặc có cái đặc điểm, hết thảy chỉ có một cánh tay. Người cầm đầu hô to một tiếng, tất cả hai cánh tay đều giết cho ta. Vương Lục bên cạnh nam tử kia sợ choáng váng, nhặt lên đại đao muốn chém đứt mình một cái tay, nhưng lại không hạ thủ được. Huynh đệ, cùng một tay giúp người giết người như ngoé, vì mạng sống, ngươi trước giúp ta chém đứt một cái tay đi. Vương Lục tiếp nhận đại đao cười cười, không cần, ngươi đứng tại sau lưng ta là được. Lúc này, nam tử kia mới phát hiện, người trước mắt này vừa mới bị bàn ủi in dấu trên mặt, một điểm vết tích đều không có. Không một chút thời gian, cùng một tay giúp liền dựa vào nhân số ưu thế chiếm lĩnh đỉnh núi này. Chỉ còn lại Vương Lục cùng phía sau hắn nam tử còn sống. Cùng một tay giúp lao đại đi đến Vương Lục trước mặt, nhìn hắn một cái, sau đó đối sau lưng tiểu đệ nói, loại này bị hủ chạy cũng không dám chạy bọn chốt nhất, giữ lại cũng vô dụng, giết. Sau lưng tiểu đệ xách đao đến gần, còn không có đưa tay, liền phát hiện Vương Lục biến mất. Vương Lục như một đạo mị ảnh, tại cái này hơn ngàn người bên trong xuyên thẳng qua, chỉ lưu lại từng đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh. Thời gian qua một lát về sau, trở lại nguyên địa. Cùng một thời gian, cụt một tay giúp có 2/3 người ngã xuống đất chết rồi, bao quát cái kia đại đưa ra. Còn lại 1/3 cụt một tay giúp thành viên lập tức sợ choáng váng. Đại, thật to tiên, chúng ta có mắt không trọng. Quấn, quấn tha mạng. Vương Lục khẽ cười nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, đến hóa duyên, làm gì động đao động thương đâu. Nói xong, có người cơ linh lập tức đi cho Vương Lục cầm ăn. Chỉ chốc lát, Vương Lục liền cầm một bao lớn ăn, đủ đường tăng ăn nửa tháng. Lúc gần đi, Vương Lục quay đầu hướng vừa rồi cái kia có chút ý tứ nam tử nói, về sau ngươi tới làm bọn hắn đại đừng ra, ít tạo giết chóc. Ta có thể chứ? Nam tử vừa mừng vừa sợ lại có chút sợ hãi. Vương Lục cười nói, cụt một tay giúp huyết tính hung tàn đều đã chết, ngươi yên tâm đương đại đường của ngươi nhà đi. Dứt lời lại đối còn lại cụt một tay giúp thành viên nói, các ngươi không có ý kiến đi. Đại tiên, chúng ta không có ý kiến. Bái kiến đại đương gia. Bái kiến đại đương gia. Vương Lục tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối đồng tiền, đưa cho nam tử. Đây là ta ban thưởng bảo bối của ngươi, nếu có người phản ngươi, ngươi dùng nó có thể kêu gọi ta tới giúp ngươi, bất quá đừng thường xuyên dùng, ta rất bận rộn. Nam tử tiếp nhận đồng tiền, quỳ trên mặt đất cảm tạ. Vương Lục vung tay lên, đi. Đồng tiền đương nhiên chỉ là phổ thông đồng tiền, nhưng là có cái vật này, Vương Lục tin tưởng, những cái kia cụt một tay giúp người khẳng định không dám phản. Tại tất cả đều là thổ phỉ sơn tặc địa giới, xuất hiện một người tính chưa mẫn sơn tặc rất khó được, Vương Lục cũng là hy vọng hắn có thể treo lên ra hổ kéo dài cờ, kết thúc nơi này hỗn loạn. Vương Lục vừa đi xuống núi đầu, đột nhiên nghe được sau lưng nam tử kia hô lớn một tiếng, "Đại tiên, quên nói cho ngươi tên của ta, ta gọi đến Tuân Bảo." "Cái gì?" Vương Lục một cái lảo đảo, khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, Chí Tôn Bảo đem kia đồng phiến đã treo ở trước ngực. Trùng hợp, vẫn là nhân quả. Chương 124, Hỏa Diệm Sơn, Ngưu Ma Vương. Chí Tôn Bảo là đại thoại Tây Du bên trong nhân vật, cùng Tây Du thế giới không thể nói hoàn toàn không có tương quan, chỉ có thể nói dính một điểm bên cạnh. Vương Lục vừa rồi cũng dùng con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm người kia nhìn hồi lâu, hoàn toàn chính xác chỉ là một người bình thường. Như vậy hiện tại cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là trùng hợp, còn có một loại khả năng, kia Chí Tôn Bảo chính là Vương Lục kiếp trước nhìn qua Chí Tôn Bảo. Nếu thật là cái sau, vậy thì phiền toái. Cùng một cái thời gian bên trong không có khả năng có hai cái Tôn Ngộ Không, như vậy trong đó một cái khẳng định là cách khác tới. Vương Lục nghĩ đến Nguyệt Quang Bảo Hạc. Bảo bối này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, giống như là xuyên qua thời gian tuyến, lại giống là xuyên qua đến song song vũ trụ. Chí ít hiện tại Vương Lục không dám dùng, sợ không về được. Trở lại đội ngũ, Vương Lục đem đồ ăn giao cho Chư Bát rồi nấu nướng, sau đó lặng lẽ phái một cái khôi giáo người đi Chí Tôn Bảo bên người làm nằm vùng. Không thể không nói, khôi giáo người thật tốt dùng, có thể lợi dụng quỷ thể tùy thời cùng mình liên hệ, có thể để Vương Lục khắp nơi giả camera. Một đoàn người tiếp tục đi về phía tây, rõ ràng đã đến cuối thu. Thời tiết lại càng ngày càng nóng. Cái khác yêu quái còn tốt, đường tăng ngược lại là trước hết nhất chịu không được. Không phải bị cảm nắng, chính là mất nước, một ngày lộ trình muốn đi 4-5 ngày. Nhoáng một cái 2-3 tháng trôi qua, cũng không có đi về phía tây nhiều ít đường. Không được, ta muốn cùng Hầu ca đổi ca. Cái này còn chưa tới chính tông Hỏa Diệm Sơn, liền đã dạng này, nghĩ tới nơi này, chỉ sợ muốn chỉ hoãn thật lâu. Chư Bát Giới nói, "Tiểu Lục, ngươi cũng quá không tử tế, đường khó thời điểm ra đi muốn đổi ban." "Chư ca, lời ấy sai rồi, ngươi có biết phía trước là cái gì núi?" "Cái gì núi?" "Phía trước là Hỏa Diệm Sơn, có 800 dặm hỏa diễm, không có một mảng cỏ, coi như đầu đồng sắt não, đi cũng muốn hóa thành nước. Chỉ có Thiết Phiến công chúa Ba Tiêu Phiến có thể phiến diệt núi lửa. Mà Thiết Phiến công chúa trượng phu là Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương chính là Hầu ca kết bái huynh đệ. Lần này ngươi minh bạch tại sao muốn đổi ca đi?" Vương Lục cũng muốn đi xem nhìn Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện Hồ Ly dáng dấp ra sao. Có thể Ngưu Ma Vương một nhà rất là kỳ lạ, một nhà ba người ở ba cái địa phương. Ngưu Ma Vương ở tại Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, cùng Ngọc Diện Hồ Ly pha trộn cùng một chỗ. Thiết Phiến công chúa ở tại Thúy Vân núi Chuối Tây Động. Hồng Hải Nhi thì là ở tại Hào núi Khô Lòng Khe Hòa Vân Động, bất quá lần trước đem nàng hù chạy, không biết về nhà không. Vương Lục cũng lười đi tìm, dù sao bọn hắn cũng không ăn thịt đường tăng. Thế là trực tiếp hướng Hoa Quả Sơn mà đi. Hoa Quả Sơn, tại Tôn Ngộ Không kinh doanh dưới, càng ngày càng đẹp, giống một tòa tiên sơn. Vương Lục nhìn xem đều hâm mộ, trở về sau có cơ hội, mình cũng làm cái núi, đem người cả nhà đều mang lên đi. Tôn Ngộ Không lúc này ngay tại thao luyện khí binh. "Hầu ca, đội ca, ngươi hộ tống đường tăng một đoạn đường đi, bọn hắn bây giờ tại Hỏa Diệm Sơn nơi đó, vừa vặn ngươi cùng Như Ma Vương là huynh đệ." "Hỏa Diệm Sơn?" Tôn Ngộ Không nghe được cái này địa danh, trong mắt dạo qua một vòng, sau đó cười hì hì đối Vương Lục đạo: "Sao, Lục huynh, ngươi cùng ta lại cùng đi lội Hỏa Diệm Sơn, ta cùng Kiêu Như Ma Vương có chút ân oán, ngươi giúp ta trấn trấn trận. Hắn không phải ngươi kết bái huynh đệ sao?" Vương Lục cũng không có thương tổn qua Hồng Hải Nhi ấn để ý đến bọn họ vẫn là huynh đệ à. Tôn Ngộ Không lập tức liền nhe răng trợn mắt nói: "Đừng đề cập cái kia hèn nhát. Năm đó ta lão Tôn đại náo thiên cùng, ta kia 6 người huynh đệ kết nghĩa, nói đến giúp ta, kết quả vừa mới đánh, đại ca Ngưu Ma Vương liền dẫn đầu làm đạo binh. Ta bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới, cũng không người đến nhìn qua ta.
Vừa vặn lần này ta lão Tôn đi hỏi một chút hắn. Thúy Vân núi chuối tây động. Tôn Ngộ Không cùng Vương Lục tìm đến Ngưu Ma Vương. Kia lão Ngưu cùng hồ ly tinh xen lẫn trong cùng một chỗ, không ở nhà. Tẩu tẩu, vậy ta đại ca lúc nào trở về? Ta đưa các ngươi đi. Một cái phong vận vẫn còn xinh đẹp phu nhân, nhưng tính tình rất hoắc. Xuất ra ba tiêu phiến, động tác đại khai đại hợp, đối hai người chính là mấy phiến. Tôn Ngộ Không cùng Vương Lục không có tránh, thế là cho đập bay đến Tích Lôi Sơn. Hai người bọn họ vừa đứng lên, liền nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng ngay tại hái hoa. Nữ nhân mạo như vương tưởng, nhan như sở nữ. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh dưới, xem xét liền nhận ra, người là hồ ly tinh. Nữ tử kia nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng, chỉ gặp nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt mang một vòng nhu hòa mỉm cười, môi son khẽ mở. Hai vị quý khách đại giá quang lâm ta cái này nho nhỏ Tích Lôi Sơn, không biết có gì muốn làm đâu. Tiểu nữ tử ở đây lưu lễ. Thanh âm thanh thúy êm hai, phản phất một con vui sướng ca hát chim sơn ca, thẳng nghe được tâm thần người dập dờn, khó mà tự kiềm chế. Chắc không được Như Ma Vương không trở về nhà. Vương Lục không thể không cảm thán. Cùng thiết phiến công chúa so ra, hoàn toàn là trời cùng đất chênh lệch. Đổi Vương Lục, Vương Lục cũng không muốn về nhà. Ta là Như Ma Vương kết bái huynh đệ Tôn Ngộ Không, tới tìm hắn ôn chuyện. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, nguyên lai là đại vương bằng hữu, xin mời đi theo ta. Ma Vân động bên trong, Như Ma Vương ngay tại ngủ trưa, không đợi Ngọc Diện Hồ Ly đi gọi tỉnh nó. Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy đến hắn trước mặt, dẫn theo lỗ mũi trâu liền đem Như Ma Vương giật. Như Ma Vương trong nháy mắt mở to mắt, một trường đẩy ra, đem Tôn Ngộ Không đẩy ra hơn 10 mét. Liền chiêu này, Vương Lục liền nhìn ra, Như Ma Vương thực lực tại Tôn Ngộ Không phía trên. Hầu tử, ngươi tử ngũ chỉ sơn hạ ra rồi. Như Ma Vương đầu tiên là vui mừng, sau đó lại khôi phục lại trầm ổn chi sắc. Thái thiếp, đi chuẩn bị một ít thức ăn. Ngọc Diện Hồ Ly có chút không người, sau đó lập tức đi chuẩn bị. Nhưng Tôn Ngộ Không thế nhưng là người nóng tính, lập tức nói, lão Ngưu, ta không phải tìm đến ăn, ta lão Tôn muốn hỏi ngươi, năm đó ngươi vì sao muốn lui? Như Ma Vương nhìn về phía Vương Lục, không nói gì. Hắn là ta thân huynh đệ, hôn thế tứ hầu một trong Lục Nhĩ Mi hầu. Lúc này, Như Ma Vương mới yên tâm nói, hầu tử, làm ngươi đánh lên thiên cung về sau, ngươi Hoa Quả Sơn như thế nào? Tôn Ngộ Không sững sờ, sau đó xa xút nói, tự nhiên là bị đốt đi, ta kia hầu tử hầu tôn cũng mười không còn một. Như Ma Vương, ngươi thương tâm khổ sở sao? Ta lão Tôn tự nhiên là thương tâm khổ sở. Tôn Ngộ Không không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, không, ngươi không đủ khổ sở. Như Ma Vương nói tiếp, chúng ta bảy huynh đệ, chỉ có ngươi là thiền sinh địa dưỡng, không có cha mẹ, không có người thân, không có thê thiếp dòng dõi. Ngươi hầu tử hầu tôn chết rồi, ngươi chỉ là thương tâm, không có tuyệt vọng. Nhưng là chúng ta không giống. Ngươi cho rằng Lưu Sa Quốc vẫn luôn là sa mạc sao? Nơi đó từng là bằng Ma Vương địa bàn. Hào núi, trước kia là một mảnh hồ lớn, giao Ma Vương một nhà đều ở bên trong. Hỏa Diệm Sơn, thế nhân đều nói là ngươi đá ngã lăn lão quân Đan Lô, hỏa diễm rơi vào nơi này hình thành. Kỳ thật, năm đó đầu kia Thanh Lưu cầm trong tay lão quân ba tiêu phiến, phục chỉ ở chỗ này quạt ba ngày ba đêm. Châu Ma hít sâu một hơi, ta nếu không dẫn đầu lui về, liền không còn có cái gì nữa. Yêu tộc, ai? Đã không phải là khi đó trời, nhân tộc đương hưng, Phật đạo tranh chấp, chúng ta chẳng qua là con cờ của bọn hắn thôi. Tôn Ngộ Không sau khi nghe, mặt đều đỏ lên. Trên trời thần tiên, một đám tiểu nhân hèn hạ, ta lão Tôn nói không chừng lại đi một chuyến Lăng Tiêu Bảo Điện. Như Ma Vương đột nhiên cười ha hả, ta liền nói ngươi cái này hầu tử không tin cũng phổi, ngươi lại đi một lần, ngươi kia Hoa Quả Sơn hầu tử đáng chết tuyệt. Chương 125, 30 tuổi. Tôn Ngộ Không vào đầu bức hai, tại trên Ma Vân động nhảy lên hạ nhảy. Hầu tử, ngươi tính tình chân thật nhất, chúng ta sáu huynh đệ đều không trách ngươi. Như Ma Vương tiếp tục nói, ngươi cũng đừng quá khó chịu, ta về sau phục bản qua, dù cho không có ngươi dẫn đầu, chúng ta yêu tộc cũng sẽ không có kết cục tốt. Năm đó bất quá là cho ngươi mượn chi danh, diệt yêu tộc hơn phân nửa, để cho nhân tộc phát triển. Tôn Ngộ Không lúc này hỏi, đại ca, cái khác mấy huynh đệ đâu? Liền thưa hai ta. Ngọc Diện Hồ Ly lúc này đi đến một bên nói khẽ, đại vương, đồ ăn chuẩn bị xong. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, ta làm sao còn ăn xuống dưới? Chờ ta đưa xong đường tăng, gỡ xuống kim cô, ta nhất định phải đi tìm chỗ ấy Ngọc Đế lao nhị đòi một lời giải thích. Như Ma Vương bắt lấy Tôn Ngộ Không, hầu tử, bọn hắn có thể đeo lên cho ngươi một cái kim cô, liền có thể cho ngươi thêm mang một cái. Tôn Ngộ Không đột nhiên nhớ tới Vương Lục, nói với Như Ma Vương, ta cái này huynh đệ Lục Nhĩ Mi Hầu, thực lực trên ta xa, đại ca ngươi nhìn xem, tăng thêm huynh đệ của ta, có cơ hội hay không? Như Ma Vương lần nữa dò xét Vương Lục, nói thật, hắn xem không hiểu Vương Lục, bởi vì nhìn tựa như một người bình thường. Vị huynh đệ kia, ngươi là cảnh giới gì? Như Ma Vương hỏi. Ta không có cảnh giới, bất quá khí lực rất lớn. Như Ma Vương cười to nói, tại ta đại lực vương trước mặt nói khí lực lớn, tiểu huynh đệ, dựng cái tay. Vương Lục một thanh nắm chặt Như Ma Vương ngón tay. Như Ma Vương tay mười phần to lớn, Vương Lục tay nhỏ chỉ có thể bắt lấy một đầu ngón tay. Đem ta kéo động một bước, tính ngươi thắng. Nhỏ tẩu tử, chuẩn bị điểm bị thương thuốc. Vương Lục hướng phía Ngọc Diện Hồ Ly nói một câu. Sau đó Như Ma Vương liền giống đống cát, trong nháy mắt bay ra ngoài. Vang một tiếng đện vào Ma Vân động trên tường, cả ngọn núi đều lắc lư mấy lần. Như Ma Vương chật vật đứng lên, nổ ra một bùm máu, không có sinh khí, ngược lại cười to nói, tốt tốt tốt, ta yêu tộc có hy vọng. Như Ma Vương có thể cảm giác được Vương Lục không có sử dụng pháp lực. Không có pháp lực gia trì liền có như thế lực lượng, nếu là có pháp lực gia trì, ngươi phải có đại la kim tiên thực lực. Vương Lục lúc này nói, kỳ thật thân thể ta tương đối đặc thủ, cơ hồ không có cái gì pháp lực. A. Như Ma Vương vừa lại kinh ngạc lại thất lạc. Vương Lục, bất quá vừa mới cũng không phải ta toàn bộ lực lượng. Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vương Lục nghĩ nghĩ nói, Tây Thiên ngoại trừ Như Lai, không có người nào là đối thủ của ta. Cái khác thần tiên khó mà nói, bởi vì chưa thấy qua. Nhưng Đại Lôi Âm Tự, Vương Lục là đi qua, lúc ấy ở đây Phật Đà, hắn đều nhìn một lần. Giác quan thứ 6 chỉ nói cho Vương Lục, Như Lai không thể địch, những người khác không có tính nguy hiểm. Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ tới Vương Lục lợi hại như vậy, có chút tiêu ngạo nói, không hổ là ta thân huynh đệ. Lão Lục, ngươi ở đâu học, vì sao có lợi hại như vậy bản sự? Vương Lục, hầu ca, sinh ra Lục Nhĩ, thiện lắng nghe, cho nên không cần bái sư, liền có thể nghe được cao nhân truyền pháp. Can hệ trọng đại, Như Ma Vương tin tưởng Vương Lục cũng không dám hổ miệng nói lung tung. Như Ma Vương, nếu là đánh không lại thánh nhân, vậy chúng ta gây chuyện kết cục tốt nhất, cũng bất quá là bị hợp nhất. Đại Lực Vương, ta. Như Ma Vương ngắt lời nói, đừng gọi ta Đại Lực Vương, ngươi mới là Đại Lực Vương, gọi ta Tiểu Lực đi. Yêu tộc từ trước đến nay là cường giả vi tôn, Như Ma Vương cũng không có ngượng ngùng gì. Tốt ta, Tiểu Lực, kỳ thật lại cho ta một chút thời gian, thực lực của ta còn có thể tăng lên. Cái gì, ngươi còn có thể tăng lên? Như Ma Vương chấn kinh. Yêu bên trong Đại Yêu Vương, chính là tiến vào thượng cảnh giới. Đối ứng trong nhân loại Trần Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Thánh Cảnh. Mỗi cái cảnh giới đều có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 cái giai đoạn. Thánh cảnh chia làm Hỗn Nguyên Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân, Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, Đạo Tổ. Một khi tiến vào thượng cảnh giới bên trong cấp độ, từ chân tiên bắt đầu, liền rất khó tăng lên. Lúc này thường thường cần thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm đi tu luyện mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Vương Lục vậy mà nói chỉ cần một chút thời gian. Ngươi cần bao lâu? 1000 năm đủ sao? Vương Lục thật sự là hâm mộ a, những này yêu quái động một chút lại 100000 năm, hắn đều không sống tới 100 tuổi. Đợi thêm 4-5 năm đi. Như Ma Vương lập tức trợn tròn mắt, không biết nên làm sao nói tiếp. Có một mấy mắt, Như Ma Vương thậm chí may mắn mình là một đầu châu được, không phải liền bị thổi ngư bức. Kỳ thật thời gian cụ thể, chính Vương Lục cũng không rõ ràng, lúc nào cảm giác mình đi, đó chính là thật đi. Có lẽ chỉ cần 1-2 năm, không quá khiêm tốn hư một điểm, Vương Lục nói 4-5 năm. Như Ma Vương không tin, nhưng là Tôn Ngộ không tin, kích động nói, hảo huynh đệ, ngươi mau mau trở về tu luyện, đường tăng bên này ta đến thủ hộ. Ta lão Tôn liền chờ tin tức tốt của ngươi. Nói, liền đem Vương Lục hướng ngoài động đẩy. Cái gì gọi là khí gấp, nói chính là Tôn Ngộ không loại này. Hầu ca, không nóng nảy, ta còn không có hưởng qua nhỏ tẩu tử tay người đâu. Ha ha, an an an. Thứ Ma Vân động rời đi sau. Tôn Ngộ không đi hộ tống đường tăng, Vương Lục thì đi. Bất quá Vương Lục cũng không trở về Trường An, mà là về tới Lão Lục động. Trong động phủ khắp nơi đều là hài nhi. Đường tăng cùng Ngô Lòng Duy hai nhân loại, cũng là trưởng thành chậm nhất. Những cái kia yêu quái con non có chút đã có thể chạy có thể nhảy. Mỗi khi tiểu yêu quái muốn ăn đường tam cùng Ngô Lòng lúc, chắc chắn sẽ có đại yêu quái đứng ra, từ nhỏ yêu quái cái mông, cũng đem Lão Lục động vi cho niệm đi ra. Trong động phủ một mảnh ấm áp tường hòa. Có thể Vương Lục không có đợi bao lâu, liền không ở lại được nữa. Trước kia còn có thể hưởng thụ tư a đấy nước cung phụng thần nữ hầu hạ, hiện tại chỉ có thể mỗi ngày bị hài nhi tiếng ồn ào hầu hạ. Thế là Vương Lục chuẩn bị trở về Trường An. Một đường du sơn ngoạn thủy, không có đường tăng ở bên người, thổ phỉ cùng yêu quái đều không thấy tăm hơi. Một ngày này, Vương Lục 30 tuổi. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 30 tuổi, 61 tuổi, thoáng chớp mắt liền 30 tuổi, còn tốt mấy năm này, mình cố gắng phấn đấu, đem tuổi thọ hạn mức cao nhất cho cất cao đến 60 tuổi. Bằng không, khẳng định khẩn trương muốn chết. Bây giờ Vương Lục một ngày tăng lực 50 ức tấn, đẩy ngang lực 2000 ức tấn. Kỳ thật thuần lực lượng số liệu nhìn không ra Vương Lục cường đại. Lúc này, Vương Lục ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến như mực bầu trời đen nhánh, nặng nề mây đen tầng tầng lớp lớp địa chồng chất cùng một chỗ. Hắn hít vào một hơi thật dài, lồng ngực tùy theo cao cao nâng lên. Ngay sau đó, hắn hé miệng, đột nhiên hướng phía bầu trời dùng sức thổi. Hô hô hô, trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng khí lưu từ trong miệng hắn phun ra ngoài, tạo thành một trận làm cho người sợ hãi cuồng phong. Trận này cuồng phong gào thét lấy quần tất cả lên, giống như một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút nào về phía kia đầy trời tầng mây. Nguyên bản chặt chẽ tương liên tầng mây lại bị nạnh sinh sinh địa vỡ ra tới. Cuồng phong những nơi đi qua, đám mây chạy từ phía, tiêu tán ở chân trời ở giữa. Mà kia nguyên bản âm trầm đè nén bầu trời, cũng bởi vì tầng mây tán đi mà biến thành màu xanh thẳm. Một hơi, thiên địa biến sắc. Đây mới là Vương Lục chân thực thực lực. Chương 126, Tử Hà Tiên Tử. Vương Lục trở lại Trường An. Trường An so trước kia náo nhiệt hơn. Vương Lục trên đường đi dạo một hồi, đi vào Thanh Vân quán. Kết quả trong quán nhân viên biến động rất lớn, lầu một các đệ tử đều là mới tới, vậy mà không nhận ra Vương Lục. Dừng lại, làm gì? Chỉ gặp một tuổi trẻ Thanh Vân môn đệ tử cầm trong tay trường kiếm, một mặt cảnh giác ngăn cản đang muốn tiến lên Vương Lục. Vương Lục thấy thế, không chút hoang mang nói, ta là Thanh Vân quán quán trưởng, đi ngang qua nơi này, đặc địa đến đây xem xét một phen. Nhưng mà tên kia tuổi trẻ đệ tử lại nhìn từ trên xuống dưới Vương Lục, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng kinh thường, sau đó cười lạnh nói, ngươi là quán trưởng? Ha ha, ngươi là hầu tử mời tới đầu bị đi. Chỉ bằng ngươi bộ dáng này cũng dám nói rằng quán trưởng. Nói, trường kiếm trong tay có chút run run, lóe ra hàn quang. Vương Lục cũng rất bất đắc dĩ, ban đầu bỏ cảm tinh dụng lông độc thật có dùng. Kết quả chờ đến thân thể thuế biến sau, bình thường dụng lông độc không có tác dụng. Bỏ cảm tinh cần dùng một tháng qua ẩn dưỡng dụng lông độc mới có thể có hiệu quả, mà lại mỗi lần còn ẩn dưỡng ra độc còn rất ít, chỉ đủ Vương Lục dùng 2 lần. Vương Lục lông tóc lại lớn lên nhanh, 2-3 ngày liền mọc ra. Cho nên Vương Lục rất tiết kiệm, chuẩn bị trở về nhà lại dùng. Lữ Thanh, Lục Trần, có hay không tại?
Vương Lục trực tiếp dùng giọng hô: "Lớn mật, vậy mà gọi thẳng Lữ đại nhân cùng Lục đại nhân danh tự." Kia tuổi trẻ đệ tử nghĩ rút kiếm, nhưng vẫn là nhịn được, chỉ là đưa tay hướng Vương Lục một trường đánh tới, nó bàn tay còn có pháp lực ba động. "Lớn mật." Lại một tiếng lớn mật từ trên lầu truyền tới. Vương Lục đã hiểu, là Lữ Thanh Thanh âm. Chỉ gặp một đầu hồng lăng bay ra, trong nháy mắt buộc lại tuổi trẻ đệ tử tay. Kia đệ tử còn không có kịp phản ứng, Lữ Thanh liền lao xuống, đem hắn một cước đá ngã. Thanh Vân môn quán trưởng cũng không nhận ra. Lữ Thanh cùng Vương Lục thời gian dài, cho nên coi như lông tóc tràn đầy, cũng có thể một chút nhận ra. Nhưng này trên đất đệ tử liền một bước, nhìn xem Vương Lục dáng vẻ, nghĩ đến vừa điều nhập Thanh Vân quán lúc, nhìn thấy bức họa kia giống. Cái này là cùng một người sao? Còn không qua đây nhận lầm. Kia đệ tử tranh thủ thời gian quỳ gối Vương Lục trước mặt. Vương Lục tại Thanh Vân môn truyền thuyết đã xâm nhập đến mỗi cái Thanh Vân môn đệ tử não hải. Cái kia thần đồng dạng nam nhân, vậy mà dài cái này một bộ khí dạng. Quán trưởng đại nhân, ta sai rồi, mời không nên đuổi ta đi. Bây giờ Vương Lục so trưởng môn còn có tác dụng. Không sao, ngươi tên là gì? Bây giờ Vương Lục sẽ không cho những tiểu nhân vật này bình thường so đo. Ta gọi Lưu Cổ Sát. Khu cụ trách không được như thế hổ. Sau đó, Vương Lục hỏi thăm Lữ Thanh một chút tình hình gần đây. Nguyên lai, cái này tu tiên giới trước đó bị Trần Phàm huyết tẩy 1/3, còn lại tông môn liền bắt đầu khuyết trương thế lực, tranh đoạt tài nguyên. Thanh Vân môn cũng không ngoại lệ. Bởi vậy đem rất nhiều đệ tử đều triệu hồi đi, chỉ điều một nhóm mới chiêu đệ tử tại Thanh Vân quán. Cũng may đại đường càng ngày càng phồn vinh an ổn, yêu ma quỷ quái tà ma đều rất ít gặp, những này mới đệ tử tăng thêm Lữ Thanh đủ để ứng phó. Vương Lục lại hỏi Vương Bảy tình hình gần đây, sau đó liền quay lại ra trang. Chuyện thứ nhất chính là uống thuốc độc dụng lông. Bọ cạp tinh dụng lông độc chỉ cần nửa canh giờ biến có thể có hiệu lực. Sau nửa canh giờ, Vương Lục tắm rửa xong, nhìn xem mình trong gương, chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung: xuất khí bất người. Rất lâu không có trở về, từ trên xuống dưới nhà họ Vương tự nhiên hoan hoan hỉ hỉ tụ cùng một chỗ. Ngày thứ hai, Ngô Ngọc lần đầu tiên tìm Vương Lục chơi cờ tướng. Vương Lục trình độ tự nhiên không cao, Ngô Ngọc rất nhanh liền trên bàn cờ đem Vương Lục giết không chừa mảnh giáp. "Nhi tử, 30 tuổi đi." "Đúng thế, nương." Ngô Ngọc lúc này chỉ vào bàn cờ hỏi, "Ngươi đối tượng đâu? Ta tượng không phải bị ngươi ngựa ăn chưa?" "Ngô Ngọc, ngươi lại nhìn kỹ một chút, ngươi đối tượng ở đâu?" Vương Lục bừng tỉnh đại ngộ. "Nương, ngươi đây là tại điểm ta đây." Ngô Ngọc nhẹ gật đầu. "Vương Lục, ta không có tượng, cho nên hiện tại chỉ còn đẹp trai." Vương Lục quay người liền chạy. Vương Lục đương nhiên biết Ngô Ngọc nói bóng gió. Người đến 30, thúc cưới áp lực lớn hơn a. Ban đầu ở nữ nhi quốc, Vương Lục các chiến thiên quân vạn mã, hắn liền biết người bình thường là không cách nào trở thành vợ hắn. Kia bọ cạp tinh vẫn còn miễn cưỡng có thể, nhưng cũng không thể cưới cái yêu tinh đi, hoặc là chính là cưới cái thần tiên. Có thể thứ này, dù sao cũng phải lưỡng tình tương duyệt đi. Ngoại trừ Bồ Tát biến, Vương Lục đến nay còn chưa từng thấy tiên nữ tỷ tỷ. Này làm sao tìm cho mình đối tượng? Đột nhiên, Vương Lục nhớ tới một người, cùng một tay giúp sân môn. Vương Lục tới nơi này lần nữa. Nếu như Chí Tôn bảo là thật, kia Tử Hà tiên tử cũng hẳn là tồn tại. Vương Lục tại cái này ẩn nút nửa năm, rốt cục nhìn thấy một đạo lưu quang từ trên trời hạ xuống. Vương Lục lập tức lặng lẽ meo meo đuổi theo. Từ xa nhìn lại, tiên tử kia vậy mà cùng Đỉnh Phong Chu Nhân giống nhau như lúc. Tử Hà tiên tử không có chạy. Vương Lục đại hỉ, tranh thủ thời gian uống thuốc độc dục lông, chỉnh lý tốt từ sau lưng, Vương Lục đi tới Tử Hà tiên tử bên cạnh. "Vị cô nương này, trời nóng quá, ta ống quần hơi dài, có thể hay không cho ngươi mượn kiếm dùng một lát, ta cắt một chút ống quần." Tử Hà tiên tử nhìn thấy Vương Lục, sửng sốt một chút. Nàng đang suy nghĩ, thế gian nam tử đều đẹp trai như vậy sao? Thế là khỏe miệng nghiêng một cái, đem Tử Thanh bảo kiếm đưa cho Vương Lục. "Cầm đi dùng đi." Vương Lục cầm Tử Thanh bảo kiếm, bắt đầu ra bên ngoài nổ. Kết quả phát hiện thân kiếm cùng vỏ kiếm tựa như một thể, không có một chút ra khỏi vỏ vết tích. Không có cách nào, Vương Lục chỉ có thể dùng sức. Phanh Tử Thanh bảo kiếm bị rút ra, nhưng là vỏ kiếm cũng nát một chỗ. Tử Hà tiên tử lập tức liền ngây mẩn cả người. Vương Lục có chút xấu hổ, cũng không biết đây coi là không tính rút ra bảo kiếm, bất quá vẫn là giả bộ như không biết, "Thật xin lỗi, đem vỏ kiếm của ngươi hư hại. Bao nhiêu tiền ta bồi ngươi?" Tử Hà trên mặt đột nhiên hiện lên một tia hoạt bát thần sắc, cười nói, "Không cần bồi thường tiền, đem ngươi thưởng cho ta là được." "Vương Lục, có ý tứ gì?" "Ta thanh này Tử Thanh bảo kiếm, chỉ có ý trung nhân của ta mới có thể rút ra, ngươi có thể rút ra kiếm này, chính là ý trung nhân của ta." Tử Hà hưng phấn nói. "Có thể ta cũng không nhận ra ngươi." Vương Lục thận trọng nói. "Ta gọi Tử Hà." "Ngươi tên gì?" "Ta gọi Vương Lục." "Vậy chúng ta tính quen biết." Vương Lục lại một mặt khổ tướng địa lẩm bẩm, "Cái này, đây cũng quá qua loa đi. Chỉ là bởi vì rút kiếm cứ như vậy nhận định ta là của ngài ý trung nhân, sẽ có hay không có điểm quá trò đùa nha. Ta cũng không có cách, đoạn nhân duyên này là thượng thiên an bài lớn nhất mà." "Vương Lục, vậy được rồi, ta nhưng thật ra là tu tiên giả, quê quán tại Trường An, trong nhà có phòng có." Chương 127, một tờ hôn thư, thượng đấu tiểu tiêu. Đưa Vương Lục đem Tử Hà tiên tử mang khi về nhà, người cả nhà đều trợn tròn mắt. Vương Lục vậy mà thật tìm một cái tiên nữ. Vương Tín đem nhi tử kéo đến vừa nói, "Nhi tử, nói thực ra, tại sao có thể có tiên nữ coi trọng ngươi một phàm nhân?" "Cha, nói đến ngươi khả năng không tin, nàng lần đầu tiên nhìn thấy ta liền yêu ta, có lẽ đây chính là tình yêu đi. Yêu mẹ mua bánh quay trèo tình cho lão tử nói thật." Biết con không khác ngoài cha, Vương Tín vẫn là hiểu rất rõ Vương Lục. "Tốt ta, nhưng thật ra là ta rút ra nàng một thanh bảo kiếm." Vương Lục đem Tử Thanh bảo kiếm sự tình nói ra. Vương Tín sau khi nghe được khó có thể tin, thế gian này còn có loại này thần kỳ nhân duyên. "Cái này Tử Hà tiên tử còn có cái gì thân thích không,
ta cũng nghĩ thử một chút rút kiếm. Cha, lão thất đều đi sửa tiền, cái này lão bắt còn không có mang thai, liền ngươi cái này thân thể, cũng đừng nghĩ tiên nữ. Tử Hà là bước đại biến, ở đâu ra thân thích? Một bên khác, Ngô Ngọc lặng lẽ hỏi Tử Hà, nhi tử ta chỉ là một kẻ phàm nhân, lông tóc còn mười phần tràn đầy, ngươi thật không có gạt ta, nguyện ý đi theo hắn. Tử Hà rất nghiêm túc nói với Ngô Ngọc, thần tiên cũng tốt, yêu quái cũng được, kiếm chỉ có ta cùng ta ý trung nhân có thể nổ ra, đừng nói hắn là người, liền xem như yêu quái, ta cũng sẽ một đời một thế đi theo hắn. Nói đều nói đến nước này, Ngô Ngọc cùng Vương Tín lập tức liền cho Vương Lục thu xếp hôn sự. Sợ Tử Hà đổi ý, Vương gia tại Trường An xem như đại gia tộc. Đại hôn cùng ngày, Trường An vô cùng náo nhiệt. Thân bằng hảo hữu, quan lại quyền quý, thanh vân môn trưởng môn đều tới. Thậm chí đại đường thiên tử đều đưa tới chúc mừng. Thế giới này hôn lễ quá trình là cái gì, Vương Lục không rõ ràng, bất quá cùng đi theo là được. Bởi vì Vương Lục cùng Tử Hà thân phận khác biệt, hai người lời thể cũng khác biệt. Một tờ hôn thư, thượng đấu cửu tiêu, chư thiên tổ sư chứng kiến, như phụ giai nhân, chính là lấn trời, lấn thiên chi tội, thân tử đạo tiêu. Như giai nhân phụ khanh, chính là làm trái thiên ý, tam giới xóa tên, vĩnh viễn không luân hồi. Nghe được cái này lời thề người bình thường thật đúng là không dám rời cưới. Ban đêm, đêm động phòng hoa trúc, Vương Lục xốc lên Tử Hà đỏ khăn cô dâu. Nhìn xem Tử Hà dung nhan tuyệt thế, Vương Lục hiện tại cũng còn có chút hoảng hốt. Hai người từ quen biết đến kết hôn, mới thời gian vài ngày. Thỏa thỏa thiểm hôn tộc a. Nương tử, vậy ta liền không khách khí. Tử Hà cười một tiếng, khách khí cái gì, từ nay về sau, ngươi chính là của ta người. Nếu có người khi dễ ngươi, liền báo tên của ta. Kỳ thật ta rất lợi hại. Vương Lục đương nhiên sẽ không để cho một nữ nhân đến bảo vệ mình. Vương Lục vừa định đối Tử Hà động thủ động cước, ai ngờ Tử Hà trong nháy mắt một phát bắt được Vương Lục, một cái xoay người đem Vương Lục đè xuống giường. Tử Hà, ngươi thích cái tư thế này? Cái gì Tử Hà? Ta là Thanh Hà, ngươi cái tên này, khẳng định là tại lừa gạt muội muội ta. Kia Tử Thanh Bảo Kiếm rõ ràng là bị ngươi bóp nát. Tử Hà thay đổi một bộ biểu lộ, tựa như một người khác. Vương Lục lúc này mới nhớ tới, Tử Hà thể nội còn có một cái Thanh Hà. Hai người này vốn là Phật tổ tọa hạ hai cây bấc đèn, kỳ diệu địa cộng sinh tại cùng một cái trong thân thể. Lúc ban ngày, bày ra chính là muội muội Tử Hà kia hoạt bát thuần chân, làm cho người ta yêu thích bộ dáng. Một khi màn đêm buông xuống, chiếc cứ vị trí chủ đạo liền trở thành Thanh Hà, tính tình của nàng ngoan độc lại bá đạo vô cùng. Vài ngày trước trong đêm, có lẽ là bởi vì ngủ sớm, Thanh Hà cũng tiến vào mộng đẹp, cho nên chưa từng hiện thân. Hôm nay suốt ngày các loại quá trình xuống tới, đã rất muộn, cho nên Thanh Hà liền ra. Vương Lục cười đối trước mắt người nói, Thanh Hà, ta cùng ngài muội muội Tử Hà đã chính thức thành thân a, bây giờ thế nhưng là gạo nấu thành cơm đi, đang chuẩn bị nhập động phòng đâu, nếu không ngài tạm thời tránh một chút. Ai ngờ, lời này vừa ra miệng, Thanh Hà lập tức tức sủi bọt mép, gắt giọng, hồi ngươi cái đại đầu quỷ nha, ta muốn thay muội muội ta làm thịt ngươi cái này đại lừa gạt. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp nàng bàn tay như ngọc trắng vung lên, như gió táp đông nhiên bóp lấy Vương Lục cái cổ. Nhưng mà, đừng nhìn Thanh Hà khí thế hùng hổ, trên thực tế trên tay nàng này một ít khí lực thật đúng là không có ý nghĩa, đừng nói là có thể bóp chết Vương Lục, liền ngay cả cho Vương Lục xoa bóp huyệt vị chỉ sợ đều ngại lực đạo quá nhẹ chút đâu. Bất quá, dù vậy, cục diện này vẫn là để Vương Lục cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhắc tới Tử Hà cùng Thanh Hà dùng chung một bộ thân thể đi, chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, cưới trong đó một cái, tương đương với đồng thời có được hai vị giai nhân. Nhưng cùng lúc đó, chỗ xấu cũng là rõ ràng, đó chính là đối mặt ngang ngược vô lý Thanh Hà lúc, Vương Lục căn bản không dám tùy tiện hoàn thủ a. Tử Hà, Tử Hà, ngươi nghe thấy sao, mau ra đây quản quản tỷ ngươi. Có người khi dễ ta à? Vương Lục kêu lên nửa ngày, Thanh Hà vẫn là Thanh Hà, xem ra Tử Hà ban đêm là không ra được. Cái này có chút khó khăn. Cỗ thân thể này là hắn nhà mình lão bà, nếu là thật độc thủ, kia chẳng phải thỏa thỏa biến thành bạo lực gia đình mà lại coi như muốn cưỡng ép bá vương ngạnh tựa cùng, tựa hồ cũng không quá thỏa đáng, dù sao người ta hai tỷ bội thế nhưng là huyết mạch tương liên thân nhân nha. Ngay tại Vương Lục tình thế khó xử thời khắc, đột nhiên trong đầu của hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến bọ cạp tinh. Thế là đang làm bộ dãy rùa bên trong, Vương Lục để bọ cạp tinh đuổi sản xuất xuân tiêu một khắc. Bọ cạp tinh một ánh mắt để Vương Lục chờ một lát. Thế là Vương Lục cùng Thanh Hà tiêu hao. Thanh Hà bóp cổ bóp nhanh nửa canh giờ, Vương Lục mặc dù biểu lộ dữ tợn nhưng chính là kém một chút tắt thở. Vương Lục cảm giác sắp không được, lại đột nhiên tránh thoát trói buộc, từ đầu giường chạy đến cuối giường, lại từ cuối giường chạy đến đầu giường, cũng cầu xin tha thứ, đừng bóp ta, lại bóp ta liền phải chết. Thanh Hà thấy được giết chết Vương Lục hy vọng, cũng minh bạch Vương Lục vì sao có thể nổ Tử Thanh Bảo Kiếm, cái thằng này khí lực lớn a. Thế là nhảy xuống giường, nắm chặt Tử Thanh Bảo Kiếm, đâm hướng Vương Lục. Đinh một cái kim loại tiếng va chạm xuất hiện, Tử Kim Bảo Kiếm căn bản không có xuyên thấu Vương Lục thân thể, tựa như là đâm đến một khối trên miếng sắt. Gặp Thanh Hà không hiểu, Vương Lục đội vàng giải thích nói, ta mặc quần áo tương đối nhiều, bên trong có phòng hộ pháp bảo. Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, một cước đạp đến Vương Lục ngực, đem nó lại đạp lên giường. Sau đó lập tức đi lên thoát Vương Lục quần áo, rất nhanh liền cởi hết tất cả quần áo, chỉ còn lại Vương Lục rộng rãi kiên cố lồng ngực. Vì hôm nay thành thần, Vương Lục thế nhưng là ăn mặc rất tinh xảo, ngực chỉ có cơ ngực, không có lông ngực. Thanh Hà nhìn thấy ở Trần Vương Lục về sau, không khỏi có một tia giật mình, có sao nói vậy, muội muội tìm người này, túi ra cũng không tệ. Nhưng là nàng lập tức ổn định thần tâm thần nhấc lên kiếm, hướng Vương Lục ngực đâm tới. Nhưng lúc này đây, Tử Tinh Bảo Kiếm vẫn là đâm không thủng thân thể của hắn. Vương Lục làn da sờ tới sờ lui rất bóng loáng rất non, nhưng là dùng đao đâm lại giống một khối ngàn năm láo như da, chính là không chen vào loạn. Thanh Hà thậm chí dùng tới pháp lực, thọc nửa canh giờ, kiếm đều đâm đoạn mất, còn đâm không tiến Vương Lục thân thể.
Lúc này, Bọ Cạp Tinh đi vào gối đầu một bên, cho Vương Lục một ánh mắt. Vương Lục gật đầu, Bọ Cạp Tinh hiểu ý, lập tức đi vào thanh hà bên chân, phần đuôi châm lập tức đâm đi vào. Không đến thời gian qua một lát, thanh hà mặt liền hồng nhuận. Chỉ chốc lát thân thể của nàng cũng mềm nhũn ra. Từ thanh bảo kiếm rơi xuống, nàng cũng không có đi nhặt. Cuối cùng càng là nằm tại Vương Lục bên người, nhỏ giọng nói, "Ghê tởm, muội muội, ngươi vậy mà tiếp quản thân thể của ta." Nói xong cũng không nhúc nhích. Vương Lục cũng không đốc, đây là thanh hà cuối cùng mặt mũi. Thế là nhặt lên trường kiếm, hung dữ đối thanh hà quát, "Ngươi thọc ta một đêm, hiện tại đến với ta." Chương 128, một cước đá bay nhị lang thần. Giải Dương núi đến người. Sáng ngày thứ hai, Vương Lục tỉnh lại, thư thư phục phục duỗi người một cái, quay người lại liền nhìn thấy một đôi ngập nước mắt to nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt này xem xét chính là Tử Hà. Vương Lục có điểm tâm hư mà hỏi, "Nương tử, ngươi đang nhìn cái gì?" Tử Hà si ngốc cười nói, "Ta càng xem tướng công của ta, càng cảm thấy xuất khí. Không chỉ có xuất khí, thể lực cũng tốt." Vương Lục lập tức giới ở. Tối hôm qua, Vương Lục nghĩ giải thích một chút. Tử Hà ngắt lời nói, "Ta cùng tỷ tỷ mặc dù một người trưởng khống nửa ngày thân thể, nhưng là cảm thụ là giống nhau. Tối hôm qua cảm thụ của nàng ta cũng có thể cảm nhận được." Vương Lục kinh hãi. Một người khoái hoạt biến thành hai người khoái hoạt. "Ha ha, có thể nói như vậy." Tử Hà đột nhiên ôm lấy Vương Lục, "Tướng công, một lần nữa." "Ngạch, kỳ thật con người của ta ngoại trừ thân thể tốt, thú vị linh hồn mới là ta tinh túy. Nương tử, ta dẫn ngươi đi dạo chơi trường ăn đi." Giữa ban ngày, vương phủ nhiều người, Vương Lục động tĩnh chắc chắn sẽ không quá nhỏ. Vương Lục còn không muốn xa chết, chuyện vui sướng trễ chút lại làm cũng không mượn. Tử Hà đoán chừng cũng là lần đầu tiên hạ phàm, tại trong thành Trường An cái gì cũng tò mò. Cái gì đều muốn ăn, cái gì đều muốn chơi. Vương Lục lại không thiếu tiền cũng không kém sự tình, thế là Tử Hà muốn cái gì, Vương Lục liền an bài cho hắn cái gì. Hai người tại Trường An chơi quên cả trời đất. Ban đêm, thừa dịp Thanh Hà không có khống chế thân thể, Tử Hà cùng Vương Lục mau tới giường đi ngủ. Từ đây, hai người vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Đại kết cục là không thể nào tích. Bởi vì Vương Lục mới hưởng thụ nửa năm không đến, phiền phức liền tìm tới cửa. Ngày nay một buổi sáng sớm, Vương Lục vừa đánh xong khôi hài đoán thể, trở lại trong sân, liền nhìn thấy Tử Hà trước người nhiều ba cái nam tử xa lạ. Tử Hà hẳn là không phải loại người như vậy đi. Vương Lục đi đến chính diện mới nhìn rõ, người cầm đầu có ba con mắt, nguyên lai là nhị lang thần đến bắt tự mình hạ phàm Tử Hà. "Tướng công, ngươi đừng tới đây. Trong khoảng thời gian này đi cùng với ngươi, ta vô cùng." Tử Hà phiến tình lời còn chưa nói hết, Vương Lục đã xuống lại, đối nhị lang thần chính là một ước. Nhị lang thần trong nháy mắt cất cánh, sau đó biến thành một cái tinh tinh. Tử Hà tiên tử cùng hai gã khác thiên binh mắt thấy cảnh này, cả kinh ngây ra như phỗng, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ nam tử dám ra tay với nhị lang thần, hơn nữa còn có thể một cước đem nó hóa thành sao trời. Thằng đến Vương Lục nhẹ nhàng vỗ vỗ kia hai tên thiên binh bả vai, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, một mặt mở mị xoay đầu lại nhìn xem Vương Lục. Tử Hà lại như lai bước đèn, vì sao thiên đình bên này phái người đến bắt? Vương Lục tò mò hỏi. Thiên binh không dám không nói. Vội vàng kiên nhẫn giải thích một lần, sợ Vương Lục không hiểu thiên đình quy tắc, còn cử đi sinh động hình tượng lệ. Vương Lục cũng nghe đã hiểu. Tổng kết lại chính là, bởi vì Tử Hà chạy trốn tới Trường An, căn cứ Tây Thiên Phật giới cùng thiên đình hai bên hình sự tư pháp hiệp trợ điều ước, từ thiên đình phụ trách đuổi bắt mới hợp pháp hợp uy. Vương Lục nhẹ gật đầu, nói với thiên binh, hai ngươi chuẩn bị thể diện điểm rời đi, vẫn là ta giúp ngươi hai thể diện rời đi. Thiên binh hiểu ý, không người lui ra phía sau 10 mét, sau đó tranh thủ thời gian giá vân rời đi. Lúc này, Tử Hà mới hỏi, "Tướng công, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì lợi hại như vậy? Ta trước kia nói qua cho ngươi, ta là một cái tu hành giả lợi hại điểm không phải rất bình thường sao? Cái này gọi lợi hại một điểm." Kia Dương Tiễn tại thiên đình bên trong chiến lược xem như đỉnh tiêm, Vương Lục một cước đem hắn đá bay. Đơn giản hủy người tam quan. Tử Hà đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến thành kinh hỉ. "Ha ha, không hổ là ý trung nhân của ta, quả nhiên là cái thế anh hùng." Tử Hà một bộ hoa si nhỏ mê muội bộ dáng. Vương Lục thì trang bức nói, "Ha ha, chớ kinh ngạc, cơ bản thao tác mà thôi." Ban đêm, Thanh Hà trưởng không thân thể, đứng dậy mặc quần áo tử tế liền muốn rời đi. Vương Lục một phát bắt được tay của nàng. "Người đi đâu vậy?" Trong khoảng thời gian này, Vương Lục xem như đem Thanh Hà cùng một chỗ chinh phục. Mặc dù nàng trên miệng vẫn là lạnh như băng, nhưng là thân thể sẽ không lừa gạt người. Thanh Hà nói, "Người ban ngày đá bay nhị lang thần, thiên đình nhất định còn sẽ lại phái người xuống tới. Ta như tiếp tục lưu lại cái này, không hề nghi ngờ sẽ cho các ngươi vương gia thu nhận hủy diệt tính tai nạn." Thanh Hà cau mày, lo lắng hồi đáp. Vương Lục đem Thanh Hà theo ngồi ở trên giường, nói, "Ngươi đã đang vì người nhà của ta làm cân nhắc, xem ra cũng là yêu ta à?" Thanh Hà mạnh miệng nói, "Ta và ngươi không có bất kỳ cái gì chung tình, ta làm sao lại yêu ngươi? Chẳng qua là bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, cha mẹ của ngươi vẫn luôn đối với chúng ta chiếu cố có thừa, đối đãi chúng ta rất tốt, cho nên ta mới không hy vọng nhìn thấy bọn hắn bởi vì ta mà gặp liên lụy thôi." Vương Lục cười nói, "Ngươi yên tâm, coi như Ngọc Hoàng Đại Đế tới, ta cũng không sợ hắn." Vương Lục nói lời này cũng không phải là khoác lác, bởi vì ngày mai hắn đem lần nữa thủy biến. Ngày thứ hai, Vương Lục mở to mắt, phòng ốc rốt cuộc ngăn cản không được Vương Lục ánh mắt. Nhìn một cái, vậy mà trực tiếp xuyên thấu nóc phòng, thấy được Nam Thiên Môn. Lỗ tai tinh tế đi nghe, cũng nghe đến trong Thiên Cung thanh âm. Nhưng rất nhanh, Vương Lục liền phát hiện, cái này không có gì chứng dụng. Thiên Cung thời gian cùng trên đất thời gian chênh lệch một năm. Trên trời thời gian rất chậm. cho nên hắn nhìn thấy hình tượng cơ hồ là dừng lại. Nghe được thanh âm kéo rất dài, cũng hoàn toàn không có lượng tin tức. Trừ phi Vương Lục rảnh đến rất, nghe cái nó cả ngày, đoán chừng mới có thể nghe xong một câu. Tựa như hôm qua đá bay nhị lang thần, gia hỏa này vừa mới bay lên trời cung. Hắn còn không có đứng vững, một chó đập tức đều mới ăn một nửa. Vương Lục tâm ý khẽ động, ánh mắt liền hướng thu về, rất nhanh liền khôi phục thành bình thường xem cách. Lỗ tai nghe âm thanh phạm vi cũng chỉ chuyên chú vào phụ cận. Vương Lục đi vào trong sân, nâng lên đầu, lỗ mũi đối bầu trời, đè lại một cái mũi động, hô một trận hơi thở phóng lên tận trời, đem trên trời phong vân đều đảo loạn. Ha ha, lần trước là miệng thổi hơi, lần này dùng cái mũi đều có thể thổi mây, thực lực tăng lên rõ ràng. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 31 tuổi, 61 tuổi, bây giờ Vương Lục một ngày gia tăng 50 tỷ tấn lực, đẩy ngang lực 2000 tỷ tấn. Chân chính hình người đạn hạt nhân. Đã nhị lang thần đều còn tại ngã gục chờ bọn hắn lại đến, có lẽ lại qua 1-2 năm. Vương Lục cũng không hoảng hốt, tiếp tục cầu. Lúc này, quỷ thể đột nhiên nhận được tả sứ liên hệ. Giáo chủ, Giải Dương núi đến người. Ai? Hắc Hùng Tinh. Kéo dài một lát, ta lập tức đến. Chương 129, gấu là chết như thế nào? Nương tử, ta đi ra ngoài một chuyến. Vương Lục cho Tử Hà nói một tiếng, sau đó lại cho nguyên vị kê căn dặn một tiếng, để nó xem trọng nhà. Một khi có biến, lập tức thông chí hắn. Chính hắn thì hóa thành một đạo chỉ riêng biến mất. Giải Dương núi. Hắc Hùng Tinh rơi vào tụ tiên năm trước, khi hắn nhìn đến đây đã là một vùng phế tích lúc, lập tức có chút hoảng. Nơi này thế mà bị người phát hiện cũng phá hủy, ai to gan như vậy? Hô hai tiếng Như Ý Chân Nhân, kết quả không có trả lời. Như Ý Chân Tiên thế nhưng là Như Ma Vương đệ đệ, đến Bồ Tát Ban Ân, lại có không gì làm không được câu Như Ý Kim Câu, thực lực còn mạnh hơn Như Ma Vương. Ai có thể giết hắn? Hắc Hùng Tinh lập tức đào lên phế tích, chui vào trong động. Chỉ chốc lát Hắc Hùng Tinh bò lên ra, trên tay nhiều một cái hồ lô. Còn tốt thứ này không có ném, dù sao nhiệm vụ của ta không phải thủ hộ nơi này, không liên quan gì đến ta. Hắc Hùng Tinh tự an ủi mình, vừa muốn đi, đột nhiên một cái người áo đen đi ra. Hắc Hùng Tinh lập tức nhấc lên hắc ảnh thương, nhắm ngay người này. Ngươi là người phương nào? Nơi này là người phá hư. Vốn nắn một chút, ta là yêu. Nam tử giải khai áo bào, lộ ra một cái đầu sói. Đây cũng là tả sứ chiếm cứ yêu tộc lục thân. Là ngươi làm? Hắc Hùng Tinh hỏi lần nữa. Tả sứ, phải thì như thế nào? Ngươi cái này lang yêu, gây đại họa còn không tự biết. Hắc Hùng Tinh hướng tả sứ tới gần. Bởi vì hắn phát hiện lang yêu khí chẳng cũng không mạnh mẽ gì. Tả sứ thì là có chút sợ hãi, nhưng hắn không dám lui, bởi vì Vương Lục cho mệnh lệnh, cần phải ngăn chặn Hắc Hùng Tinh. Bây giờ tả sứ dựa vào yêu tộc chi thân, thực lực so trước đó mạnh không ít. Bất quá trước mắt Hắc Hùng Tinh cũng làm cho tả sứ cảm giác áp lực như núi. Cũng may hắn có thể sử dụng lang yêu chi thân vật lộn, còn có thể sử dụng quỷ pháp quấy rối, xuất kỳ chế thăng dưới, có lẽ có một tia cơ hội. Coi như đánh không lại, quỷ thể bất diệt, hắn liền có thể thay nó thân. Đến lúc đó lập được công, giáo chủ nói không chừng cho hắn tìm tốt hơn thân thể. Nghĩ đến chỗ này, tả sứ lông xám như cương trầm đứng đấy, huyết mâu phun lộ hung quang, răng nanh sâm nhiên. Trường đao nắm chắc, phát ra ồ ồ khẽ đều. Mà Hắc Hùng Tinh bên này, hắn hình thể rất lớn, như một tòa núi nhỏ, mỗi đạp một bước, đại địa liền tùy theo run lên. Đông nhiên, Hắc Hùng Tinh bạo hống, âm thanh chấn sơn lâm, vung mạnh hắc ứng thương, phô thiên cái địa chụp vào tả sứ. Tả sứ nghiêng người bước lướt tránh đi thương mang, trường đao thuận thế vung ra một đạo giải lụa màu bạc, thẳng chạm Hắc Hùng Tinh cổ họng. Cùng một thời gian, hắc vực triển khai. Hắc vực không có khôi chân nhân mở lớn, nhưng là vẫn như cũ ảnh hưởng tới một lát Hắc Hùng Tinh ý thức. Nhưng là vẹn vẹn một cái mắt, Hắc Hùng Tinh liền tỉnh táo lại, hành thương đón đỡ, đưa một tiếng vang thật lớn, kim loại va chạm hỏa hoa vang khắp nơi. Trong chốc lát, hai thân hình giao thoa. Hắc Hùng Tinh khinh thường nói, một cái yêu quái dùng quỷ lực, tiểu đạo mà thôi. Dứt lời, Hắc Hùng Tinh quanh thân hắc vụ phun trào, đây là yêu khí thực hóa. Hắc vực bên trong có vô số song hắc thủ, muốn bắt lấy Hắc Hùng Tinh, lại cắm không vào hắc vụ bên trong. Hắc Hùng Tinh lần nữa tiến công, lần này, trường thương chọn chúng tả sứ một cái chân. Chỉ gặp hắn thân hình lảo đảo, lông xám lộn xộn, máu chảy ồ ạt. Tả sứ trường đao trụ địa, mới có thể miễn cưỡng trèo chống thân thể không ngã. Vừa mới một thương kia, kém chút liền muốn hắn nửa cái mạng. Hắc Hùng Tinh không có cho tả sứ cơ hội thở dốc, đột nhiên dậm chân một cái, cắt đá về ra, như tia chớp màu đen vội xông phía bên trái dùng. Tả sứ cắn răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng vung đao ngăn cản. Đưa một tiếng vang thật lớn, trường đao ứng thanh mà đứt, tả sứ miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây bị đánh bay, trùng điệp đâm vào một gốc cổ thụ bên trên, thân cây trong nháy mắt băng liệt. Người căn bản không phải Như Ý Chân Tiên đối thủ. Hắc Hùng Tinh từng bước một đi hướng tả sứ. Nhìn xem thoi thóp tả sứ, Hắc Hùng Tinh dùng thương đem bụng của hắn xuyên thủng, trường thương đóng ở trên mặt đất. Nói, nơi này là ai làm? Tả sứ lúc này đã không có sức phản kháng, chỉ có thể dùng quỷ thể liên hệ Vương Lục. Giáo chủ, ta kéo dài không được, cỗ này yêu thân vật chứa đã hủy diệt. Vương Lục một bên chạy đến, một bên cho hắn chỉ điểm, ngươi đừng cứng rắn à, nói cho hắn cười lạnh. Cái gì là cười lạnh? Ta nói, ngươi đi theo ta niệm. Chỉ gặp tả sứ nói với Hắc Hùng Tinh, nói cho ngươi cũng không sao, không biết ngươi nghe qua cố sự này không có. Lúc trước có một con gấu đen, hắn còn không có tu luyện thành tinh, có một ngày nó kéo phân, phụ cận lại không tìm tới chùi đít đồ vật. Hắc Hùng Tinh không cắt đứt. Tả sứ thở dài một hơi, tiếp tục giảng, vừa vặn có một con thỏ trắng nhỏ đi ngang qua, gấu đen thế là hỏi ngươi để ý ta dùng ngươi đến chùi đít sao? Bé thỏ trắng sợ hai gấu đen đem nó ăn, tự nhiên nói không ngại. Thế là gấu đen đem bé thỏ trắng tóm lấy, đem cái mông của hắn lau sạch sẽ. Ngày thứ hai gấu đen ăn đồ vật, phát hiện miệng đầy đều là máu, nghĩ lau miệng bà, lúc này đi ngang qua một con sóc con,
Gấu đen hỏi sóc con, ngươi để ý ta dùng ngươi đến lau miệng sao?
Sóc con nói không ngại. Hắc hùng tinh thế mà nghe say sưa ngon lành, cuối cùng còn hỏi ngược một câu, sau đó thì sao?
Sau đó tả sứ cười.
Ngươi cười cái gì?
Không có gì.
Tả sứ tranh thủ thời gian bình phục hảo tâm tình, nói, sau đó cái kia sóc con nói, hắn chính là ngày hôm qua bé thỏ trắng.
Cười lạnh kể xong.
Vương Lục đến hiện trường. Hắc hùng tinh đều không thấy rõ Vương Lục là thế nào tới, không kịp suy nghĩ sóc con sự tình, vội vàng rút ra trường thương, nhắm ngay Vương Lục.
Hắc hùng tinh quát, ngươi là ai?
Vương Lục cười nói, nhanh như vậy liền không biết ta sao?
Nghe được Vương Lục thanh âm, Hắc hùng tinh rốt cục nhớ lại,
cái này không phải liền là lúc trước Hắc Phong Sơn bên trên gặp cái kia cường giả bí ẩn sao?
Lúc trước nếu không phải Quan Âm nhìn chúng thuật luyện đan của hắn, đến thu nó, hắn đoán chừng đủ mất mạng.
Vị đại nhân này, ngươi tới đây có gì muốn làm đâu?
Hắc hùng tinh lập tức đổi cái ngữ khí.
Vương Lục, vừa mới ngươi không phải đang hỏi đầu này sói, người giật dây sao? Hiện tại ta tới, ngươi muốn như thế nào?
Hắc hùng tinh cười hắc, ta liền thuận miệng hỏi, đại nhân, ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước.
Chờ một chút, ngươi cái này trong hồ lô chứa là cái gì?
Hắc hùng tinh, một điểm tinh hoa mà thôi.
Cái gì tinh hoa?
Hắc hùng tinh nghĩ đến, người này hủy đan lô, cứu được tiểu hải, lại tìm không thấy hồ lô, xác định vững chắc không biết hàng, thế là nói, thiên địa chi tinh.
Vương Lục Tiếu Dung lập tức thu liễm, sau đó lạnh lùng nói, ngươi biết gấu là chết như thế nào sao?
Hắc hùng tinh không biết Vương Lục có ý tứ gì, thế là lắc đầu.
Vương Lục, đần chết.
Dứt lời, Vương Lục đưa tay, dùng ngón tay trỏ tại Hắc hùng tinh trán gậy một cái.
Một cái mắt,
Hắc hùng tinh ánh mắt liền tan rã.
Chương 130, Na Cha thiếu một người ca ca.
Tả sứ đã thật lâu không thấy được Vương Lục xuất thủ, nghĩ không đến thiếu chút nữa giết chết mình Hắc hùng tinh, tại Vương Lục trước mặt, tựa như một cái yêu đất đồ chơi.
Vương Lục giết nó thậm chí không cần chuyển bước, đưa tay một cái trong nháy mắt liền để nó ném mạng.
Tả sứ rất may mắn mình theo giáo chủ, cũng rất may mắn mới vừa rồi không có chạy, mà là liều mạng kéo lại Hắc hùng tinh.
Vương Lục lúc này nói, còn thất thần làm gì, thân thể của nó cho ngươi hoàn chỉnh bảo đảm lưu lại.
Tả sứ nghĩ quỳ xuống đến cảm kích Vương Lục, nhưng hắn lang yêu chi chân đã phế đi.
Chỉ gặp tả sứ sói miệng há lái đến xé rách miệng trình độ, sau đó một cái đen xì đổ vật từ bên trong chui ra.
Tả sứ quỷ thể sau đó chui vào đến Hắc hùng tinh thân thể.
Chỉ chốc lát, Hắc hùng tinh tan ra ánh mắt lần nữa khôi phục linh động.
Tả sứ đưa tay nhấc chân, cảm thụ một chút thân thể mới, quả nhiên cường đại.
Hắc hùng tinh là thực sự đại yêu, dù cho tả sứ kế thừa không được hắn bản mệnh pháp thuật, nhưng chính là cỗ thân thể này đều so trước đó lang yêu thân thể bên trên mấy lần không chỉ.
Tả sứ tranh thủ thời gian quỳ gối Vương Lục trước mặt.
Tạ giáo chủ ban thưởng ta mới thân thể.
Vương Lục, Hắc hùng tinh hồn phách ngươi không thể hấp thu sao?
Tả sứ nói, có thể là có thể, nhưng nó đã hồn phi phách tán, ta không có cảm nhận được hắn âm hồn.
Vương Lục có chút im lặng, đều đã nhẹ như vậy, kết quả còn dẫn đến Hắc hùng tinh hồn phi phách tán.
Lần sau xuất thủ trước, xem ra cần phải cho đối thủ làm thân thể kiểm tra.
Căn cứ tình trạng cơ thể, đối thủ có thể lựa chọn nhiều cái phần món ăn, một là hôi phi yên diệt, hai là đầu một nơi thân một mẹo, ba là giữ lại toàn thây.
Tả sứ, ngươi rời cái này xa một chút, ta bảo ngươi lúc lại tới.
Được rồi, giáo chủ.
Tả sứ đi xa về sau, Vương Lục liền tại cách đó không xa nút.
Hắc hùng tinh sớm đã không phải hoang dại yêu quái, hắn là Quan Âm tọa hạ thủ sơn đại thần, hắn cái này vừa chết, Quan Âm sợ rằng sẽ tới.
Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Quan Âm cùng Mộc Cha cùng đi.
Quan Âm nhìn xem tụ tiên nam, sắc mặt nghiêm túc.
Vương Lục hai ngày trước vừa thoát lông, trên thân không có lông, không có cảm giác an toàn.
Bộ mặt cơ bắp khẽ động, biến thành một cái khác phó hình dạng.
Bất quá cái này vẫn chưa xong, Vương Lục sau đó thân hình thoát một cái, lần nữa biến thân.
Trong nháy mắt, hắn đã hóa thân thành Tôn Ngộ Không bộ dáng.
Người khoác kim sắc chiến giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, cầm trong tay Như Ý kim cô đồng.
Đúng vậy, Như Lai ban cho biến thân thần thông là mang trang bị.
Đây cũng là Vương Lục lục lọi rất lâu mới phát hiện.
Không chỉ có hình dạng cải biến, còn mang trang phục cùng trang bị, mặc dù cái này trang bị chất lượng so ra kém Tôn Ngộ Không nguyên bản, nhưng cũng so phổ thông thế gian binh khí mạnh quá nhiều.
Trọng yếu là, hoàn có thể một lần nữa biến.
Như Lai xuất phẩm chất hoàn toàn chính xác có bảo hộ.
Bất luận bỏ cả tinh, vẫn là hoàng mao chuột, hoặc là bức đèn, đều là sống sờ sờ quảng cáo.
Biến Tôn Ngộ Không thần thông đối với Vương Lục chiến lực tăng lên cơ hồ không có, nhưng là đẹp trai a.
Vương Lục lặng yên im lặng hướng phía trước đi đến.
Chỉ chốc lát sau, Vương Lục tựa như quỷ mị đi tới Quan Âm Bồ Tát sau lưng.
Quan Âm lại không chút nào phát giác được hắn tồn tại.
Thẳng đến Vương Lục đột nhiên mở miệng nói chuyện, nghĩ không ra a.
Bất thình lình thanh âm giống như một đạo kinh lôi.
Quan Âm Bồ Tát cùng bên cạnh Mộc Cha lập tức toàn thân run lên, vội vàng chuyển người qua tới.
Nguyên bản sắc mặt ngưng trọng Quan Âm Bồ Tát, khi nhìn đến Vương Lục về sau, trên mặt thần sắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn.
Nàng kia nguyên bản nhíu chặt lông mày cấp tốc giãn ra, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ôn hòa nụ cười hiền lành.
Trong chốc lát, nàng lại khôi phục thành trong mắt thế nhân cái kia lòng mang từ bi, cứu khổ cứu nạn Quan Âm hình tượng.
Tôn Ngộ Không.
Mộc Cha kinh ngạc hô một tiếng.
Không, hắn là Lục Nhĩ Mi Hầu.
Quan Âm mở miệng nói, Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi đáp ứng Phật Tổ, hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, làm sao hiện tại lại tới đây rồi?
Như Lai ban cho biến thân thần thông, có thể giấu giếm được Mộc Cha, nhưng không thể gạt được Quan Âm.
Bất quá Vương Lục vốn cũng không muốn giấu giếm Quan Âm, hắn chính là muốn để Quan Âm biết hắn là Lục Nhĩ Mi Hầu.
Hôn thế tứ hầu, là Như Lai đã định thân phận.
Thiên sinh địa dưỡng, không tại tam giới ngũ hành bên trong.
Đây trời thần Phật cũng sẽ không hoài nghi, coi như hoài nghi cũng không tính ra Vương Lục căn nguyên, có trợ giúp bảo hộ Vương Lục sau lưng người nhà bằng hữu.
Nếu là đổi lại cái khác gương mặt, chỉ sợ lại muốn đối Vương Lục tiến hành lương điều. Vương Lục đối Quan Âm nói, ta tới này nguyên nhân người không biết sao? Nghĩ không ra đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát, vậy mà sau lưng làm loại này người người đoán trách sự tình. Quan Âm một bộ không hiểu bộ dáng, Lục Nhĩ, lời này là ý gì? Giả, thực sẽ giả a? Vương Lục mắng, Hắc Hùng Tinh là người Nam Hải Phổ đã rơi giả núi sơn thần, hắn tới đây lấy thiên địa này chi tinh. Thiên địa chi tinh là vật gì? Ta nghĩ không cần ta giới thiệu cho người đi. Nói, còn đem hồ lô lấy ra lắc lắc. Trang 1/3, kém chút liền tràn đầy. Ai ngờ Quan Âm lại một mặt kinh ngạc nói, lại có việc này. Kia Hắc Hùng Tinh ở nơi nào? Ta lại hỏi hắn. Vương Lục lập tức quỷ thể hô kêu một tiếng. Không bao lâu, Hắc Hùng Tinh hấp tấp chạy tới. Quan Âm nhìn thấy Hắc Hùng Tinh về sau, nghiêm nghị nói, gấu đen, ta lại hỏi ngươi, ngươi là có hay không ở chỗ này làm qua thương thiên hại lý sự tình? Trong lúc lơ đãng, Vương Lục thấy được Quan Âm ánh mắt uy hiếp. Hắc Hùng Tinh thể nội tả sứ bị hù dùng mình một cái, nhưng là Vương Lục dùng quỷ thể nói cho hắn biết không cần sợ, thế là liền nhìn thấy Hắc Hùng Tinh hít sâu một hơi, sau đó gật đầu nói, Quan Âm đại sĩ, ta đích xác ở chỗ này làm thương thiên hại lý sự tình. Tây Lương nữ quốc đám con trai, hết thảy bị luyện chế thành thiên địa chi tinh. Nhưng Quan Âm tựa hồ cảm thấy Hắc Hùng Tinh đã không thể khống, ngón tay búng một cái, một mảnh liễu diệp đao bay thẳng Hắc Hùng Tinh chán. Đáng tiếc Vương Lục ngay tại bên cạnh, khoát tay, trực tiếp kẹp lấy lá liễu. Tả sứ trên chán đã tất cả đều là mồ hôi. Quan Thế Âm, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, nghĩ không ra giáo chủ vậy mà có thể nhẹ nhõm đón lấy công kích của nàng. Tả sứ lần này là gan lớn hơn, nhưng là đây là ngươi muốn ta làm như vậy a? Quan Âm giận dữ, nghiệt trướng, ngươi cũng dám nói xấu ta? Ngươi lại nói bậy, đừng trách ta niệm kim cô chú. Quan Âm Bồ Tát có ba cái quấn, theo thứ tự là kim cô siết chặt cùng cấm quấn. Hắc Hùng Tinh trên đầu đây là siết chặt. Vương Lục lúc này ngắt lời nói, Bồ Tát, ngươi niệm chú lúc niệm một chữ cần bao nhiêu thời gian? Quan Âm không hiểu, nói, chỉ cần một sát na. Bất luận cái này nghiệt trướng trốn đến chân trời góc biển, đều sẽ đau đầu khó nhịn. Vương Lục, nó không cần tránh, liền một sát na này, có tin ta hay không đánh ngươi 100 quyền. Quan Âm cũng không còn cách nào bảo trì từ bi khuôn mặt, sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi tin tưởng một cái yêu nghiệt, lại không tin ta, xem ra ngươi đã bị biểu tượng che đôi mắt. Vương Lục mắng to, che đậy con em ngươi, lão tử con mắt không ngủ, ta chỉ tin tưởng con mắt của mình. Quan Âm xoay người, ngọc tịnh bình bên trong vẩy ra mấy giọt nước. Nguyên bản tụ tiên nam phế tích lập tức bị cỏ cây bao trùm, tiêu hủy chứng cứ. Vương Lục cười lạnh một tiếng. Vương Lục trực tiếp động, trong nháy mắt đi vào Quan Âm trước mặt. Một bên Mộc Cha muốn động thủ, Vương Lục trở tay một bạn hai. Na Cha từ đây thiếu một người ca ca. Chương 131, Vương Lục VS Quan Âm kinh hãi, nàng nghĩ không ra Vương Lục vậy mà một chiêu liền dây Mộc Cha. Lục Nhĩ Mi Hầu chiến lực nghiêm trọng bị đánh giá thấp. Vương Lục một thanh bóp lấy Quan Âm cổ. Có thể một giây sau, Quan Âm biến mất, biến thành một làn khói. Sau đó xuất hiện tại Vương Lục một phương hướng khác. A Di Đà Phật. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi giả tính có thuần, ma tính không thay đổi. Hôm nay ta liền cho ngươi một bài học. Vương Lục, chỉ bằng ngươi. Đột nhiên, Vương Lục trở nên hoảng hốt. Một giây sau, Vương Lục từ trên giường tỉnh lại. Mặc tốt về sau, Vương Lục đến trong sân tiến hành khôi hài đoán thể. Luôn cảm giác hôm nay là lạ. Vương Lục vừa sinh ra hoài nghi, có người dùng quỷ thể liên hệ hắn. Giáo chủ, có người đến giải dương núi. Là ai? Hắc Hùng Tinh. Ngăn chặn hắn chờ ta đến. Nương tử, ta đi ra ngoài một chuyến. Vương Lục cho Tử Hà nói một tiếng, sau đó lại cho Nguyên Vị Kê căn dặn một tiếng, để nó xem trọng nhà. Chính hắn thì hóa thành một đạo chỉ riêng biến mất. Chạy tới giải dương núi trên đường, Vương Lục càng thêm cảm giác không thích hợp. Thế là tại một con sông bên cạnh ngừng lại. Vương Lục nhắm mắt lại, không còn đi quản tả sứ khẩn cấp kêu gọi. Trong đầu, phảng phất có hai cái mình. Đột nhiên, trước mặt Vương Lục quay đầu, đưa tay giữ chặt phía sau mình. Sau đó vừa dùng lực, hai cái Vương Lục chồng vào nhau. Trong nháy mắt, Vương Lục mở mắt. Trước mắt, gấu đen quỳ trên mặt đất, mà Quan Âm ngay tại phục sinh Mộc Trà. Có chút ý tứ. Đây là cái chiêu số gì? Vương Lục mới mở miệng. Quan Âm kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Vương Lục, nhanh như vậy liền đi ra hôm nay. Vương Lục không hiểu, cái gì hôm nay? Quan Âm tựa hồ một điểm không sợ Vương Lục, giải thích nói, trên đầu ngươi mang quấn, là thế tôn nay quấn ta ba cái kia quấn, chính là phảng phất này quấn mà tạo. Nay quấn nhưng tại ngươi nhận biết xuất hiện sai lầm lúc, để ngươi vĩnh ham hôm nay, thẳng đến ngươi biết đến sai lầm của mình, mới có thể đi ra hôm nay. Sai. Vương Lục không hiểu hắn nhận thức được cái gì sai. Hắn chính là chạy đến bờ sông, sau đó cảm giác không thích hợp, sau đó mình liền khôi phục. Quan Âm lúc này tiếp tục nói, Lục Nhĩ, đã ngươi đã biết gấu đen phạm vào sai lầm, vậy liền trở về đi. Chuyện này ta sẽ cho Tây Lương nữ quốc một cái công đạo. Quan Âm nói xong, Vương Lục không chỉ có không có đi, ngược lại đem quỷ trên mặt đất gấu đen nâng lên. Quan Âm, ngươi nghĩ cứ như vậy lừa dối quá quan. Chết nhiều như vậy hải tử a. Quan Âm sắc mặt đại biến, cả kinh nói, ngươi vì cái gì không có bị cải biến nhận biết. Vương Lục ngón tay cái trực tiếp cắm vào trên đầu quấn, nhẹ nhàng khẽ trụ, quấn liền rớt xuống. Ngươi nói cái đồ chơi này. Lúc đầu muốn cho Như Lai một bộ mặt, liền không có lấy xuống, bất quá vậy mà có thể để cho ta hoảng hốt một chút, cũng coi như lợi hại. Nói, dùng một cái lồng vòng vòng tư thế. Đêm nay quấn ném về Quan Âm. Quan Âm nhìn xem rơi xuống nay quấn vừa định dùng tay tiếp được, kết quả phát hiện thân thể không động được. Không đơn giản nhục thân, liền ngay cả sử dụng pháp thuật đều di động không được. Lại nhìn trước người, cái nào còn có cái gì Vương Lục. Quan Âm không nghĩ ra, vì sao nàng không động được. Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì Vương Lục dán thân thể của nàng di động cao tốc, tạo thành một cái vô hình nhục thân bình chướng, đem không khí linh khí không gian đều áp xúc tại Quan Âm bên ngoài thân. xoát nay cuốn chuẩn sắc không sai bọc tại Quan Âm trên đầu. Một giây sau, Quan Âm bắt đầu hoảng hốt, sau đó nhắm mắt lại. Vương Lục đương nhiên sẽ không sử dụng nay cuốn, nhưng là hắn sau khi tỉnh lại, liền cảm giác được nay cuốn còn đang có tác dụng, chỉ là không ảnh hưởng tới mình mà thôi. Thế là Vương Lục liền có nay cuốn khống chế Quan Âm ý nghĩ. Quả nhiên có thể thực hiện. Không phải Quan Âm giết không dậy nổi, mà là khống chế nàng càng có tính so sánh giá cả. Vương Lục đại khai sát giới trước đó, trước tiên cần phải đi bái phòng một chút Như Lai. Nếu như đánh không lại, vậy liền đưa chút lễ. Nếu như đánh thắng được, vậy liền đưa miệng chung. Một bên tả sứ nhìn thấy Vương Lục đem Quan Âm đều chế phục, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt giáo chủ thắng, nếu không mình thật xong đời. Lúc này, Vương Lục đi đến dưới một thân cây, nơi này lơ lửng một gốc kim đan, tựa như là Quan Âm phục sinh một cha lúc làm. Tả sứ, đây là cái gì ngươi hiểu sao? Tả sứ đối với đại đa số thần tiên vật phẩm cũng không biết, nhưng là vừa bận đối trước mắt cái này kim đan rất quen thuộc, nói, đây là tụ hồn đan, vẫn là cấp cao nhất loại kia, nhân gian hiếm thấy, vật này có thể tụ tập hồn phách, tái tạo âm hồn. Bất quá nó phía trên có Quan Âm lưu lại ấn ký, tựa hồ ngay tại tụ tập người kia hồn phách. Ấn ký. Vương Lục dùng tay tại phía trên ma sát. Chỉ chốc lát, tụ hồn đan liền bao tương. Bây giờ còn có ấn ký sao? Không có. Tả sứ mắt trợn tròn, lại còn có thể dạng này tiêu trừ ấn ký. Bây giờ có thể dùng như thế nào? Nhưng khi vật phẩm trang sức đeo đều mài thành dạng này, tả sứ cũng không nắm chắc được có hữu dụng hay không. Vạn nhất nói sai, Vương Lục cầm đi cứu người cứu không được, mình chẳng phải là muốn bị thay bày bạ gió. Thế là tranh thủ thời gian chuyển di, Vương Lục chú ý nói, giáo chủ, cái này Bồ Tát xử trí như thế nào? Nếu như nay cuốn đúng như Quan Âm nói, nhất định phải cải biến sai lầm ý nghĩ mới có thể tỉnh lại, kia đoán chừng là không tỉnh lại nữa. Bởi vì theo đạo lý tới nói, cái này nay cuốn là đối Vương Lục phát động, cho nên muốn cải biến cũng là cải biến Vương Lục ý nghĩ. Thông quan nhân vật chính đều không tại, Quan Âm chỉ có thể vĩnh hãm tuần hoàn huyễn cảnh. Bất quá dù sao không phải Vương Lục bà bối, Vương Lục cũng không dám đánh cược. Trước cho nàng làm mắt hai mí giải phẫu. Hắc Hùng Tinh không hiểu. Vương Lục lại là nghi hoặc, đồng dạng là Phật tổ người bên cạnh, vì sao Kim Thiền Tử Thị Tăn có thể kéo dài tuổi thọ, mà Quan Âm lại không được đâu? Sau đó, Vương Lục đem Quan Âm nâng lên đến, trực tiếp mang lên nước tử mẫu hà bên trong, rót nàng một bụng nước. Kết quả hắn lại là không mang thai thể chất. Nhìn xem Quan Âm yên tĩnh nhắm mắt lại, Vương Lục thậm chí đều có ăn nàng một miếng thịt ý nghĩ. Thế nhưng là từ lần trước đang mở dương vùng núi dưới, nhìn thấy vô số hải nhi bị luyện chẳng cảnh, Vương Lục đối với ăn người càng thêm kháng cự. Mặc dù Vương Lục vẫn luôn là ăn đường tăng phế liệu, nhưng trên bản chất vẫn là ăn người, chỉ là không có giết người mà thôi. Một khi ăn được nghiện, mình có thể hay không cũng thay đổi thành ma đầu. Những đan dược kia bên trong tăng thêm thiên địa chi tình, liền có thể trở thành chất lượng tốt trường sinh chi đan. Nếu như mình không thể rời đi tiên đan, có thể hay không cũng ngầm đồng ý những người khác đi thu thập thiên địa chi tinh đâu. Cho tới bây giờ, có thể gia tăng tuổi thọ phương pháp, cơ hồ đều cùng ăn người có quan hệ. Duy nhất không phải ăn người, chính là ăn nhâm sâm quả. Chỉ là đồ chơi kia trưởng thành chu kỳ quá chậm, sản xuất quá thấp. Vương Lục có chút mê mang, hắn không muốn lại đợi tại thơm ngào ngạt đường tăng bên người, cho nên hắn tranh thủ thời gian cùng Tôn Ngộ Không đội ca. Được rồi, dù sao tuổi thọ của mình hạn mức cao nhất còn có 30 năm, cũng không vội ở cái này nhất thời. Vương Lục tìm sơn động, đem Quan Âm ném bảo, phong bế cửa hang. Sau đó mình liền về phía tây mà đi. Linh Sơn không ở trên trời, ở giữa có thể có tầng tầng đại sơn cách trở. Vương Lục tầm mắt có thể xuyên qua một vài thứ, nhưng là còn mặc bất quá đại sơn, cho nên muốn nhìn Như Lai, đến cách gần đó chút. Thời Thiên, Như Lai cảm giác được bị người ta nhòm nó, xoay chuyển ánh mắt, lại cái gì cũng không thấy được. Chương 132, tam giới người mạnh nhất. Vương Lục giờ phút này đã trở lại Trường An. Quả nhiên vẫn là muốn nhìn một chút mới biết được trời cao đất rộng a. Như Lai vẫn là đánh không lại. Nhìn một cái, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thánh nhân thực lực vượt qua nhiều như vậy sao? Vương Lục còn phải chờ, bất quá hẳn là thời gian không nhiều lắm. Dù sao Quan Âm đều bị mình đánh ngã, hiện tại còn nằm trong sơn động tuần hoàn đâu. Liền nhìn Như Lai Phật tổ lúc nào đi họp. Chờ lúc họp liên lạc không được Quan Âm, tự nhiên là sẽ phát hiện Quan Âm xảy ra sự cố. Bất quá trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Linh Sơn cũng thuộc về trên trời thời gian phạm vi. Vương Lục liền ăn thời gian này chênh lệch. Tướng công, người đi đâu vậy rồi? Vương Lục chậm trễ gần nửa tháng mới về nhà. Tử Hà tự nhiên mười phần tưởng niệm hắn. Tết thất tịch cũng nhanh đến, ta chuẩn bị cho người lễ vật đâu. Cái gì là Tết thất tịch? Tử Hà hỏi. Vương Lục lúc này mới nhớ tới, nơi này là không có Tết thất tịch. Bất quá Vương Lục cũng có biện pháp, trực tiếp đem địa cầu marketing thoại thuật lấy ra. Đem Nưu Lang trước nữ gặp mặt ngày đó định nghĩa vì đêm thất tịch lễ tình nhân. Bất quá Vương Lục hơi cải biên một chút. Nưu Lang một kẻ phàm nhân, cái gì cũng không làm được, cho nên trước nữ trải qua các loại cố gắng mới nhìn thấy Nưu Lang. Tết thất tịch chính là nữ nhân đối nam nhân nỗ lực, thu hoạch được chân ái ngày lễ. Một ngày này, nữ nhân hẳn là cho nam nhân tặng quà. Nam nhân có thể trở về lễ, cũng có thể không trở về. Tử Hà cảm động hết sức nói, nguyên lai Tết thất tịch là cần ta cho ngươi tặng quà, cảm giác thật là lãng mạn. Vương Lục xuất ra tụ hồn đan. Đến, ta sớm hơn 100 ngày đưa ngươi, ngươi xem một chút thích không? Tụ hồn đan. Tử Hà liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đan. Vương Lục ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết? Tử Hà kích động nói, lúc trước ta hóa thành nhân hình về sau, từng có cao nhân chỉ điểm, nói cần tụ hồn đan mới có thể đem ta cùng tỷ tỷ tách ra. Có thể tụ hồn đan là Quan Thế Âm Bồ Tát bảo bối, ta vốn chính là từ Linh Sơn chạy trốn xuống núi, cho nên căn bản không dám đi tìm nàng. Vương Lục đại hỉ, lần này một cái lao bà biến hai cái lao bà. Ngươi còn cần gì, ta
ta chuẩn bị cho ngươi. Tử Hà kích động nói, không cần chuẩn bị cái gì, có cái này đan là được. Ta cùng tỷ tỷ là hai cây quấn quanh ở cùng nhau bấc đèn, thân thể tương liên, hồn cũng tương liên, bấc đèn tốt giải, hồn năng giải. Có cái này tụ hồn đan, ta cùng tỷ tỷ cắt ra hồn phách về sau, liền không còn lo lắng thần hồn bị hao tổn. Bất quá ta trước phải luyện hóa đan này, có thể muốn bế quan một đoạn thời gian. Đúng rồi, tướng công, cái này đan là ở đâu ra? Vương Lục, ta nói ta cướp, ngươi sợ sao? Tử Hà sửng sốt một chút, coi là Vương Lục là vì nàng đi Nam Hải cướp, cảm động phi thường. Tướng công, mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta cùng nhau đối mặt. Ta sống là người của ngươi, chết là ngươi hồn. Vương Lục ôm lấy Tử Hà, chớ bi quan như vậy, tướng công của ngươi là tam giới người mạnh nhất. Xuân đi thu đến, 3 năm qua đi. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 34 tuổi, 61 tuổi, mỗi ngày gia tăng 50 vạn đức tấn lực, lực đẩy 2000 vạn đức tấn. Chỉ số viết thành chữ số ả dập, Vương Lục đều nhanh đến không hết nhiều ít số không. Vương Lục tại Trường An nhìn sang Linh Sơn, khẽ nhíu mày. Kỳ thật năm ngoái, Vương Lục cũng cảm giác có thể đánh bại Như Lai, nhưng đánh không chết. Năm nay nhìn lại, thực lực có thể nghiền ép hắn, nhưng giác quan thứ 6 vẫn là nói cho Vương Lục, Như Lai là đánh không chết. Không có đạo lý a, đều có thể nghiền ép, bằng cái gì đánh không chết? Vương Lục nằm trong sân, ánh mắt liếc nhìn Hàn Vũ. Nguyên Lai đâu xuất cung thái thượng lão quân chỉ là lão tử một cái phân thân. Bất quá Vương Lục thấy được lão tử bản thể, cũng nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, những này thánh nhân đều không phải mình đối thủ. Trấn Nguyên Tử, Bồ Đề lão tổ, những này trên mặt đất cường giả, cũng tại thực lực mình phía dưới. Trong thiên hạ, trong tam giới, ai có thể đánh với ta một trận? Vương Lục rất muốn trăng bước, nhưng là bên cạnh Vương Tín một câu ngươi đánh ta một quyền thử một chút, đem Vương Lục đối á khẩu không trả lời được. Ngô Ngọc càng là tuyệt, nói, thành ra hơn 3 năm, một mà nửa nước đều không có, liền ngươi còn tam giới mạnh nhất. Vương Lục cũng rất bất đắc dĩ a. Từ Hà bế quan bế đến bây giờ còn không có ra, cái này còn có thể mang thai kia mới xong đời. Duy nhất tin tưởng Vương Lục, liền một con gà. Nguyên bị ê, lão Lục, ngươi không phải nói một người đắc đạo, gà chó lên trời sao, ta thế nào còn không có thăng thiên đâu. Ta đem ngươi hầm đến ăn, ngươi liền thăng thiên. Vương Lục vừa nói xong, lập tức nhìn về phía Linh Sơn. Như Lai rốt cục phát hiện Quan Âm mất tích. Vương Lục đợi 3 năm, kỳ thật Linh Sơn bên kia mới trôi qua 3 ngày. Như Lai bấm ngón tay tính toán, sau đó hóa thành một vệt kim quang, trong chớp mắt đi vào chôn giấu Quan Âm trước sân động. Như Lai đi vào nhân gian về sau, thân hình nhỏ đi chút, bất quá vẫn là rất lớn. Chỉ gặp hắn mở lòng bàn tay ra, Quan Âm thân thể liền từ bay ra. Một câu chân ngôn, Quan Âm trên đầu này quấn liền bay xuống tới. Quan Âm rất nhanh liền thanh tỉnh. Thế Tôn. Quan Âm tranh thủ thời gian đứng dậy, khôi phục thành bình thường dáng vẻ. Người nào gây nên? Như Lai tính không xuất Quan Âm trên thân xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hỏi. Quan Âm vừa định nói chuyện, một thanh âm truyền đến. Ta làm. Vương Lục nên ngang đi đến Như Lai trước mặt. Như Lai nhìn thấy Vương Lục một mấy mắt, tựa như thấy được lao sư của mình, lập tức cực kỳ chấn động. Ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Như Lai giờ phút này đã không để ý tới ngựa khí phủ không phù hợp thân phận của hắn. Vương Lục, xin gọi ta lão Lục đại thánh. Ngươi đã chứng đạo. Cảnh giới tu hành bên trong, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên chính là thánh nhân. Mà thánh nhân phía trên còn có một cảnh giới, Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, cũng xưng đạo tổ. Tam giới nguyên bản chỉ có lão sư của hắn một người chứng đạo. Nhưng bây giờ Vương Lục trong mắt hắn, mặc dù người nhỏ bé, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác cùng lão sư của mình đồng dạng cao. Ta ngay cả chứng minh đều chứng minh không được, còn chứng cái gì đạo, ta cơ hồ không có tu luyện qua. Vương Lục thực sự nói thật, bất quá ở trong mắt Như Lai, đây chính là không muốn nói với mình. Như Lai, ta hỏi ngươi hai vấn đề. Thứ nhất, Quan Âm thu thập tiên địa chi tình, ngươi biết không? Thứ hai, như thế nào mới có thể trường sinh? Như Lai chắp tay trước ngực, một giây sau hắn xuất hiện tại Linh Sơn. Lao tử đếm tới 3. Vương Lục vẫn như cũ đứng tại Như Lai dưới chân. 1. Như Lai hướng phía Vương Lục đánh ra một trường. Đại lôi âm tự ầm vang sụp đổ. Khắp núi Phật đà nhao nhao bay lên. 2. A Di Đà Phật. Như Lai một tiếng Phật âm, quanh thân lập tức kim quang lóa mắt. Không chỉ có Linh Sơn, Bắc Câu Lô Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, tứ đại bộ châu toàn bộ nghe được Như Lai thanh âm. 3. Quyển sách là vô địch văn, kết quả nhân vật chính trưởng thành đều bỏ ra hơn 100 chương. Từ tấu chương bắt đầu, nhân vật chính chân chính vô địch, tiếp xuống một quyển chính là tu tiên tìm trường sinh cố sự. Chương 133, đường tăng đến Tây Thiên. Không có ý tứ, kinh thư hết rồi. 3. Theo 3 chữ thanh âm rơi xuống, thế giới đột nhiên dừng lại một lát. Sau đó, kim quang sụp đổ, Linh Sơn u ám không sáng. Như Lai tản ra tất cả kim quang tựa như là bị một cái lỗ đen hút xong. Bóng đêm vô tận bên trong, Như Lai mở mắt. Hắn biết, mình thua. Thua rất đơn giản. Hắn thậm chí không có cơ hội sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đây tuyệt đối là nghiền ép thức chiến đấu. Từ hắn thành thánh về sau, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Như Lai cố gắng nghĩ lại vừa mới xảy ra chuyện gì. Trong mơ hồ, giống như thấy được một cái nắm đấm. Sau đó liền không có sau đó. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, thân thể của hắn cũng biến mất quá nhanh. Nơi đây là không thế giới, cũng là thiên đạo chỗ. Như Lai biết, hắn tại Linh Sơn bản tôn đã hóa thành hư vô, nhưng hắn cũng chưa chết. Thánh nhân bất tử, bởi vì nguyên thần của hắn ký thác với thiên đạo bên trong, từ đó đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Hắn có thể tiếp tục trùng sinh, kim thân mà thôi, cũng sẽ không tiêu hao cái gì. Nhưng là hắn hiện tại không dám lập tức phục sinh, bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu biểu hiện ra thực lực có chút quá không thể tưởng tượng, Như Lai cũng không rõ ràng Lục Nhĩ phải chăng còn có càng quỷ dị cùng cường đại thủ đoạn tại có thế giới bên trong, tên kia chỉ sợ chỉ có lão sư có thể đối phó.
Tam giới, có trò hay để nhìn. Linh Sơn. Nói cho đúng, phải gọi Linh Nguyên. Bởi vì núi không có, chỉ còn bình nguyên. Vương Lục chậm rãi hạ xuống, Như Lai nhìn như bị đánh chết, không còn sót lại một chút cặn. Nhưng là Vương Lục có thể cảm giác được, Như Lai cũng không có chân chính chết. Trung quanh, đầy trời Phật Đà đã sợ choáng váng. Đại Lôi Âm tự cứ như vậy không có. Vừa rồi chạy chậm, tựa hồ cũng theo Như Lai mà đi. Chúng Phật có chút mê mang, Như Lai chết sao? Theo lý thuyết thánh nhân bất tử, có thể đợi nửa ngày vì sao không phục sinh? Từ khai trời đến nay, có ngũ đại lượng kiếp, chưa từng nghe nói sẽ có thánh nhân vẫn lạc lượng kiếp. Cái này Tây Du lượng kiếp không phải không có quan hệ gì với bọn họ sao? Như thế nào khủng bố như thế? Đúng lúc này, tất cả Phật Đà cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đè ở trên người, thế là nhao nhao rơi xuống. Áp lực này là Vương Lục thực hiện, bất quá không phải pháp thuật, chính là đơn giản di chuyển nhanh chóng đến phía sau bọn họ, sau đó từng cái đẩy lên mặt đất. Nơi này đợi không được. Cũng như lai chiến đấu này lại công phu, tuổi của mình vậy mà tăng lên một tuổi. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 35 tuổi, 61 tuổi, Vương Lục đã làm rõ ràng, tuổi thọ của mình là phàm gian tuổi thọ, ở trên trời chỉ đủ sống hơn 20 ngày. Đơn giản muốn mạng người. Vốn đang định đem bọn này ra vẻ đạo mạo Phật Đà hết thể diệt, mình độc chiếm Linh Sơn. Hiện tại xem ra, nơi này một phút đồng hồ cũng không thể chờ lâu. Rời xa Linh Sơn địa giới về sau, Vương Lục sinh mệnh trôi qua rốt cục khôi phục bình thường. Đều đừng chạy, ai động ai chết. Vương Lục đe dọa một câu. Có thể vẫn là có người trực tiếp phải bay đi, hoặc là thi triển thuật pháp thần thông rời đi. Cụ thể thủ đoạn Vương Lục xem không hiểu, nhưng là những này Phật động tác ở trong mắt Vương Lục, chậm một bút. Chỉ cần có dị động, liền đi gõ một chút. Lực lượng cũng không lớn, nhưng bọn hắn lại một cái cũng không sống nổi. Tại những này Phật Đà La Hán trong mắt, chỉ là trong nháy mắt, liền có 1/3 Phật Đà La Hán bạo thể. Nội chỉ còn huyết vụ, thân hồn cũng bị mất, chớ nói chi là xá lợi cái gì. Bất luận thực lực mạnh yếu, bất luận Phật pháp sâu cạn, tại Vương Lục đánh dưới, chân chính làm được chúng sinh bình đẳng. Trong Phật giáo có luân hồi chuyển thế, nhưng chết tại Vương Lục thủ hạ, thật sự là liền chuyển thế cơ hội cũng bị mất. Thế là, những người còn lại trung thực. Một đám Phật Đà La Hán đứng tại Vương Lục trước mặt, liên phát run cũng không dám, sợ bị hiểu lầm, thậm chí có Phật sử dụng pháp thuật đem mình định trụ, để phòng sai lầm. Tất cả Phật Đà La Hán, tựa như tiểu đệ, ngoan ngoãn đứng tại Vương Lục trước người. Vương Lục đang muốn thẩm vấn, kết quả nơi xa đi tới một đám người. Chúng Phật coi là Như Lai viện binh tới, tập trung nhìn vào, kết quả là Đường Tăng một đoàn người. Vương Lục cũng không nghĩ tới, trùng hợp như vậy. Mình vừa mới đem Đại Lôi Âm tự cho đẩy, Đường Tăng liền đến tỉnh kinh. Nơi xa, Tôn Ngộ không nghi ngờ nói, ta lão Tôn đây là chưa tỉnh ngủ sao? Linh Sơn làm sao biến mất? Chẳng lẽ đi nhầm? Chư Bát Giới nói, nhiều như vậy Phật Đà La Hán tới đón tiếp chúng ta, khẳng định không đi sai. Đường Tăng, Bát Giới, vị sư nhưng không có như thế lớn mặt mũi, để nhiều như vậy Phật tới đón. Ngộ không, ngươi thấy rõ ràng, những cái kia có phải hay không yêu quái a? Tôn Ngộ không dùng hỏa nhãn kim tinh tiếp cận đường này, không có phát hiện gì thường. Cái này những này Phật Đà La Hán không núp đích, một bộ rất khẩn trương bộ dáng, đây chính là dị thường a? A, ta giống như nhìn thấy lão Lục. Lãng Lãng chưa có chút khẩn trương nói, nếu không chúng ta liền đưa đến nơi này, Thánh Tăng, chính ngươi đi qua đi. Đường Tăng lại hoảng sợ nói, đều chớ đi, chú ý bảo hộ ta, khẳng định là yêu quái. Vương Lục nói hắn ghét nhất nhập kinh, hắn không có khả năng đến Linh Sơn. Thế là một đám hộ tống Đường Tăng yêu quái lập tức dừng bước lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phương vậy mà giằng co. Vương Lục có chút im lặng, vốn định bọn hắn đi qua tới cho bọn hắn một cái kinh hãi, kết quả không tới. Thế là chính Vương Lục hướng Đường Tăng một đoàn người đi đến. Lão Đường, Hầu Ca, Chư Ca, đã lâu không gặp. Dừng lại. Phương nào yêu quái, dám giả mạo huynh đệ của ta? Tôn Ngộ không hét lớn một tiếng. Ta là Vương Lục a. Đường Tăng, ngươi chứng minh như thế nào? Vương Lục, vậy liền bạch trần chứ sao? Vương Lục vừa mới nói hai câu nói, Đường Tăng chạy còn nhanh hơn Tôn Ngộ không, một tay bịt Vương Lục miệng. Ngươi là chúng ta Vương Lục, không cần đã chứng minh. Lại nói ta đi đến Linh Sơn, ngươi mới đến đổi Ngộ không? Đường Tăng hỏi. Vương Lục, cái kia. Lão Đường a, ngươi kinh thư chỉ sợ lấy không tới. Có ý tứ gì? Vương Lục, các ngươi đến chậm một bước a. Ta phát hiện Linh Sơn tàng ô nạc cấu, cho nên ta đến làm cái phá rỡ công trình. Kinh thư khả năng không có, bởi vì ta là hủy nhà. Chương 134, vào tay chân kinh. Đường Tăng hiển nhiên nghe không hiểu Vương Lục nói phá rỡ là cái gì. Vương Lục giải thích nói, lão Đường, ngươi còn nhớ rõ Tây Lương nữ quốc những cái kêu bé trai sao? Đường Tăng trong nháy mắt nghiêm túc lên. Ta tìm tới phía sau màn hát thủ. Là ai? Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng Lỗ Thai đều chi đi qua. Chính là trong miệng các ngươi Quan Thế Âm Bồ Tát. Lời này vừa ra, mấy người toàn bộ ngây dại. Nhất là Đường Tăng. Cảm giác tam quan sập. Hắn không có kim tiền tử ký ức, cũng không biết mình vì sao muốn chuyển thế đi lấy kinh. Nhưng liền cái này mười thế trong trí nhớ, Quan Thế Âm Bồ Tát đều là đại từ đại bi hình tượng. Nàng phổ thế cứu người, nàng lòng dạ từ bi, nàng là thế gian thiện cố tượng. Đường Tăng có đôi khi đều rất hổ thẹn, hắn bởi vì sợ bị yêu quái ăn, mà nghĩ từ bỏ thỉnh kinh. Nếu như không có Quan Âm tại hắn phía sau cái mông thúc dục, có lẽ hắn đi không đến hôm nay. Chỉ có như vậy một cái thúc dục hắn Bồ Tát, lại ở sau lưng làm lấy như thế phát rồ sự tình. Đường Tăng, nàng vì cái gì làm như vậy? Người có thể luyện chế ra thiên địa chi tinh, vật này tăng thêm tại đan dược bên trong, có thể luyện chế ra kéo dài tuổi thọ đan dược. Thần tiên không đều là trường sinh bất lão sao? Đường Tăng lẩm bẩm nói. Đối với vấn đề này, kiến thức nhiều nhất Chư Bát Giới hồi đáp, nào có nhiều như vậy trường sinh bất lão, bất quá là nhân gian phàm nhân đối thần tiên huyễn tưởng.
Cái này trong thiên địa, chỉ có thánh nhân cùng thiên địa tế thọ, thánh nhân phía dưới đều có tuổi thọ hạn mức cao nhất. Bằng không Vương Mẫu mở cái gì bàn đảo đại hội? Nếu không kia Trấn Nguyên Tử cũng sẽ không coi trọng như vậy nhân sâm quả thụ. Đường Tăng vẫn lắc đầu một cái, nói với Vương Lục: "Vương Lục, ta chưa hề là tin tưởng ngươi, nhưng chuyện này ta còn là khó mà tin được." "Vương Lục, ta mới đầu cũng khó có thể tin, nhưng đích thật là ta tận mắt nhìn thấy, không tin ngươi có thể tự mình hỏi nàng." Có lẽ là bị Vương Lục chấn nhất đến, Quan Âm khi nhìn đến Như Lai Phật Tổ bị Vương Lục dây mất về sau, liền trung thực. Bởi vậy sống đến nay, muốn trường sinh người đều là người sợ chết, câu nói này một điểm không sai. Vương Lục một cái lắc mình đem Quan Âm cho vồ tới. Đường Tăng cùng Quan Âm mặt đối mặt. Đường Tăng chắp tay trước ngực, vẫn là rất cung kính mà hỏi: "Quan Âm đại sĩ, xin hỏi vừa rồi hắn nói là sự thật sao?" Quan Âm cười một tiếng: "Huyền Trang, ngươi quả nhiên là kim thiền tử chuyển thế, luân hồi mười thế, còn cùng hắn giống nhau như lúc. Thiên hạ này thánh nhân đã có định số, kẻ đến sau muốn trường sinh, cái nào không giống ta cái này. Ngươi nói thọ tận liền vào luân hồi, có thể ngươi nhìn xem chính ngươi, mới mười thế luân hồi liền dùng chấp niệm phong tỏa kim thiền tử. Ngươi nói vẫn là ngươi sao? Cái này trên trời tiên, ai muốn được một cái mới nhân cách thay thế? Ngươi từng cùng Phật tổ đánh cược, nói ngươi muốn vì người trong thiên hạ đi ra một con đường khác. Kim thiền tử, ngươi đi đường đâu? Ngươi lấy trải qua đâu? Ngươi độ người đâu?" Nói, Quan Âm đưa tay, đầu ngón tay bạch quang hướng Đường Tăng chiếu đi. Vương Lục muốn ngăn cản, Đường Tăng lại đưa tay ngăn lại. Bạch quang soi sáng Đường Tăng chán. Đường Tăng con mắt lập tức toát ra kim quang. Không bao lâu, tại Đường Tăng sau lưng xuất hiện một bộ kim thân. Bất quá kỳ quái là, cái này kim thân lại là mấp mô, liền giống bị người gặm qua. A Di Đà Phật. Đường Tăng thanh âm cũng thay đổi, tựa như biến thành người khác. Quan Âm lúc này vừa cười vừa nói: "Ngươi nhìn xem chính ngươi, ngươi không muốn ăn người, lại bị người ăn thành dạng này. Kim thiền tử, ngươi thua." Một bên Vương Lục lúc này ngây ngẩn cả người, bởi vì Đường Tăng rơi qua thịt không chỉ chừng này, nhưng là hắn kim thân thượng thiếu thốn thịt, toàn bộ là mình ăn bộ vị. Một khối hai khối coi như trùng hợp, có thể mỗi cái vị trí đều là Vương Lục ăn bộ vị, vậy liền nhất định không phải trùng hợp. "Vương Lục, lão Đường." "Vì cái gì?" Đường Tăng mỉm cười: "Vương Lục, ngươi còn muốn ăn thịt của ta sao?" Vương Lục mặt hổ thẹn, không nói chuyện có thể đối, nhưng Đường Tăng tựa hồ biết đáp án. Đường Tăng quay đầu nhìn qua sau lưng Đường, nói: "Lần này Tây Thiên Đường, ta cuối cùng vẫn là vào tay chân kinh, chương này có chút ngắn nhỏ. Chúng ta thành thị xử lý mạ gia tổng, ta thành nhân viên công tác, đi huấn luyện đi một đêm. Hôm nay không tả được." Chương 135, Linh Sơn lão đại. Vào tay chân kinh rồi. Thần kinh trải qua đi. Gia hỏa này không phải là muốn hoa nhân đi. Vương Lục nghe không hiểu. Quan Âm cười lạnh nói: "Thất bại liền thất bại, làm gì tìm cho mình cái lý do." Lúc này, Vương Lục ngón trỏ nhẹ nhàng đặt tại Quan Âm ngoài miệng. "Không có ngươi chuyện, Tiểu Âm, thỉnh an tĩnh chút." Quan Âm gật đầu, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Đi về phía Tây chúng yêu mới vừa rồi không có nhìn thấy Vương Lục đổ Phật cảnh tượng, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Quan Âm tại đại vương trước như thế nghe lời lúc, cả đám đều trợn tròn mắt. Trong truyền thuyết Tây Thiên Phật đã yếu như vậy sao? Không đúng, là nhà mình đại vương lợi hại như vậy sao? Cũng không đúng, hẳn là đang nằm mơ chứ. Ngươi bây giờ là Kim Thiên Tử, vẫn là Đường Tăng tạm. "Đường Tăng, ta chấp niệm không tiêu, ta vĩnh viễn là Huyền Trang, bất quá trong đầu nhiều một chút đồ vật." Vương Lục điểm một cái, lúc này hỏi: "Lão Đường, ngươi biết ta đối với ngươi làm sự tình?" Đường Tăng nhẹ gật đầu, nói với Vương Lục: "Ta kỳ thật có một đôi tuệ nhãn. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi không đơn giản." "Vương Lục, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta, liền lừa ta thật nhiều tiền." "Tốt ta, nhưng thật ra là nhìn thật nhiều mắt." Đường Tăng có chút xấu hổ. "Vương Lục, lão Đường, ngươi nếu biết, vì sao còn muốn dùng kim thân tới đúc ta?" "Bởi vì ta biết ngươi cùng những người khác không giống, ta hy vọng ngươi có thể đi theo ta, nhìn thấy đoạn đường này thiện và ác, ta hy vọng có thể cải biến ngươi, để ngươi bỏ xuống trong lòng ác chấp niệm." Vương Lục rốt cuộc minh bạch, nguyên lai không phải mình ăn thịt Đường Tăng, mà là Đường Tăng chủ động đút cho chính mình. Dùng thịt của mình đi đút người khác, Vương Lục là lý giải không được, hắn không có Đường Tăng cảnh giới cao như vậy. Nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, thật sự là hắn cải biến. Bồi tiếp Đường Tăng một đường chứng kiến hết thảy, để Vương Lục buông xuống ăn thịt người trưởng sinh ý nghĩ. Dù cho không sát sinh, Vương Lục cũng sẽ không lại ăn thịt Đường Tăng. Cho nên tại Hỏa Diệm Sơn, hắn mới có thể giao ban tôn ngộ không, không còn đi theo Đường Tăng. Vương Lục đột nhiên hỏi: "Nếu như vạn nhất ngươi không có thay đổi ta đây?" Đường Tăng nhìn về phía Sa Tăng, nói như vậy: "Ta nguyên bản kim thân có cao 3 trượng." Vương Lục cho Đường Tăng điểm cải tán, bội phục nói: "Lão Đường thật sự là lợi hại nha, vì sao không đi độ thương sinh, mà là đổi lấy một người độ?" Đường Tăng ngẩng đầu nhìn về phía chúng Phật Đà, bởi vì cái này Phật giáo quy củ, ta nói không tính, ta cuối cùng cả đời cũng không độ hóa được thế nhân. Lại nhìn về phía Vương Lục, nhưng là, ta cuối cùng một thế lại có thể độ một người. Ba ba ba, Vương Lục trực tiếp nâng lên trưởng. Khó mà nói vì cái gì, cũng cảm giác Đường Tăng nói rượu a. "Vương Lục, lão Đường, ngươi mới thật sự là ưu tú hòa thượng. Ta phải chúc mừng ngươi, ngươi đầu tư tam giới bên trong tỷ lệ hồi báo lớn nhất người. Ta vốn định diệt Phật môn, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý. Từ hôm nay trở đi, lão Đường, ngươi tới làm Linh Sơn lão đại." "Đường Tăng." Vương Lục nói kích động, lập tức giải thích nói: "Về sau ngươi đến ngồi Như Lai vị trí." "Đường Tăng, Như Lai là hiện thế Phật, không nói thánh nhân không chết được, coi như hắn chết, cũng hẳn là từ vị Lai Phật kế vị." Vương Lục khoát tay chặn lại, nhìn về phía sau lưng chúng Phật, hỏi: "Vị Lai Phật có đây không?" Đơn cử tay. Một lát sau, có cái rất cơ linh la hắn nói: "Lục Nhi đại thánh, Phật Di Lặc vừa mới bị ngươi đánh chết." "Đường Tăng, vậy cũng không tới phiên ta, ta chỉ là Như Lai hai đệ tử." "Kia La Hán, khởi bẩm đại thánh, Phật Như Lai thập đại đệ tử,
chỉ còn Ananda, ưu sống cách, xem ra đến bây giờ, Kim Thiền Tử bối phận tối cao, Phật tính mạnh nhất, lẽ ra dẫn đầu Phật môn. Đường Tăng có chút do dự, ta không có pháp lực a.
Không sao,
ngươi chỉ cần lấy đức phục người. Vương Lục vỗ Đường Tăng bả vai, nhìn về phía chúng Phật, từ hôm nay trở đi, Đường Tam Tạm chính là Phật giáo đứng đầu, Linh Sơn chi chủ. Ai tán thành, ai phản đối? Một đám Phật yêu lặng ngắt như tờ. Vương Lục rất hài lòng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người mở miệng nói, ta phản đối. Vương Lục im lặng quay người lại. Lớn Lãng, ngươi chỉ là một cái con tôm nhỏ, ngươi bốc lên cái gì tà tâm? Lô Đại Lãng đi lên trước, nói, lão Lục, ta đã nhìn ra, bọn hắn đều là bức bách tại ngươi dâm vị a. Đã như vậy, lão đừng làm, ta vì sao đảm đương không nổi? Ta nhanh 40 tuổi, ngay cả nữ nhân tay đều chưa sờ qua, trời sinh hòa thượng thánh thể. Vương Lục gáp vào Ngô Đại Lãng bên hai, nhỏ giọng nói, hòa thượng không dễ chơi, về sau để ngươi làm ngọc đế. Phật giáo tín đồ thế lực trải rộng nhân gian, Vương Lục nhìn như đang nhúng tay loạn quản, kỳ thật cũng có chừng mực. Đường Tăng Phật pháp thâm hậu, nhân phẩm đáng tin cậy, cho nên hắn đến trưởng giáo vẫn rất tốt, nhưng nếu đổi một kẻ tay ngang tới, nói không chừng Phật giáo tính chất đều sẽ biến, nghiêm trọng điểm Phật giáo biến tà giáo, thậm chí dẫn đến nhân gian sinh linh đồ thán. Loại sự tình này không mở ra được cho đùa. Được, lão Lục, đây chính là ngươi nói. Ngô Đại Lang từ bỏ sảng khoái Linh Sơn chi chủ, chuẩn bị đương Ngọc Hoàng Đại Đế. Giải quyết Ngô Đại Lang, Vương Lục vừa muốn chính thức tuyên bố, kết quả lại có Kỳ Hoa nhảy ra ngoài. Kia Ananda vậy mà trơ mắt nhìn Ngô Đại Lang công nhiên biểu thị phản đối lại bình yên vô sự, trong lòng không khỏi khẽ động. Có lẽ là bị Ngô Đại Lang dũng khí lây, lại có lẽ là cảm thấy mình sẽ không nhận trừng phạt. Ananda tráng lên lá gan, cũng đi theo gào to một tiếng phản đối. Nhưng mà ngay tại hắn hô lên câu nói này trong nháy mắt, thấy lạnh cả người từ cổ sống lên cao lên. Vương Lục vừa nghe đến Ananda thanh âm, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên. Không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Ananda đã ngã xuống vũng máu bên trong, khí tuyệt bỏ mình. Lúc này Vương Lục mặt không thay đổi nhìn xem thi thể trên đất, lạnh lùng mở miệng lần nữa hỏi, còn có ai phản đối? Thanh âm của hắn như cùng đi từ cựu lũ địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Toàn bộ tràng diện lâm vào yên tĩnh như chết, lần này lại không có người dám lên tiếng, sợ kế tiếp gặp nạn chính là mình. Rất tốt, quyết định Linh Sơn chi chủ. Vương Lục đi đến Quan Âm bên cạnh. Quan Âm, mặc dù ngươi đầu hàng, cũng tán thành Đường Tăng nhập chủ Linh Sơn, nhưng là thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Tây Lương Nữ Quốc, kia hàng ngàn hàng vạn bé trai chết rất thảm, ngươi cho dù chết một vạn lần cũng không đủ chống đỡ qua. Quan Âm hiển nhiên sợ, nói chuyện cũng mang theo khiếp ý, giải thích nói, đại thánh, thiên địa chi tinh luyện đan pháp chính là thượng cổ truyền thừa, liền ngay cả lão quân cũng là phương pháp này. Chúng ta kỳ thật cũng không phải giết người, kia Tây Lương Nữ Quốc hài đồng đều là uống nước tử mẫu hà đản sinh, loại người này trời sinh phá hồn không được đầy đủ, không cách nào tu luyện, cho nên nhiều nhất tính nửa người. Đại thánh ngươi đã thừa nhận bọn hắn, kia từ nay về sau, Phật giáo liền không còn dùng phương pháp này luyện đan, cái gọi là bỏ xuống đồ đao, quay đầu. 3. Vương Lục 1/2. Hồi em gái ngươi. 1/2 này không có thu, là toàn lực một cái. Quan Âm ngay cả huyết vụ đều không có lưu lại, từ phần tử phương diện liền biến mất. Vương Lục là càng nghe càng khí. Cái này Quan Âm không hổ thường xuyên hạ phàm Bồ Tát, vai lý tà thuyết quá nhiều, nghe nhiều dễ dàng bị tẩy não. Còn cái gì hồn phách không được đầy đủ, không cách nào tu luyện cũng không phải là người. Theo Vương Lục, Đường Tam cùng Ngô Tùng những đứa bé này, cùng bình thường tiểu hài không hề khác gì nhau. Đều là hai con mắt một cái và miệng, đều là có thể nói có thể cười có thể suy nghĩ. Thật giống như đột nhiên có một ngày, có người nói cho ngươi, không cách nào ném rổ cũng không phải là người, cái này không xả đàn mà. Cho ta cái này làm kỳ thị chủng tộc đâu. Chương 136, trước khi chiến đấu hội nghị. An bài Đường Tăng. Vương Lục chuẩn bị mang theo Tôn Ngộ Không đi Thiên Cung chơi bừa. Chư Bát Giới lúc đầu muốn về Cao Lao Trang, đột nhiên lâm thời cải biến, muốn cùng nhau gia nhập. Dù sao Vương Lục thực sự quá mạnh, Thiên Cung bên kia không nhất định có người là đối thủ. Về phần Sa Tăng, rời đi Linh Sơn về sau, liền trực tiếp bay mất. Nhìn xem Sa Tăng liền cũng không quay đầu lại trực tiếp bay mất. Chư Bát Giới thấy thế, hướng Vương Lục lộ ra nói, lão Lục à, thứ không dám giấu giếm, kia Sa Tăng kỳ thực là Ngọc Đế âm thầm xếp vào tại bên trong Phật giáo tuyến nhân đâu. Bây giờ Phật giáo phát sinh khổng lồ như thế biến cố, chắc hẳn hắn nhất định là vội vã chạy trở về hướng Ngọc Đế mật báo. Theo ta lão chư nhìn, loại này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem nó diệt trừ chấm dứt hậu họa. Dứt lời, Chư Bát Giới mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Vương Lục. Vương Lục không nghĩ tới Chư Bát Giới vậy mà ác như vậy. Trước đó thỉnh kinh thế nhưng là mở miệng một tiếng xa sư đệ đều, trên cơ bản việc tốn thể lực đều giao cho đối phương. Không hổ là diễn kỹ phái. Vương Lục nghe xong hơi trầm ngâm một lát, cũng không có động thủ, nhưng dù sao mọi người một đường đồng hành mấy năm lâu, nhiều ít cũng coi là có chút giao tình. Thôi, tạm thời buông tha hắn lần này đi. Bất quá ngày sau nếu là lại gặp lại, hắn như đứng tại đối địch mặt, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tiểu Bạch Long mở miệng nói chuyện. Chỉ gặp hắn mặt lộ vẻ khó xử nói, Luca, Hầu ca, Chư ca, tiểu đệ thực có nỗi khổ tâm a. Gia phụ chính là Tây Hải Long Vương, từ trước đến nay đều là Ngọc Đế chi thần. Cho nên lần này tiểu đệ thực sự không cách nào cùng chư vị ca ca đồng hành. Mong rằng ba vị ca ca chớ trách. Nói xong lời nói này, Tiểu Bạch Long một mặt bất đắc dĩ cúi đầu. Vương Lục cười nói, không sao. Nếu như thật có một ngày như vậy sự tình làm lớn chuyện, ngươi chỉ cần xa xa né tránh là được. Tiểu Bạch Long cảm động đến rơi nước mắt gật đầu, sau đó quay người rời đi. Thế là tại Vương Lục dẫn đầu dưới, một đám yêu quái hết thảy đi Ma Vân Động tập hợp. Như Ma Vương nghe được Vương Lục nói tạo phản thời cơ đã thành thục, có chút chấn kinh. Đại Lực Vương, trước ngươi nói 3 năm không phải số ảo. Vương Lục trước đó nói cho Nhu Ma Vương, hắn cần thời gian 3 năm tăng lên chính mình. Nhu Ma Vương vốn cho rằng là số ảo, biểu thị nhanh ý tứ, đại khái cũng phải mấy chục trên trăm năm đi. Không nghĩ tới vậy mà mới thời gian 3 năm, liền đến nói thời cơ chín muồi. Tiểu Lực Vương, chẳng lẽ ta vừa mới san bằng Linh Sơn, cũng phải nói cho ngươi sao?
Cái gì?
Là ngươi làm? Nhu Ma Vương tại trước đây không lâu, hoàn toàn chính xác cảm nhận được Tây Phương chấn động mạnh. Hắn chỉ là đứng tại đỉnh núi nhìn một cái, liền đau nhói hai mắt, bởi vậy không còn dám nhìn. Tưởng rằng thánh nhân hoặc là chuẩn thánh ở giữa phát sinh tranh đấu, không nghĩ tới Vương Lục vậy mà nói là hắn làm. Nhu Ma Vương nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng với các tiểu yêu quái, hỏi: "Hắn có lác, các ngươi không cười một chút không?" Nhu Ma Vương tiểu nói này, chúng yêu cười, bất quá cười không phải Vương Lục, cười là Nhu Ma Vương. "Lão Nhu, là thật, không tin chúng ta dẫn ngươi cầu nhìn." Nhìn liền nhìn. Rất nhanh, Nhu Ma Vương từ Linh Sơn trở về. Nghĩ đến vừa mới một màn kia, trước kia cao cao tại thượng Phật Đà, vậy mà tại cùng tiễn bọn hắn. Thế giới này quá điên cuồng. Sau đó chính là thảo luận kế hoạch tác chiến. Tất cả yêu quái đều đang lo lắng một điểm. Đỉnh tiêm chiến lực, Vương Lục hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là bọn hắn không được a. Lần này đi thiên cung náo sự, bọn hắn tất nhiên tử thương không nhẹ. Ai ngờ Vương Lục nói, lần này đi thiên cung, các ngươi không muốn tác chiến, ta một người đơn đấu toàn bộ thiên đình, các ngươi chỉ cần phụ trách ủng hộ cho ta trợ uy. Sau đó giúp ta vơ vét tất cả có thể duyên thọ trường sinh đồ vật. Ngay lúc này, Chư Bát Giới rụt cổ lại, yếu ớt địa mở miệng hỏi, cái kia, chúng ta có thể hay không đi đoạt một chút tiên nữ trở về a?
Ha ha ha.
Hắn vừa nói, còn một bên dùng tay bụm mặt, có chút ngượng ngùng bộ dáng. Vương Lục nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, được a,
không có vấn đề.
Nghe nói như thế, Chư Bát Giới lập tức mừng rỡ, con mắt đều phát sáng lên. Một bên Nhu Ma Vương thấy thế, cũng tranh thủ thời gian lại gần xen vào nói, kia ta lão Nhu có thể đi đoạt chút tiên bảo không? Vương Lục lần nữa sảng khoái gật đầu đáp, đương nhiên có thể á. Lần này nhưng làm Nhu Ma Vương sướng đến phát rồi, hắn hưng phấn đến thẳng dậm chân, phảng phất đã thấy những cái kia trần quý tiên bảo rơi vào trong tay mình tình cảnh. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tôn Ngộ Không đột nhiên la lớn, kia lão Tôn ta có thể hay không tới đoạt điểm bản đảo nha? Vương Lục nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, chém đinh chặt sắt nói, không được, tuyệt đối không được. Ngữ khí kiên định lạ thường, không có chút nào chỗ thương lượng. Vương Lục giải thích nói, thể chất của ta cùng tu hành phương thức cùng các ngươi khác biệt, hết sức đặc thù, mà lại tuổi thọ của ta có hạn, nếu như không có bản đảo đến kéo dài sinh mệnh, chỉ sợ cũng ngày giờ không nhiều. Cho nên, cái này bản đảo loại này linh quả với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, ai cũng không thể động. Nghe được lời nói này, Tôn Ngộ Không cũng không hề hỏi, cười ha ha một tiếng nói, lão Tôn ta 500 năm trước liền đã nếm qua một vòng bản đảo, lần này liền để cho ngươi đi. Còn không có cùng Thiên Đình đánh, liền đã đang thảo luận chia của vấn đề, Ngọc Đế biết, chỉ sợ đến tức chết. 3 ngày sau, Nhu Ma Vương triệu tập bộ hạ của hắn, cùng quen thuộc mấy cái đại yêu. Tích Lôi Sơn bảy yêu tụ tập, cùng bàn đại kế, toàn bộ tràng diện phi thường náo nhiệt. Trải qua một phen thảo luận về sau, rốt cục minh xác lần này đại náo thiên cung hành động hạch tâm tôn chỉ, báo thù rửa hận. Phải hướng Thiên Đình đòi lại một cái công đạo, vì những cái kia đã từng thảm tao thiên binh tàn sát yêu tộc những đồng bào báo thù, cũng phải vì những cái kia vô tội bị luyện thành thiên địa chi tinh nhân loại mở rộng chính nghĩa. Ngoại trừ tôn chỉ rất chính, cái khác liền không quá chỉnh ngay ngắn. Tỷ như đại náo thiên cung thủ đoạn là đoạt linh quả diệu đan, đoạt tiên gia pháp bảo, đoạt tiên nữ mỹ nhân. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới trước kia làm qua thiên quan, đối thiên đình rất quen thuộc. Thế là cái này một khỉ một heo liền an bài lên tiểu yêu nhóm lên cụ thể phân công. Tôn Ngộ Không, Lãng Lăng Chư, Đâu Xuất Cung có 3 môn 3 khảm, mỗi đạo cảnh cửa đều có một cái hốc tối, bên trong có lẽ có một chút chất lượng không tốt đang lưỡng, đến lúc đó ngươi đừng quên đi lấy. Chư Bát Giới, Sóng Sóng Chim cùng Hổ Tiên Phong đi trước giao chỉ cung điện, nơi đó có 3.333 gian phòng, bên trong đều là thực lực thấp thiên nữ, đi vào tuyệt đối đừng động võ, đánh ngất xỉu bắt đi là được. Ngưu Ma Vương, kia lão Ngưu ta đi trước cướp người loại túi, ngươi có phải hay không có thể nhiều giá chút tiên nữ? Chư Bát Giới tà ác cười một tiếng, rất tốt, rất tốt. Vương Lục nghe không nổi nữa, bọn này xuất sinh quả nhiên là xuất sinh. Chi tiết phương diện không cần Vương Lục cân nhắc, duy nhất cần cân nhắc chính là thời gian vấn đề. Trên trời thời gian trôi qua quá nhanh, không thể trì hoãn quá lâu, nếu không quá lãng phí sinh mệnh. Cho nên thượng thiên trước đó, Vương Lục muốn trước đi Vạn Thọ Sơn bù một hạ mệnh. Chương 137, nhân sâm của ta quả đâu? Vương Lục đang chuẩn bị khởi hành, đột nhiên thu được một cái viễn trình liên hệ. Không phải dùng vị thể, mà là Vương Lục cất giữ một cái thiên hồn. Lúc trước Trần Phàm đem thiên hồn giao cho Vương Lục liền đem nó nuốt vào trong bụng, cái đồ chơi này mình không hấp thu, cho nên một mực dừng lại tại đại tràng bên trong. Cảm giác được thiên hồn liên hệ về sau, Vương Lục vừa dùng lực, đem thiên hồn bật đi ra. Vốn là một đóa màu lam nhạt ngọn lửa, chẳng biết tại sao mang theo chút hoàng. Ngày đó hồn một trận bật mèo, biến thành phiên bản thu nhỏ nhỏ Trần Phàm dáng vẻ. Tiên bối, ta đã chuẩn bị kỹ càng, giao chỉ bên kia cũng sắp xếp xong xuôi, có thể mang ngươi tiến vào. Ngươi ở chỗ nào?
Ta tại Thanh Vân môn chính điện quảng trường.
Ngươi đây?
Ta sau lưng ngươi.
Bản thể Trần Phàm vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy được Vương Lục. Doa hắn nhảy một cái.
Tiên bối, nguyên lai ngươi tại a, vừa rồi Lý Thanh Phong còn nói ngươi không tại.
Vương Lục nhìn thoáng qua cách đó không xa khẩn trương Lý Thanh Phong, phất phất tay, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Sau đó ôm Trần Phàm, nói, ta vừa rồi hoàn toàn chính xác không tại, đúng, ngươi có thể tiếp nhận tốc độ nhanh nhất là nhiều ít.
A.
Trần Phàm còn không có kịp phản ứng, bên người liền trong nháy mắt bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng thôi động, chung quanh cảnh sắc đột biến. Nơi này đã không phải là Thanh Vân Sơn. Trần Phàm chậm thở ra một hơi, hồn mới theo sau, hỏi, đây là nơi nào?
Vương Lục, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan.
Trần Phàm đã tiến vào biên chế rất nhiều năm, tự nhiên biết Ngũ Trang Quan đại biểu cái gì, yếu ớt hỏi, tiền bối, ngươi không phải muốn cua giao chỉ sao, làm sao tới cái này?
Vương Lục cười nói, ta đến nạp điểm phí internet, không phải không cua được bao lâu liền xuống cơ.
Nói xong, mang theo Trần Phàm, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào.
Lần trước đến, chỉ có Thanh Phong Minh Nguyệt hai người, rất là quẩn cũng é.
Lần này, Ngũ Trang Quan bên trong Trấn Nguyên Tử cùng hắn 48 cái đồ đệ đều tại, 10 phần náo nhiệt.
Giờ phút này một thân đạo bào màu vàng Trấn Nguyên Tử, ngay tại giảng đạo.
Đạo gia bên trong, đạo bào màu vàng chính là cấp bậc cao nhất. Có thể thấy được nhân gian đạo trong giáo, Trấn Nguyên Tử đã là địa vị cao nhất đưa.
Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Vương Lục cùng Trần Phàm lúc, cũng sửng sốt một chút, hắn vậy mà không có dự báo đến có người sẽ xâm nhập hắn đạo quán.
Đến hắn cảnh giới này, cùng hắn mình tương quan rất nhiều chuyện, đều là có dự cảm, sau đó xem bói chi pháp tính toán, cơ bản liền biết trước sau nhân quả.
Trấn Nguyên Tử nhận không đến Vương Lục, nhưng là Thanh Phong Minh Nguyệt lại nhận biết, trực tiếp nhảy ra nói, sư phó, lần trước Đường Tăng một đoàn người bên trong, cũng có cái thằng này, hắn cũng là ăn trộm quả nhân sâm.
Vương Lục sau khi đi, Đường Tăng một đoàn người bị bắt trở về, còn ăn chút khổ sở.
Nhưng là Thanh Phong Minh Nguyệt còn nói thiếu một người, có thể Trấn Nguyên Tử căn bản tính không ra người này là ai, thế là không giải quyết được gì.
Thanh Phong Minh Nguyệt, không thể không lễ.
Trấn Nguyên Tử nhìn không thấu Vương Lục, cho nên khách khí một câu, hai vị đến ta Ngũ Trang Quan, không biết có chuyện gì.
Trần Phàm lúc này vượt lên trước đáp lên nói, Trấn Nguyên đại tiên, ta chính là giao chỉ bộ.
Vương Lục đem Trần Phàm hướng đằng sau kéo một phát, đánh gậy hắn nói chuyện.
Ngươi đoạt cái gì hí?
Vương Lục nói với Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử,
lần trước nghe nói Tôn Ngộ Không tìm Quan Âm sống lại ngươi nhân sâm quả thụ, phải chăng có việc này?
Lớn mật, ngươi thân phận gì, dám như thế xưng hô sư phụ ta, ngươi có biết sư phụ ta là người nào?
Trấn Nguyên Tử đồ đệ đứng dậy.
Vương Lục, ta đương nhiên biết sư phụ ngươi là người nào, Tam Thanh là bằng hữu của hắn, Tứ Đế là hắn cố nhân, Chín Diệu là vãn bối của hắn, Nguyên Thần là hắn hạ thân.
Ngươi nếu biết, sao dám gọi thẳng sư phụ ta danh tự?
Trấn Nguyên Tử cũng không đánh gây hắn đồ đệ, xem ra cũng nghĩ thông qua hắn đồ đệ miệng đến hỏi một chút.
Vương Lục cười nói, ngươi nghe cho kỹ, Như Ma Vương gặp ta gọi một tiếng Đại Lực Vương, Tôn Ngộ Không gặp ta gọi một tiếng Thân Huynh Đệ.
Đám người khinh thường cười một tiếng, Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không tính là gì?
Liền ngay cả Trấn Nguyên Tử đều tưởng rằng mình cả nghĩ quá rồi.
Vương Lục tiếp tục nói, Quan Âm gặp ta gọi ta một tiếng Đại Thánh.
Đám người nghe được Đại Thánh, càng là im lặng, hai chữ này đã bị Tôn Ngộ Không giao phó treo chọc cùng chế giễu ngụ ý.
Như Lai gặp ta gọi một tiếng A đám người.
Phía trước mấy cái còn có thể nghe hiểu, cái cuối cùng có ý tứ gì?
Chỉ có Trấn Nguyên Tử một mặt nghiêm trọng.
Linh Sơn chuyện phát sinh, hắn đã đại khái biết được.
Như Lai gặp được cường địch, tránh mà không ra, Kim Thiền Tử thượng vị, trước mắt vị này cũng dám treo chọc Quan Âm cùng Như Lai, chẳng lẽ?
Lúc này, Trấn Nguyên Tử đồ đệ nghe xong Vương Lục tự giới thiệu, muốn động thủ tiễn khách.
Kia đồ đệ còn chưa đi đến Vương Lục trước mặt, Trấn Nguyên Tử đuổi bằng hất lên.
Một cỗ gió lốc đem đồ đệ cuốn về, tập tục còn sót lại thổi qua Vương Lục cùng Trần Phàm.
Trần Phàm lui ra phía sau mấy bước,
mà Vương Lục ngoại trừ quần áo, không có bất kỳ cái gì thân thể lắc lư.
Trấn Nguyên Tử ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên hai người kia đều không đơn giản.
Nhất thâm tàng bất lộ, đương nhiên là Vương Lục.
Trấn Nguyên Tử, đồ nhi vô lễ, quý khách tha thứ.
Vương Lục đương nhiên biết vừa rồi Trấn Nguyên Tử thăm dò hắn một chút, bất quá không sao, bây giờ đã không cần ẩn tàng cái gì.
Một đám đồ đệ nghe được sư phó đổi giọng, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không dám nghịch lại sư phụ, tranh thủ thời gian an tĩnh lại.
Trấn Nguyên Tử nói tiếp, không biết hai tương lai ta Ngũ Trang Quan có gì muốn làm.
Vương Lục cười cười, nói, Trấn Nguyên Tử, vẫn là vừa rồi vấn đề kia, Quan Âm sống lại ngươi nhân sâm quả thụ, phải chăng có việc này?
Trấn Nguyên Tử gật đầu nói, là có việc này, bất quá nói cho đúng, không phải phục cứu sống, mà là trị liệu.
Vương Lục, mặc kệ trị liệu vẫn là phục sinh, chỉ cần ngươi thừa nhận là được.
Kia Quan Âm bị ta phát hiện dùng thiên địa chi tinh luyện chế đan dược, Tây Lương nữ quốc, vô số bé trai bởi vì nàng mà chết.
Cho nên, ta hoài nghi, ngươi cái này quả nhân sâm quả thụ cũng là lây dính máu người quả.
Ta muốn đi kiểm tra một chút.
Trấn Nguyên Tử giải thích nói, từ hàng đạo nhân cứu cây dùng pháp thuật là.
Nhiều lời vô ích, ta hôm nay kiểm tra định.
Còn muốn đi theo ta lý luận, Vương Lục hôm nay chính là muốn cưỡng chế chấp pháp.
Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, đây là tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được.
Bất quá kiểm tra liền kiểm tra, nhân sâm của hắn quả trải qua được kiểm tra.
Có thể.
Rất nhanh, Vương Lục xe nhẹ đường quen đi vào nhân sâm quả thụ dưới, đến, còn có 18 quả.
Ta bắt đầu kiểm tra.
Xoát 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 ta kiểm tra xong.
Vương Lục lau miệng.
Không riêng Trấn Nguyên Tử đồ đệ, liền ngay cả Trấn Nguyên Tử bản thân đều mở to hai mắt nhìn.
Nhân sâm quả thụ bên trên, chân trùng trùng,
một cái quả đều không thừa.
Trấn Nguyên Tử dụi dụi con mắt, lần nữa nhìn lại.
Người của ta nhân sâm đâu?
Chương 138, để ngươi ba chiêu.
Tăng tuổi thọ 21 năm.
Vương Lục hài lòng gật gật đầu, nói, Trấn Nguyên Tử, ta đã kiểm tra đúng chỗ.
Không có gì vấn đề, ta liền đi trước.
Nói, liền hướng bên ngoài đi.
Lúc này Trấn Nguyên Tử sắc mặt rất đen, quả nhân sâm biến mất, rõ ràng chính là Vương Lục dở trò quỷ, cho dù tốt tính tình, cũng chịu không được khí này.
Trấn Nguyên Tử gằn từng chữ, người của ta nhân sâm bị ngươi hái được.
Vương Lục không vòng mèo tử, vừa cười vừa nói, ta không phải đã nói rồi sao, kiểm tra đến dạ dày, dạ dày dạ dày.
Trấn Nguyên Tử sửng sốt một chút, tu hành vô số năm, Vương Lục là cái thứ nhất cho hắn chơi hài âm lạnh.
Mặc dù hắn hiểu không dậy nổi cái gì là hài âm, nhưng là mặt của hắn bị đánh đau nhức.
Nếu là như vậy, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút.
Trấn Nguyên Tử vung tay lên, đông đảo đệ tử lập tức triệt thoái phía sau rời xa.
Vương Lục cũng đối Trần Phàm nói, ngươi cũng ra ngoài, tránh xa một chút. Trần Phàm mặc dù bất phàm, nhưng là tại Trấn Nguyên Tử trước mặt, vẫn là chỉ có con đường trốn. Trần Phàm hướng ra phía ngoài đi, kết quả đi nửa ngày, khoảng cách đại môn vẫn là như vậy xa. Vương Lục cười cười, loẹ loẹt tiểu hoa chiêu. Nói xong, đưa tay đối không một quyền. Nhìn cái gì cũng không có đánh tới, nhưng Trần Phàm lại có loại phía trước cảm giác thông thoáng sáng sủa. Càng đi về phía trước, mấy bước liền ra biệt tử. Trấn Nguyên Tử khiếp sợ nhìn xem Vương Lục, phương pháp này cũng không phải phổ thông ngũ hành chi pháp. Hắn vì điệu tiên chi tổ, không chỉ là bởi vì ở nhân gian, mà là bởi vì đối với địa chi đạo pháp nắm giữ trình độ, đã có thể so với thánh nhân. Mà Vương Lục phá giải biện pháp không có một chút tinh diệu, liền thuần túy là nhất lực phá và pháp. Từ ban cổ vẫn lạc về sau, vẫn chưa có người nào có thể đem lực chi đạo tu luyện tới cảnh giới như thế. Vương Lục đơn trưởng chỉ hướng Trấn Nguyên Tử, để ngươi ba chiêu. Đẩy Linh Sơn, Vương Lục là mang theo lửa giận đi, cho nên là nhanh đẩy. Mà đến ngũ trang quan, an quả nhân sâm, Vương Lục là mang ấy nấy. Cho nên Vương Lục coi là luận bàn làm chủ, tiện thể thể nghiệm hạ những cường giả này công kích. Vì đại náo thiên cung làm điểm chuẩn bị. Trấn Nguyên Tử không dám kinh thường, trực tiếp động thủ. Vương Lục xem không hiểu hắn thuật pháp, cũng không có bất kỳ cái gì ứng đối phòng ngự chiêu thức. Một cái mắt, một cỗ cường đại hấp lực không có dấu hiệu nào đánh tới, Vương Lục chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, liền không tự chủ được hướng xuống rơi xuống mà đi. Trong chớp mắt, hắn liền đã ham sâu trong lòng đất, bốn phía đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Không đợi Vương Lục lấy lại tinh thần, nguyên bản băng lãnh cứng rắn bùn đất lại bắt đầu cấp tốc cấm lên, trong nháy mắt hóa thành nóng hổi nóng bỏng nham tương, như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường đem hắn chăm chú bao trùm, cũng lấy Thái Sơn áp loạn chi thế không ngừng co vào. Các loại cảm giác kỳ quái cũng xuất hiện, bất quá làm cho người ngạc nhiên là, tại như thế trong hoàn cảnh, Vương Lục chẳng những không có cảm thấy thống khổ chút nào khó chịu, ngược lại có một loại ngay tại hưởng thụ đỉnh cấp sở ba hộ lý hài lòng thư sướng. Đột nhiên, Vương Lục thậm chí phát giác được trên người mình lông tóc tựa hồ xuất hiện bị đốt cháy khét dấu hiệu. Đây là chuyện tốt ta. Vương Lục không chỉ có không có thất kinh, ngược lại là mừng rỡ trong lòng quá đỗi, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, toàn thân tâm hưởng thụ. Mà lúc này trên mặt đất, Trấn Nguyên Tử địa đứng tại Vương Lục vừa mới rơi vào đi xuống vị trí kia, chỉ gặp hắn hai mắt nhắm chặt, đôi môi có chút mấp máy, trong miệng nói lẩm bẩm. Đồng thời trong tay chuôi này phất trần lại như vật sống linh động bay múa, dây lát ở giữa liền hóa thành hàng ngàn cây tinh tế trắng loáng sợi tơ, thẳng tắp hướng lấy sâu trong lòng đất mãnh liệt đâm đi vào. Theo những này màu trắng sợi tơ liên tục không ngừng điệu thâm nhập dưới đất. Bát quái, âm dương, ngũ hành các loại huyền chi lại huyền, tuyệt không thể tả lực lượng thần bí thuận sợi tơ lao nhanh mà xuống, liên tục không ngừng tràn vào mảnh này thế giới dưới lòng đất. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, đảo mắt đã qua nửa nén hương lâu. Thời khắc này Trấn Nguyên Tử sắc mặt càng thêm trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần trượt xuống, hiển nhiên đã là hao phí cực lớn tinh lực cùng nguyên khí. Cuối cùng, hắn thật dài địa thở dài một tiếng, lộ ra một mặt không thể làm gì chi sắc. Sau đó, chân vừa lui, tay khẽ bẫy, triệt bỏ tất cả pháp thuật thần thông. Thanh Phong, Trăng Sáng hưng phấn nói, sư phó, hắn chết sao? Trấn Nguyên Tử trừng mắt, Thanh Phong Minh Nguyệt bị hù lập tức ngậm miệng. Tài nghệ không bằng người, ta thua. Đại Thánh, ngươi ra đi. Trấn Nguyên Tử vừa mới nghe Vương Lục nói, Quan Âm đều gọi hắn Đại Thánh, thế là hắn cũng đổi giọng. Chỉ là kêu một tiếng, mặt đất không hề có động tĩnh gì. Lấy Vương Lục loại thực lực này, không nên nghe không được. Trấn Nguyên Tử một vòng kim quang xóa mắt, nhìn về phía dưới mặt đất, kết quả phát hiện, Vương Lục. Vậy mà, ngủ thiếp đi. Khá lắm, thủ đoạn mình ra hết, đối phương vậy mà ngủ thư thư phục phục. Lần này Trấn Nguyên Tử biết chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Quả nhân sâm không có thể đợi nó lại dài, mất mạng coi như cái gì cũng bị mất. Trấn Nguyên Tử vội vàng dùng một cái vận chuyển chi thuật, đem Vương Lục trở ra. Sau đó để đệ tử cho cảm giác cho Vương Lục cầm bộ quần áo mới ra. Trấn Nguyên Tử nghĩ thầm, người này thật quái, người này đều mạnh như vậy, vì sao không theo mang bảo đảm một chút y phục của mình đâu, đoán chừng là nghĩ trêu chọc ta nữ đệ tử đi. Vương Lục cung dung địa mở hai mắt ra, sau đó thích ý mở rộng ra hai cánh tay của mình, đánh một cái to lớn lưng mỏi. Quả nhiên có nữ đệ tử hét lên một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay chăm chú che ánh mắt của mình chạy. Trấn Nguyên Tử, ngươi còn có nữ đệ tử a, thật sự là không có ý tứ. Trấn Nguyên Tử lặng lặng mà nhìn xem Vương Lục các thú vị, cũng không bật trần. Vương Lục một lần nữa thay đổi y phục, hỏi, ta để ngươi ba chiêu đều đánh xong sao, có phải hay không tới phía ta? Nghe nói như thế, Trấn Nguyên Tử trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi dị, vội vàng cười làm lành nói, lại thánh thực lực cao cường, tiểu tiên bất lực đối kháng. Vương Lục, nhân sâm kia quả sự tình, không truy cứu. Trấn Nguyên Tử, đại thánh đối người nhân sâm kiểm tra đến dạ dày, đúng là hẳn là. Tiểu tiên tuyệt không nửa điểm lời oán giận. Đi. Vương Lục cùng Trần Phàm rời đi ngũ trang quan về sau, Vương Lục trên mặt nhiều một vòng thần sắc lo lắng. Bởi vì vừa mới hắn ăn 18 người nhân sâm, nhưng không có tăng thọ bao nhiêu. Dựa theo lẽ thường tới nói, mỗi người nhân sâm đều có thể làm người tăng thêm 3 năm tuổi thọ, như thế tính ra, bọn hắn lẽ ra bởi vậy thu hoạch được dòng dã 54 năm thọ nguyên. Thế nhưng là, thực tế ra tăng thọ nguyên vậy mà so trong dự đoán muốn thiếu một hơn phân nửa còn nhiều. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ, 35 tuổi, 82 tuổi, trước đó là 61 tuổi, lần này chỉ tăng lên 21 năm. Bởi vì Vương Lục ăn quá nhanh, cũng không có chú ý là từ thứ mấy mới bắt đầu chợt giảm. Bất quá Vương Lục cũng có thể đoán được, đoán chừng cuối cùng mấy người nhân sâm, cơ hội liền không có hiệu quả. Chương 139, tiến vào thiên cung. Lúc này, Vương Lục nhìn thấy Trần Phạm một mặt xoắn xuýt chi sắc, cảm giác hắn có chuyện không nói, có dám không có thả. Ngươi thế nào? Vương Lục nói, đi thôi, đi giao chỉ nhìn xem. Đột nhiên, Trần Phạm đột nhiên quỳ gối Vương Lục trước mặt, ngẩng đầu nhìn Vương Lục nói, tiền bối, ta hiện tại lạc đường biết quay lại, cải tà quy chính, còn kịp sao? Vương Lục, a,
làm sao vậy, tại giao chỉ cho ta bảy tiên nhân khiêu?
Trần Phàm nói, không phải, là trước kia Quyền Liêm đại tướng trở lại thiên đình, đem ngươi sự tình tung ra.
Ồ, nói như thế nào?
Hắn nói ngươi san bằng Linh Sơn, mục tiêu kế tiếp chính là thiên đình.
Vương Lục nhẹ gật đầu, cái này xa sư đệ ngược lại là không có thêm mắm thêm muối, đúng như là thực báo cáo.
Sau đó thì sao?
Trần Phàm, cơ hồ tất cả tiên thần thánh người đều xuất động, đối ngươi bày ra thiên la địa võng, tuyệt sát chi trận.
Tất cả.
Trần Phàm, đúng, tam thanh cầm đầu, cùng giải quyết tứ phương thiên đế, mười châu ba đảo thiên ông, biển nhạc thần tiên, u minh giáo chủ, các cung điện lớn nhỏ thần tôn, có khắc trăm vạn tiên minh.
Khá lắm, vậy mà tới nhiều như vậy.
Bất quá bọn hắn biết được mình nghiền ép thánh nhân Như Lai về sau, xác thực phải như vậy coi trọng.
Vương Lục lại hỏi, đã tất cả thần tiên chuẩn bị giết ta một người, ngươi lại vì sao muốn tiết lộ tin tức cho ta?
Bởi vì
Trần Phàm bởi vì nửa ngày, vậy mà tìm không ra lý do thích hợp.
Cũng không thể nói ta là cỏ đầu tượng, nhìn thực lực ngươi có chút mạnh, cho nên đảo hướng ngươi đi.
Bởi vì tình yêu.
Vương Lục đánh gãy Trần Phàm cả lăm, bởi vì nghĩ đến một câu ca tử, cho nên điều khiển một câu.
Ai nghĩ đến, Trần Phàm xoắn xuýt một chút, vậy mà nói, cũng không phải là không thể được.
Có thể em gái ngươi.
Đi giao chỉ gặp bọn họ một chút.
Trần Phàm, tiền bối, vậy ta đây có tính không lấy công chuộc tội rồi.
Nhìn ngươi biểu hiện đi.
Vương Lục ngược lại là có chút quý tài, Trần Phàm những thứ không nói khác, nhãn lực kinh rất mạnh.
Thông qua mình cùng Trấn Nguyên Tử giao phong, suy tính ra Vương Lục phần thắng càng lớn, không hổ là tư chất 99 điểm người.
Trần Phàm đội vàng biểu hiện nói, tiền bối, bọn hắn bố trí tuyệt sát đại trận chính là Chu Tiên trận, trung tâm ngay tại giao chỉ.
Ngài nhất định không nên đi chỗ đó.
Nếu như ngài muốn trả thù bọn hắn, tốt nhất trốn trước, sau đó từng cái đánh tan.
Vương Lục nhìn trời cùng, nói, ta cũng không muốn chờ bọn hắn xuống tới bắt ta.
Đã trên trời bọn hắn đã chuẩn bị xong, vậy liền khai chiến đi.
Khai chiến?
Trần Phàm kém chút cho là mình nghe lầm.
Theo Trần Phàm, Vương Lục tối đa cũng liền thánh nhân thực lực.
Nhưng là trên trời thánh nhân không chỉ một, biện pháp tốt nhất chính là trốn đi đánh du kích.
Chưa từng nghĩ, Vương Lục vậy mà nói muốn khai chiến.
Tiền bối, ngươi có ai không?
Tha thứ ta nói thẳng, Thanh Vân môn trên dưới cộng lại, ngay cả một cái bình thường thiên binh đều đánh không lại.
Vương Lục, một mình ta là đủ rồi.
A, vậy làm sao đánh?
Trần Phàm đã có chút hối hận.
Vương Lục mạnh thì có mạnh, thế nhưng là quá tự đại, quá mãng.
Nói không chừng muốn lật xe.
Không phải bố trí Chu Tiên trận sao?
Chớ lãng phí, liền đi giao chỉ.
Nghe được giao chỉ, Trần Phàm trước sửng sốt một chút, sau đó lập tức thở dài một hơi.
Nếu như mình đem Vương Lục dẫn vào giao chỉ, vậy mình cũng liền không tính phản bội Thiên Đình á cỏ đầu tượng, ta đứng bưng cho chặt, không cẩn thận, đều nhìn không ra hướng bên nào ngược lại.
Trời không quên ta Trần Tiểu Phàm, vẫn tất phù hộ ta Đạp Thiên Sơn.
Người dẫn ta thượng tiên.
Dứt lời, Vương Lục hai mắt nhắm nghiền,
dùng quỷ thể liên hệ bầy yêu, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền lên trời giáng quét chiến trường.
Trần Phàm lập tức thi triển đẳng vân chi thuật, mang theo Vương Vân càng bay càng cao.
Tiền bối, ngươi vì sao không mở mắt?
Điều tức chuẩn bị chiến đấu.
Tiền bối, ngươi vì sao đang phát run?
Ta kích động a.
Rốt cục, Vương Lục cảm giác có cước đạp thực địa cảm giác, lúc này mới mở to mắt.
Lúc ngẩng đầu lên, trước mắt thình lình xuất hiện một tòa cao tới trăm trượng Nam Thiên môn, kia hùng vĩ cảnh tượng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối.
Đứng tại tòa này cửa lớn phía dưới, nhỏ bé như con kiến hôi mình bỗng cảm giác không có ý nghĩa.
Mà dưới chân thì là một tầng tựa như kẹo đường khiết bạch vô hạ, vương vức như gương đám mây.
Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, đương hai chân đạp vào mảnh này nhìn như mềm mại đám mây lúc, nhưng lại chưa cảm nhận được mong muốn bên trong suốt, ngược lại càng giống là dẫm tại cứng rắn mục trên sàn nhà.
Thủ hộ lấy Nam Thiên môn chính là Tăng Quảng Thiên Vương.
Trần Phàm dẫn Vương Lục hướng đại môn tới gần.
Lúc này, Tăng Quảng Thiên Vương cùng với xuất lĩnh Đông Đảo Thiên binh thiên tướng nhóm cấp tốc đi ra.
Những này phụ trách thủ vệ Nam Thiên môn các tướng sĩ từng cái dáng người khôi ngô cao lớn, khoảng chừng 100 mét chi cao, vẹn vẹn đứng ở đằng kia, liền tản mát ra một luồng áp lực vô hình.
Tăng Quảng Thiên Vương thấy là Trần Phàm về sau, liền giống nhìn thấy lão bằng hữu, vừa cười vừa nói, "Trần Phàm, làm sao nhanh như vậy liền lại trở về rồi?"
Tăng Quảng Thiên Vương âm thanh vang dội vang vọng vân tiêu.
"Đúng vậy à, Thiên Vương đại nhân, vị này là hảo hữu của ta, hôm nay đặc biệt dẫn hắn tiến đến tham quan du lãm một phen."
Trần Phàm mỉm cười đáp lại nói,
mặt ngoài nhìn, hai người ngay tại diễn dịch một trận lén qua tiết mục.
Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Tăng Quảng Thiên Vương diễn kỹ thật sự là có chút vụ bè.
Cái kia to lớn đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Vương Lục không thả, trong ánh mắt càng là không che giấu chút nào địa để lộ ra nồng đậm sát ý, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ có thể bắt được.
Vương Lục đi vào Nam Thiên môn không có mấy bước, đột nhiên dừng lại, trở lại nói, "Uy, to con, về sau nhường, chú ý ánh mắt."
Nói xong, Tăng Quảng Thiên Vương cùng một đám thiên binh sững sờ trong gió rét.
Nên khẩn trương không phải là tên kia sao?
Vì cái gì Vương Lục nhìn một điểm không khẩn trương, mà bọn hắn lại khẩn trương sợ hãi mình bại lộ, hù chạy ra hỏa này.
Nếu không phải thánh nhân bày trận pháp, Tăng Quảng Thiên Vương thật muốn chặt một đao Vương Lục, thử một chút hắn có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy.
"Thiên Vương đại nhân, chúng ta giống như bại lộ, làm sao bây giờ?"
Tăng Quảng Thiên Vương hung dữ nói, tiến vào Nam Thiên môn, hắn coi như phát hiện cũng trễ.
"Một hồi nếu là cần chúng ta động thủ, không cần lại lưu thủ."
"Được rồi, Thiên Vương."
Một đám thiên binh không biết sâu cạn, một bộ kích động, ma quyển sát trưởng bộ dáng.
Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Ngọc Đế hạ lệnh, tất cả thiên binh thiên tướng đều không được chiến thắng Tôn Ngộ Không, muốn lấy bại làm mục tiêu.
Cái này đưa đến quá lượng đường, cũng làm cho tam giới tiên phàm cười nhạo bọn hắn rất lâu.
Không biết, còn tưởng rằng thủ vệ thiên môn tiên quan võ tướng chỉ là một đám tạp binh.
Vương Lục bên này, tựa như một người hiếu kỳ bảo,
hết nhìn đông tới nhìn tây. Bởi vì thiên cung thực sự quá đẹp. Tiến vào thiên môn, chính là mây dai, đạp bậc thang mà lên, đi vào thiên đỉnh. Trước mắt tiên sương mù lượn lờ, quỳnh lâu ngọc vũ xen vào nhau tinh tế, chiếu sáng rạng rỡ. Tường quang thủy ai bên trong, tiên nga dáng người nhẹ nhàng, vãng lai xuyên thẳng qua, tay áo bồng bềnh. Linh hạc nhẹ nhàng, ký hoa dị thảo hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Nơi xa có chuông khánh thanh âm. Các lộ thần tiên hoặc giá vân mà đi, hoặc tụ mà luận đạo, thần sắc tự tại tường hòa. Vương Lục cùng Trần Phàm từ bọn hắn bên cạnh đi qua, cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Vương Lục nhẹ gật đầu, "Ừm, những này diễn kỹ không tệ." Chương 140, giao chỉ tăng thọ. Trăm vạn tiên minh. Chỉ trong lát, Trần Phàm liền dẫn Vương Lục đi tới giao chỉ bên ngoài. Vương Lục nhìn quanh bốn phía, quả nhiên phát hiện Chu Tiên trận. Vương Lục đương nhiên không hiểu Chu Tiên trận, nhưng là hắn có thể chính xác cảm giác được mức độ nguy hiểm. Nơi này, hắn cảm nhận được có thể làm cho mình phá chút ra nguy hiểm. Hiện nay, có thể làm cho mình rách ra tồn tại, Vương Lục đều phải vì nó vỗ tay. Không có gì nguy hiểm, Vương Lục an tâm thoải mái đi theo Trần Phàm đi vào. Liếc nhìn lại, giao chỉ chính là một mảnh bị sương trắng hào quang bao phủ nước hồ. Trần Phàm là phụ trách quản lý nơi này thiên binh, Trần Phàm vung tay lên, bên trong bốn phía thiên binh liền rút đi. Tiền, tiền bối, giao chỉ chính là chỗ này. Trần Phàm lúc nói chuyện đã có chút mất tự nhiên, hắn là sợ hai những cái kia đại lão, không đợi hắn ra ngoài, trực tiếp liền phát động sát trận. Cho nên hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian rút lui. Tiền bối, ta đi trước. Chờ một chút. Vương Lục kéo lại Trần Phàm. Trần Phàm bàng quang siết chặt, kém chút đem nước tiểu dọa ra. Vương Lục, ta hỏi thăm vấn đề, cái này giao chỉ trình độ lúc là làm gì dùng? Vấn đề này nhất định phải hỏi rõ ràng. Vương Lục biết mình kém kiến thức, vạn nhất phàm nhân trong lòng thần thánh giao chỉ là người ta tiên nhân bài phóng nước bẩn dùng hồ, kia Vương Lục liền không âm. Tiền bối, giao chỉ vành đai nước có linh tính, là tiên gia cất rượu uống nước chi nguyên bình thường còn cần đến đổ vào linh căn linh hảo, tỉ như kia bản đảo cây chính là nước này tưới. Đương nhiên, Vương Mẫu còn cho phép các tiên nữ ở bên trong tắm rửa. Vương Lục, nam không thể sao? Trần Phàm, trên nguyên tắc chỉ có thể là tiên nữ. Tê uống tiên nữ nước tắm, làm sao cảm giác có chút biến thái đâu? Có thể là ý nghĩ của mình biến thái điểm đi. Vương Lục hiểu rõ xong, liền thả Trần Phàm rời đi, mình thì nhảy lên mà vào. Bình một tiếng, tiến vào giao chỉ. Ôn nhuận ao nước trong nháy mắt bao trùm Vương Lục, nổi lên tầng tầng hào quang gợn sóng. Trung quanh tiên sương mù mờ mịt, ẩn ẩn có thể thấy được đáy ao linh ngọc cùng tiên thảo dáng rất hiểu điệu, tản ra nhu hòa quang mang. Vương Lục đẩy ra mặt nước mây mù, nhìn xem ao nước có ánh sáng long lanh, rất nhanh liền có cảm giác, hình như có linh vận lưu chuyển, từng kia từng sợi linh khí thấm vào da thịt của hắn. Vương Lục hít sâu một hơi, trên người tất cả lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra. Những này trong nước linh khí lập tức bị một cỗ to lớn lực hút hấp dẫn, sau đó điên cuồng tuần hướng Vương Lục thể nội. Chỉ chốc lát, toàn bộ giao chỉ liền sôi trào lên. Vương Lục thân thể tựa như một cái động không đáy, nhưng là linh khí tiến vào Vương Lục thân thể về sau, lại là con rồi không đầu, chạy loạn khắp nơi. Bình thường loại tình huống này, chính là ăn không cách nào tiêu hóa hấp thu đồ vật, cuối cùng sẽ chuyển hóa thành cái giấm thả đi. Chẳng lẽ không hấp thu được sao? Vương Lục khá là đáng tiếc. Lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Vương Lục thể nội có cái rất nhỏ bắn tỉa ra một tia tiếng long ngâm. Chân khí của ta tiểu long. Chân khí màu đỏ này tiểu long sớm tại rất nhiều năm trước, bởi vì chịu không được Vương Lục cường độ thân thể, bị áp xúc thành cầu, thành đan, ép biên, cuối cùng thành một cái điểm nhỏ. Vương Lục đều coi là nó bị mình đánh giám sắp xếp đi, kết quả lại còn tồn tại ở trong cơ thể mình. Theo tiếng long ngâm hiện, cái này khổng lồ linh khí lập tức chui vào cái này điểm nhỏ bên trong. Điểm nhỏ dần dần biến lớn, chỉ chốc lát, lần nữa khôi phục thành tiểu long hình thái. Lúc này chân khí tiểu long toàn thân hiện lên màu trắng, trên người có màu đỏ đường vân, nhìn sẽ bất phàm. Tiểu long tại Vương Lục trong thân thể bơi một vòng về sau, tất cả tân tiến nhập linh khí liền dựa theo nhất định lộ tuyến tiến lên. Rất nhanh, Vương Lục cũng được lợi, bởi vì hắn cảm giác thân thể càng ngày càng dễ chịu. Dễ chịu ở nơi nào đâu? Vương Lục mở ra tuổi thọ bảng xem xét. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 35 tuổi, 83 tuổi, trước đó là 82 tuổi tới. Cái này cũng có thể tăng thọ, mà lại Vương Lục cảm giác còn tại không ngừng gia tăng. Niềm vui ngoài ý muốn a. Nhớ kỹ Trần Phàm nói qua, nước này là tưới linh căn linh thảo, chắc không được có thể gia tăng tuổi thọ. Vương Lục phát hiện, mình tăng thọ tốc độ cũng không nhanh, là một cái chậm rãi quá trình. Không giống ăn kim đan cùng quả nhân sâm, có thể trong nháy mắt tăng thọ. Ngay tại Vương Lục đắm chìm ở giao trì kia kỳ diệu vô cùng công hiệu thời điểm, bên trên bầu trời không có dấu hiệu nào xẹt qua bốn đạo lóa mắt hào quang chói mắt. Tập trung nhìn vào, là bốn chôi tản ra lăng lệ kiếm khí tiên kiếm. Bọn chúng tựa như lưu tinh, bằng tốc độ kinh người thẳng tắp hướng phía Vương Lục bắn nhanh mà đến. Cái này bốn thanh tiên kiếm mơ hồ có đạo văn lưu chuyển, Vương Lục cảm giác được thân thể của mình giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú trói buộc lại đồng dạng. Trong nháy mắt, bốn thanh tiên kiếm đã tựa như tia chớp nhanh chóng rơi xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng hướng phía Vương Lục bành kích mà đi. Trong lúc nhất thời, kiếm quang đại thịnh, diệt sinh khí cơ bao phủ tại trên người Vương Lục. Toàn bộ giao chỉ nước đều bị kiếm khí này lợi ra, tràn diện cực kỳ doan người. Đủ ảng đủ ảng đủ ảng đủ ảng bốn trôi chu tiên kiếm, chúng đích Vương Lục. Vương Lục chỉ trừng mắt nhìn, thật mạnh phòng ngự, cái này đều giết không được. Không phải giết không được, là ngay cả trọng thương đều không có làm được a. Không hổ là đánh bại Phật tổ người. Chu tiên tứ kiếm bị Vương Lục giống nhổ đâm đồng dạng rút ra. Trên thân chỉ lưu lại một cái tiểu hồng ấn, phá chút ra, cũng coi như phá phòng đi. Vương Lục ngẩng đầu. Bầu trời lít nha lít nhít đều là thân ảnh, có chút ẩn tàng tại tầng mây bên trong, có chút thi triển ẩn nấp thân pháp, còn có chút bay rất xa. Chu tiên trận pháp vừa ra, những người này đều hiện ra. Lại nhìn xung quanh, giao chỉ đã bị đoàn đoàn bao vây,
chiến trận này chỉ sợ cũng có 100 vạn thiên binh, tướng lĩnh cũng không ít người quen. Thiên đình tại chức nhân viên, rất nhiều ở nhân gian có hương hỏa miếu thờ, mặc dù pho tượng giải không giống, nhưng là chủ yếu đặc thủ là khắc vẽ ra. Vương Lục cũng nhận biết không ít. Tứ đại thiên vương, nhị lang thần Dương Tiễn, Na Cha thái tử, nhị thập bát tú, chín diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ vương bốc đế, bốn giá trị công tạo, đồ vật tinh đấu, nam bắc hai thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tướng, tứ phương long vương, u minh diêm vương phán quan. Trong đó còn có mấy người quen. Đương nhiên, cũng không phải quá quen, cũng liền gặp mặt một lần. Bị mình đạp qua cái mông nhị lang thần, cho mình tâm thử nhân tạo quan ngụy huy, còn có chừng qua mình một chút như đầu mã diện. Bất quá gia hỏa này đều không phải là của mình đối thủ chủ yếu, Vương Lục đem ánh mắt hướng nơi xa kéo. Rất nhanh liền thấy ba người. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ. Uy, thương lượng chuyện gì chờ ta lại ngâm một hồi tắm, một hồi lại đánh được hay không? Vương Lục cười hô một tiếng. Vương Lục cái này một cú họng mang theo kình, trong nháy mắt chuyển khắp thiên cung, chấn chúng tiên lỗ hai đau nhức. Một chút thực lực không đủ, thậm chí hôn mê đi. Hừ. Ở xa nhất lão tử là cái râu trắng lão giả, chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ. Trong nháy mắt, tất cả giao trì chi thủy nhao nhao tránh đi Vương Lục. Vương Lục bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó từ trong ao đi ra. Đã các ngươi không muốn sống lâu 2 phút đồng hồ, vậy ta liền đưa các ngươi vào đường. Chương 141, đại náo thiên cung. Vương Lục nhìn xem đầy trời binh tướng, cùng các lộ thần tiên, mỉm cười. Trên tay phát lực, Lục tiên kiếm, Hãm tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm, Chu tiên kiếm dần dần vỡ vụn. Nơi xa, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì kiếm này cùng hắn tâm thần tương liên. 4 thanh kiếm tại Vương Lục cảm giác bên trong, là duy nhất có thể phá mình ra chí bảo. Không có cái này 4 thanh tiên kiếm, tất cả mọi người cộng lại đều để Vương Lục lưu không ra một tia máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Lục thân ảnh xuất hiện tại kia 100 vạn thiên binh thiên tướng bên trong. Đưa tay vỗ, trước mặt như đầu mã diện trong nháy mắt biến mất. Thứ gì đều không có để lại. Biết đến, minh bạch nó hai chết rồi. Không biết, còn tưởng rằng nó hai thuấn gì tránh ra. Ai bảo ngươi hai lúc trước chúng ta. Vương Lục trong lòng không mang thủ, mối thủ của hắn đều ghi tạc sách nhỏ lên. Cái này có thể quên không được. Một tay thuấn sát, chấn nhiếp chung quanh không ít kích động thiên binh. Cái này Lục Nhĩ Mi hầu gặp được loại tình huống này thế mà không trốn, ngược lại thuấn sát như đầu mã diện. Như đầu mã diện mặc dù không yếu, nhưng cũng là quỷ sai bên trong cường giả, không thể so với phổ thông thiên binh trên lệnh. Vương Lục quả nhiên mạnh đáng sợ. Vương Lục lúc này đột nhiên lớn tiếng nói, ta cuối cùng cho mọi người hai hơi thời gian, nếu ngươi không đi, hạ chàng giống như đầu mã diện. Lời này truyền khắp tứ phương, nhưng thiên binh thiên tướng vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương Lục biết rất nhiều người là vô tội, nhưng là bọn hắn không thể không đứng tại mình mặt đối lập. Vương Lục cũng không có cách, bởi vì đây là tuyên chiến. Thời gian không nhiều đi. Lúc này, Ngọc Đế rốt cục lên tiếng, con khỉ ngang ngược, đừng muốn khẩu xuất cùng luôn. Hôm nay, liền để ngươi thân tử đạo tiêu. Các ngươi nghe lệnh, không lưu chỗ trống, chém giết Lục Nhĩ. Ngọc Đế lời này vừa nói ra, 100 vạn tiên binh tiên tướng xuất thủ. Vương Lục thở dài một hơi, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Đứng mũi chịu sào chính là Cự Linh Thần, chỉ gặp Cự Linh Thần hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay tuyên hoa búa. Phủ quang tương giao, phát ra một tiếng nổ rung trời, Cự Linh Thần cũng giống như đầu mã diện, biến mất. Vương Lục không có cái gì loẹt loẹt đồ vật, chính là thân thể va chạm. Tại lít nha lít nhít tiên binh bên trong, nhiều một đường tới hồi báo bắn tia sáng. Những nơi đi qua, hết thảy đụng là giả không. Lý Thiên Vương thấy tình thế không ổn, lập tức tế ra Linh Lung bảo tháp trong nháy mắt biến lớn, đứng ở trên đỉnh đầu của hắn. Bảo tháp tản ra hào quang chói sáng, tại chính hắn trên đỉnh đầu tạo thành một tấn phòng ngự. Vương Lục đi vào Lý Thiên Vương trước mặt, đột nhiên dừng ngay. Tay một nắm, Linh Lung bảo tháp liền bị hái xuống. Lý Thiên Vương vừa định nói chút gì, ánh mắt hắn tối đen, liền vĩnh viễn biến mất. Nhị Lang Thần lúc này nhớ tới mình trên mông tổn thương còn chưa tốt, muốn cho Ngọc Đế xin phép nghỉ. Đáng tiếc một giây sau, trên tay hắn Phương Thiên Họa kích bị người rút đi, chính hắn cũng phó hoàn toàn. Chuyện như vậy, tại 100 vạn thiên binh thiên tướng bên trong không ngừng phát sinh, mà lại phát sinh quá nhanh, tựa như cùng một thời gian phát sinh đồng dạng. Rất nhanh, 100 vạn thiên binh thiên tướng liền giảm quân số 1/3. Cái này, đây là cái gì? Hắn cũng dám vọt thẳng đụng chúng ta thiên trận. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Ngọc Đế lần này kinh hoàng, không phải đóng kịch, hắn nhìn xem thủ hạ của mình một đám biến mất, lập tức cảm nhận được sợ hãi. Vương Lục không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, cũng không có tế ra bất luận cái gì pháp bảo, chỉ là vô cùng đơn giản địa xông về phía trước, dùng thân thể của hắn đụng chết vô số tiên nhân. Thân thể của hắn phản phất hóa thành một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, trực tiếp xé rách thiên binh thiên tướng nhóm trận hình. Thiên binh thiên tướng nhóm hoảng sợ hét to, bọn hắn cơ binh khí trong tay, ý đồ ngăn cản Vương Lục bước chân. Nhưng mà cái này tất cả đều là vô ích. Vương Lục tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn. Vương Lục lực lượng thực sự quá lớn, coi như Vương Lục có đôi khi lại đột nhiên dừng lại giật đồ, để bọn hắn bắt được thân ảnh, bọn hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ầm, 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 ầm. Trầm muộn tiếng va đập không ngừng vang lên, tựa như dùng vật bắt muỗi đánh con muỗi đồng dạng. Mỗi một thanh âm đều đại biểu cho một thiên binh thiên tướng vẫn lạc. Vương Lục thân thể phản phất có được vô tận lực lượng, bất kỳ cái gì cản ở trước mặt hắn người đều sẽ bị trong nháy mắt đụng thành bột mịn, ngay cả nguyên thần đều không thể đào thoát. A, cứu mạng a, ta không muốn chết. 100 vạn thiên binh tan tác, những cái kia được mời tới các lộ thần tiên cũng sợ choáng váng. Cái này căn bản không phải một cái phương diện chiến đấu. Tất cả binh khí trí bảo đánh không trúng Vương Lục, đã là đánh trúng cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu liên tiếp. Thiên binh tiên tướng nhóm vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên trận, tại Vương Lục trước mặt, tựa như giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, tại Vương Lục trước mặt, tựa như hải nhi, yếu ớt vô cùng. Vương Lục thân ảnh, tại thiên binh tiên tướng bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, hắn mỗi một lần va chạm, đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Vương Lục phảng phất hóa thành vô số đạo vệ mạ xạ tuyến, trong thiên cung tùy ý địa xuyên thẳng qua phản xạ, phá hủy lấy hết thảy. Cái này, đây là tiên sao? Chạy mau a! Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thanh thế thật lớn tiên đình đội hình triệt để hỏng mất, còn lại thiên binh thiên tướng đánh tới bởi, chạy từ phía. Các lộ thần tiên cũng cùng thi triển thần thông, nghĩ đi nhanh lên, không muốn dính vào chuyện này nữa. Nhưng mà Vương Lục đã cho bọn hắn đi cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Vương Lục tốc độ nhanh hơn bọn họ hơn nhiều, muốn chạy trốn. Chỉ một lát sau công phu, nguyên bản khí thế hung hăng trăm vạn thiên binh thiên tướng, cơ hội chết hết. Từ đây trên trời dưới đất lại không còn cái gì tứ đại thiên vương, cái gì nhị thập bát tú, chín diệu tinh quan, 12 nguyên thần, vũ vương bốc đế, toàn bộ thiên cung đều tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Cái này sao có thể? Ngọc Đế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hết thảy trước mắt, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trăm vạn thiên binh thiên tướng, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền bị Vương Lục một người tàn sát hầu như không còn. Cái này, đây quả thực là một trường giết chóc. Vương Lục cơ hồ đem thiên đình tàn sát sạch sẽ. Đương nhiên, cũng vung tham một số người. Tỷ như nhân tạo quan Ngụy Huy, hắn cùng mình có chút nguồn gốc. Tỷ như tứ hải long vương, tiểu bạch long phụ thân chính là trong đó một đầu. Vương Lục không phân rõ đầu nào là tây hải long vương, dứt khoát liền đều không có giết. Tỷ như Na Cha, nàng xem ra là nữ, lại là tiểu hải bộ dáng. Vương Lục lúc ấy dừng ở Na Cha trước mặt, đem hôn tiên lăng, càn khôn quyển, phong hỏa luân, hỏa tiêm thương hết thảy tịch thu, lưu lại một câu: ta không giết tiểu nữ hải. Kết quả khí Na Cha một thanh kéo mình cài yếm, tựa ngực, hô lớn một tiếng: lao tử là nam. Đương nhiên, còn có cực tiểu số, thực sự chạy nhanh, thủ đoạn cũng rất đặc thù đại tiên, chạy trốn. Không có cách, đây chính là tiêu diệt từng bộ phận khuyết điểm. Vương Lục không muốn hủy hoại thiên cung, còn muốn đoạt trang bị, cho nên không có sử dụng phạm vi lớn công kích. Nếu không chỉ là trăm vạn thiên binh, một quyền liền có thể hủy diệt. Giờ phút này, thiên đình một phương chỉ còn lại Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Toàn bộ thiên cung đều yên tĩnh trở lại. Vương Lục thả người nhảy lên, đi vào Ngọc Đế cùng Vương Mẫu trước mặt, trên mặt nụ cười nói: chớ khẩn trương. Ngọc Đế lúc này không để ý tới mặt mũi, quay người hướng cách đó không xa Tam Thanh Bốn Ngự Hồ, ba vị thiên tôn, bốn vị ngự đế, vì sao còn không xuất thủ? Ba vị thiên tôn chính là Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Bốn ngự thì là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Thừa Thiên làm theo Hậu Thổ Hoàng Đại Đế. Vương Lục, đừng hô, trong miệng ngươi ba vị thiên tôn chạy, bốn vị ngự đế chết. Bắt giặc trước bắt đua đạo lý Vương Lục đương nhiên hiểu, hắn nhất động thủ trước mục tiêu chính là Tam Thanh. Chỉ là dây quá nhanh, không có người chú ý tới mà thôi. Bất quá cái này ba cái thánh nhân cho Vương Lục cảm giác, cũng như lai mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng, chính là không có hoàn toàn giết chết. Đối với điểm này, Vương Lục cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá mặt khác bốn ngự đế là chết thật, chỗ còn có nhục thân. Là bởi vì Vương Lục đi vào bọn hắn trước mặt thời điểm, bốn người này rõ ràng cảm giác không được lại, lập tức từ bỏ nhục thân, muốn nguyên thần bỏ chạy. Vương Lục giác quan thứ 6 lập tức cảm giác được, thế là phương hướng một thay đổi, đem nguyên thần của bọn hắn đụng hết rồi. Lúc này, Không Tin Tàng Ngọc Đế đã chạy đến Tam Thanh bên cạnh, quả nhiên không lúc đích. Tập trung nhìn vào, ba vị thánh nhân đầu hậu phương, phân biệt cắm một thanh kiếm gãy, chính là Thông Thiên Chu Tiên kiếm gãy. Ngọc Đế lẩm bẩm nói: "Chơi sao a?" Cùng lúc đó, Ma Vân động bên ngoài, phong vân biến sắc, yêu khí tràn ngập. Như Ma Vương đứng ở trên đỉnh núi, cái kia thân thể khôi ngô như núi lớn. Tại bên cạnh hắn, còn quấn bảy vị lớn nhỏ yêu vương, từng cái đều là diện mục dữ tợn hạng người. Mà cách đó không xa, thì là Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, Lãng Lãng Trừ, Sóng Sóng Chim, Tả Hữu Làm, Hổ Tiên Phong Trời Yêu. Lại thêm đến hàng vạn mà tính tiểu yêu nhóm, lít nha lít nhít địa chật ních toàn bộ tích lôi sơn. Chỉ gặp bầy yêu nhóm tinh kỳ tung bay, hô tiếng giết rung trời động địa, nó thanh thế chi to lớn, đủ để khiến thiên địa vì đó động dung. Như Ma Vương trong miệng thao thao bất tuyệt phát biểu lấy sục sôi chí khí diễn thuyết, thanh âm của hắn như hồng trung đại lữ, vang vọng vân tiêu. Đang lúc Như Ma Vương giảng được hưng khởi thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là Tả Sứ Gấu Đen. Chỉ gặp hắn ba chân bốn cẳng vọt tới Như Ma Vương trước mặt. "Lao hắc gấu, ngươi làm gì?" Như Ma Vương đối Tả Sứ quát. Tả Sứ một mặt vẻ lo lắng, lớn tiếng đáp lại nói: "Đại nhân đã đang thúc giục gấp rút chúng ta tranh thủ thời gian hành động." Như Ma Vương nghe vậy không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: "Làm sao lại nhanh như vậy?" Bọn hắn vừa lấy được Vương Lục tin tức truyền đến, liền lập tức triệu tập những này yêu quái, lúc này mới vừa đem đội ngũ sắp xếp chỉnh tề, sao liệu lúc này thế mà liền bắt đầu thúc giục? Không phải là Lục Nhĩ bên kia gặp cái gì khó giải quyết cường địch, đến mức ngăn cản không nổi, nhu cầu cấp bách chúng ta tiến đến tiếp viện. Nghĩ đến đây, Như Ma Vương sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Một trận chiến này không phải Vương Lục trong miêu tả nhẹ nhàng như vậy a. Cùng lúc đó, Tôn Nộ không nghĩ tới điều gì, hô: "Lão Nưu, chỉ sợ thật là xuất hiện biến cố, huynh đệ của ta gặp nạn, ta lão Tôn đi trước." Dứt lời, Tôn Nộ không chạy như bay, trong nháy mắt lái cân đầu vân sông thẳng tới chân trời mà đi. Gặp tình hình này, Như Ma Vương cũng không dám thất lễ, lúc này quay người mặt hướng đông đảo yêu quái, cao giọng hô quát nói: "Các minh đệ, cầm lấy các ngươi binh khí trong tay, theo bổn vương lập tức xuất phát." Theo hắn ra lệnh một tiếng, bầy yêu nhóm nhao nhao hưởng ứng. Có thể nói là một cơn gió đen đất bằng lên, khắp núi bầy yêu hướng lên trời đến. Chương 142, Vương Lục VS Hồng Quân Tôn Ngộ Không cái thứ nhất chạy tới Nam Thiên Môn bên ngoài. Kết quả phát hiện một người thủ vệ đều không có. Hướng trong thiên cung đi, một đường trừ chạy trốn tứ phía tiên nữ, khắp nơi bay loạn tiên cầm, liền không thấy được một người nam. Tôn Ngộ Không bắt lấy một cái tiên nữ hỏi, các ngươi cái này là thế nào? Cái kia tiên nữ tự nhiên nhận biết Tôn Ngộ Không, nói ra, đại thánh, chạy mau à, thiên đỉnh tới một cái ma vương, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đều bị bắt lại. Dứt lời, cái kia tiên nữ muốn đi, chư bắt giới lao đến, một phát bắt được tiên nữ. Cái kia tiên nữ giật mình kêu lên, ngươi cái này chư yêu muốn làm gì? Chư bắt giới một mặt tức giận nhìn chằm chằm Hoa Nhỏ Tiên đạo, Hoa Nhỏ Tiên a Hoa Nhỏ Tiên, nhớ năm đó ta lão chư vẫn là Thiên Bổng Nguyên Soái thời điểm, ngươi có thể là mở miệng một tiếng Thiên Bổng ca ca, kêu đến cái kia kêu một cái thân mật nha. Như thế nào bây giờ thấy ta, lại luôn mồm kêu ta làm chư yêu. Nói xong, chư bắt giới còn hướng về phía trước tới gần mấy bước. Hoa Nhỏ Tiên dọa đến hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau, âm thanh run rẩy nói, là ngươi, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Năm đó Thiên Bổng Nguyên Soái bị giáng chức hạ phàm, đi nhầm heo thai sự tình, xem như sau bữa ăn trà dư bắt quái. Trên trời người, nhất là nữ nhân cơ bản đều biết rõ chuyện này. Chư Bát Giới cười hắc hắc, lộ ra dữ tợn khuôn mặt, hung tợn nói ra, ta tự nhiên là đến bắt ngươi trở về làm áp trại phu nhân. Ha 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 ha. Hoa Nhỏ Tiên vạn phần hoảng sợ, vội vàng hướng về bên cạnh Tôn Ngộ Không kêu cứu, đại thánh, mau cứu ta a. Tôn Ngộ Không thấy thế, chỉ là lười biếng buông tay, cười hì hì mà nói, trời ơi, Hoa Nhỏ Tiên đừng đội đừng đội, ta lão Tôn có thể cùng cái này ngốc tử là một đám nha. Bất quá ngươi yên tâm, cái này ngốc tử mặc dù xấu, thế nhưng đối với nữ nhân rất không tệ. Lúc này chỉ thấy Nưu Ma Vương mang theo đại bộ đội hùng hùng hổ hổ chạy đến. Khiến người kinh ngạc chính là, bọn họ đoạn đường này đi tới, thế mà không có gặp phải bất kỳ ngăn cản. Chúng yêu trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Đợi đến ép hỏi qua Hoa Nhỏ Tiên về sau, vừa rồi biết nguyên lai Vương Lục đem toàn bộ thiên cung huyết tẩy không còn. Mà còn giờ phút này, Vương Lục bản nhân còn tại giao chỉ bên đó đây. Nghe đến huyết tẩy không còn cái kia chứng minh Vương Lục đánh thắng. Tôn Ngộ Không, Nưu Ma Vương, Chư Bát Giới cũng thở dài một hơi. Nưu Ma Vương vung tay lên, dẫn theo chúng yêu giống như thủy triều hướng về giao chỉ xung phong mà đi. Đám này yêu quái trước khi đến vẫn là khí thế hung hăng dáng dấp, nghe đến đã thắng về sau, khí liền thư sướng. Bất quá vì tranh công kiếm biểu hiện, còn phải giả vờ liều mạng bộ dạng. Vì vậy biến thành dương nhanh múa bước, giống to, hơi có vẻ sốc nổi bộ dạng. Bọn họ xông vào giao trì về sau, nhìn thấy trước mắt chi cảnh lại làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy cái kia Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lại hóa thân thành một đôi kim đồng ngọc nữ, chính cung cung kính kính hầu hạ Vương Lục tại trong hậu ngâm tắm đây. Sở dĩ còn nhận ra, đó là bởi vì chuyện này đối với kim đồng ngọc nữ trên đầu mang theo quán, tượng trưng cho hai người bọn họ thân phận. Nưu Ma Vương mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này, nửa ngày nói không ra lời. Một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đối với Vương Lục nói, "Lại Lực Vương, ngươi bên này đều giải quyết xong sao?" Vương Lục hồi đáp, cũng kém không nhiều. "Bất quá nha, vẫn là có như vậy mấy cái cá lọt lưới, có trốn, còn có bị ta lưu lại tính mệnh." "Ừ, cái này chẳng phải còn lại hai cái này ở chỗ này hầu hạ ta ngâm tắm nha." Lúc này, Chư Bát Giới hỏi tất cả yêu quái nghi vấn, "Lão Lục à, một đường đều nói ngươi huyết tẩy thiên cùng, ta làm sao không nhìn đến một cỗ thi thể, liền vết máu cũng không thấy?" Vương Lục, các ngươi tới quá chậm a, ta đều quét sạch sẽ. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dựa theo kế hoạch, hành động hành động. Một đám yêu quái nhận đến mệnh lệnh, lập tức chia ra làm việc, bắt đầu vơ vét hành trình. Vương Lục đã tại giao chỉ bên trong ngâm một canh giờ. Tốt tại tuổi thọ hạn mức cao nhất còn đang tăng thêm, chi tiêu lớn hơn thu bảo, vậy liền tạm được. Mặt khác yêu quái đều đi, chỉ còn lại Tôn Ngộ Không còn lưu tại một bên. Hầu ca, ngươi muốn tan tỉnh ngâm. Tôn Ngộ Không nhìn hướng Ngọc Đế, không phải, ta lão Tôn muốn đánh bên dưới Ngọc Đế. Con khỉ ngang ngược, ngươi dám? Ngọc Đế chừng Tôn Ngộ Không một cái. Hầu ca là huynh đệ ta, có gì không dám? Vương Lục trừng Ngọc Đế một cái. Ngọc Đế lập tức trung thực. Ha ha, Ngọc Đế lao nhi, ngươi cũng có hôm nay. Tôn Ngộ Không nắm chặt Ngọc Đế lỗ thai. Đại thánh, năm đó ta có thể phong ngươi vì Tề Thiên đại thánh. Ngọc Đế đầu hàng. Cái kia Bật Mã Ôn đâu? Đừng đánh mặt được sao? Ngọc Đế không lời nào để nói. Năm đó Bật Mã Ôn, để Tôn Ngộ Không mặt mũi mất hết, lại tam giới đều biết, trên cơ bản là cái trêu chọc cùng trào phúng, đều muốn cứ gọi hắn Bật Mã Ôn. Bị Ngọc Đế trêu đùa sự tình, Tôn Ngộ Không quên không được. Tôn Ngộ Không quả nhiên đem Ngọc Đế đánh. Không giống Vương Lục loại này sạch sẽ nắm đấm, Tôn Ngộ Không đánh có thể là quyền quyền đến thịt, Ngọc Đế còn không dám phòng ngự. Vương Lục đều không dám nhìn. Xem ra lông nhiều nhân cùng yêu đều mang thù a. Đột nhiên, Vương Lục cảm giác dưới nước có một tay ở trên người hắn trượt một cái. Vương Mẫu, ngươi nghĩ sắc dụ ta ít nhất trước thay đổi cái thân thôi. Vương Lục đối bên cạnh Vương Mẫu nói. Vương Mẫu hiện tại là ngọc nữ, một cái tiểu nữ hài dáng dấp, nàng lộ ra vẻ mặt vô tội. Có thể ta không có a. Nháy mắt, Vương Lục trên mặt biến đổi. Sau một khắc, trong nước tay bắt lấy Vương Lục trần, đem kéo tới một cái không gian khác. Vương Lục chân run lên, tránh thoát gò bó, đột nhiên nhảy dựng lên. Lúc này hắn đã không tại Thiên Cung giao trì bên trong, xung quanh một mảnh đen, nơi xa là các loại vật mèo quang ảnh. Vương Lục đột nhiên xuất hiện một loại trực giác mãnh liệt xông lên đầu, nói cho hắn phía trước tựa hồ có cái gì người tồn tại. Nhưng trong tầm mắt cái gì đều không nhìn thấy. Xuất phát từ đối nguy hiểm cảnh giác, Vương Lục không chút do dự huy động nắm tay phải, hướng về cái hướng kia hung hăng đập tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, xung quanh hắc ám cũng hơi chấn động một cái. Vương Lục trước mặt có một cái tay tiếp lấy hắn nắm đấm tay, quỷ dị chính là, tay này không có thân thể. Không có đầu, không có thân thể, chính là trống rông xuất hiện, vô cùng kỳ dị. Vương Lục rất là kinh ngạc. mà còn tay này vậy mà có thể tiếp chính mình một quyền, lông tóc không tổn hao gì. Vương Lục lúc trước ngóng nhìn thiên cung thời điểm, chưa từng thấy có nhân vật này a. Mấu chốt là, hiện tại cũng không nhìn thấy. Ta phải nghiêm túc. Xuất hiện không biết cường giả, Vương Lục không còn dám chủ quan. Dù sao không nhìn thấy người, trực tiếp nhắm mắt lại, toàn bộ nhờ giác quan thứ 6. Lại lần nữa hướng về một phương hướng nào đó ra quyền. Vương Lục trên nắm tay xuất hiện lần nữa chân khí, bạch hồng sắc bao trùm tại trên nắm tay. Toàn lực, nghiêm túc, một quyền. Một quyền đi xuống, mảnh này không biết không gian không ngừng chấn động, tựa như muốn vỡ vụn. Cái kia tiếp quyền tay xuất hiện lần nữa, bất quá lần này, nó không có tiếp lấy. Tay bị Vương Lục trực tiếp vỡ nát. Vương Lục không có dừng lại, bởi vì giác quan thứ 6 bên trong, người kia vẫn tồn tại. Vì vậy tiếp tục, liên tục toàn lực, nghiêm túc một quyền. Phương này không biết không gian không ngừng xuất hiện tay hoặc là chân, có đôi khi thậm chí xuất hiện bụng cùng lồng ngực, nhưng đều bị Vương Lục cho đánh nát, phản phất vô cùng vô tận. Lúc này, Vương Lục trên mặt đột nhiên có cấp sắc, vì vậy không tại công kích người, hướng về xung quanh không biết không gian đánh tới. Oanh oanh oanh, mảnh không gian này lung lay sắp đổ. Lúc này, Vương Lục xuất hiện trước mặt một cái miệng. Vương Lục đang muốn tát. Cái kia miệng gọi hắn nói, thủ hạ Lưu Tỉnh, đừng đánh nữa. Ta là Hồng Quân. Vương Lục không có bên dưới quyền, mà là mắng, giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh hiện cái thân. Ta nghĩ hiện thân, thế nhưng mỗi lần ngưng tụ xong một phần thân thể, ngươi liền cho ta hủy. Ồ, cái kia ngượng ngùng. Vương Lục thả xuống tay, không tại đánh Hồng Quân miệng. Hồng Quân quả nhiên tại ngưng tụ thân thể, chỉ chốc lát liền có đầu, có cái cổ, có mang thân, có tứ chi. Hắn ngưng tụ dáng dấp không phải lão giả, mà là cái trẻ tuổi tiểu cô nương. Vương Lục nhìn chằm chằm cô gái này Hồng Quân nhìn, giác quan thứ 6 nói cho hắn, chính mình có thể chiến thắng nàng, nàng tuyệt đối không phải chân chính Hồng Quân. Ngươi là nữ, ta cũng không có nam nữ, chỉ là ta cảm giác được, nữ tử thân, ngươi sẽ thật tốt nói chuyện với ta. Vương Lục phát giác được đối phương nữ khí, tựa hồ là bị chính mình đánh sợ. Vì vậy ra vẻ cường thế nói, cầu thí, đem ta cho tới, nữ nhân cũng đánh. Nơi này là địa phương nào, dẫn ta tới làm gì? Hồng Quân lập tức giải thích, nơi này là Tam thập tam trọng thiên bên ngoài, ta vốn di thân hợp đạo, lại không cá thể ý thức. Vương Lục ngắt lời nói, trước mang ta đi ra, ta không thích đen. Hồng Quân một cái búng tay, nơi này biến trắng. Vương Lục nhíu mày, ta cũng không thích trắng. Vậy ngươi thích màu gì? Vương Lục, ta thích đại đường thanh vân sơn loại kia xanh bên trong mang vàng, vàng bên trong mang xanh, xanh bên trong mang một ít yêu thương nhan sắc. Hồng Quân vừa muốn búng ngón tay, đột nhiên dừng lại, yêu thương là màu gì? Sau đó dắt Vương Lục tay, hai người cảnh sắc trước mắt lóe lên. Vương Lục cùng Hồng Quân đã đi tới Thanh Vân Sơn. Vương Lục lập tức kiểm tra nhìn tuổi thọ của mình bảng, thở dài một hơi, cuối cùng không có tăng trưởng, lại tăng lên đi xuống, Vương Tín đến để cha mình. Tam thập tam trọng thiên bên ngoài không phải người chờ địa phương, còn tốt không có bị Hồng Quân phát hiện. Vương Lục tiếp tục nói, Hồng Quân, ngươi nói. Hồng Quân nói, ta vốn dĩ thân hợp đạo, lại không cá thể ý thức, nhưng mà xuất hiện ngươi cái này dị số, đại đạo quy tắc đều hạn chế không được ngươi. Bốn thánh đồng thời đi tìm ta, ta không thể không đúc lại nhục thân, tìm ngươi đến nói chuyện. Vương Lục, làm sao cái nói pháp? Hồng Quân nói, ta khẩn cầu ngươi có thể rời đi cái này thế giới. Vương Lục, đi chỗ nào? Hồng Quân, ngươi có thể so với bản cổ lực lượng, tự nhiên có thể tự mình mặt khác mở một cái thế giới. Chính ngươi sáng tạo thế giới, tùy ngươi làm sao cao hứng làm sao tới. Nhưng cái này thế giới là bản cổ tổ thần khai sáng, chúng ta đều là hắn hóa thân, cho nên chiếu cố tốt cái này thế giới. Hy vọng ngươi có đức hiếu sinh, thả cái này thế giới sinh linh một ngựa. Vương Lục, ngạch. Chính mình đánh lên thiên cung không phải liền là đến mở rộng chính nghĩa sao? Làm sao cảm giác chính mình giống như là cái ma vương? Lại nói khai thiên làm sao mở, khai thiên phủ cũng không có phải là cũng muốn thân hóa vật vật, ta không nghĩ cũng sẽ không nha. Vương Lục đương nhiên không thể lộ tẩy, nói ra, ta có thể tận lực không sát sinh, thế nhưng ta nghĩ tại nhân gian chơi một đoạn thời gian. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Hồng Quân thở dài một hơi nói ra, có thể. Thứ nhất, ta nghĩ trường sinh. Hồng Quân cao mày nói, ngươi không đã vĩnh sinh sao? Chương 143, sinh mệnh ý nghĩa. Cả nhà trường sinh. Ngươi không phải đã vĩnh sinh sao? Vương Lục đột nhiên kịp phản ứng, chính mình hiện tại còn không thể bại lộ tuổi thọ nhược điểm. Vì vậy nói ra, ngươi không có lý giải chân chính vĩnh sinh. Hồng Quân hỏi, cái kia như thế nào vĩnh sinh? Vương Lục, ngươi cái gọi là vĩnh sinh bất quá là vô hạn tuổi thọ, mà ta nói vĩnh sinh là vĩnh viễn có ý nghĩa sinh mệnh. Hồng Quân sống nhiều như thế kỷ nguyên, còn là lần đầu tiên nghe đến giải thích như vậy vĩnh sinh. Liên hỏi, cái gì là có ý nghĩa đâu? Vương Lục nghiêm túc nói, là ngươi quay đầu chuyện cũ lúc, không bởi vì sống ngủng thời gian mà hối hận, cũng không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ, đem vĩnh hằng sinh mệnh dâng hiến cho vĩ đại nhất sự nghiệp. Hồng Quân không hiểu ra sao lại hỏi, cái gì kia lại là vĩ đại nhất sự nghiệp đâu? Vương Lục nhìn thấy Hồng Quân cuối cùng bị cuốn ngất, thở phào nhẹ nhõm nói, ta nếu là biết, ta còn để ngươi hỗ trợ làm gì? Hồng Quân ngừng lại chỉ chốc lát, khổ sở nói, thật xin lỗi, bởi vì ta hoàn toàn không cách nào suy tính ra ngươi ý nghĩ, cũng không biết ngươi muốn cái gì, càng không biết sự nghiệp vĩ đại là cái gì, cho nên để ngươi trường sinh chuyện này ta làm không được. Cuối cùng qua cái này khảm. Bất quá Vương Lục liền không có cách nào đưa yêu cầu, nâng càng nhiều, bại lộ càng nhiều. Dứt khoát Vương Lục giả vờ như một bộ không hài lòng, sau đó lười biếng hỏi, Hồng Quân, ngươi sẽ trải chất cạo đầu sao? Hồng Quân sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Lục sẽ đưa ra vấn đề như vậy. Lấy nhân gian thời gian để tính, về sau ngươi mỗi nửa tháng đến Thanh Vân Sơn một chuyến, giúp ta xử lý một lần lông, làm sao? Vương Lục trong thanh âm mang theo một tia trêu tức. Hồng Quân ánh mắt khẽ híp một cái, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Hắn đương nhiên minh bạch, cái này nhìn như đơn giản yêu cầu phía sau, ẩn giấu đi Vương Lục tiểu tâm tư. Nay chỗ nào là để hắn trải đầu cạo tóc, rõ ràng là nghĩ nhục nhã hắn. Muốn để hắn cái này cao cao tại thượng thiên đạo người phát ngôn, hạ mình, phục vụ cho hắn. Có thể Hồng Quân là người thế nào? Hắn sớm đã lấy thân hợp đạo, đã vượt ra thất tình lục dục. Cái gọi là cảm xúc cũng bất quá là vì nên hợp Vương Lục, cố ý làm ra. Nhục nhã, phẫn nộ. Những tâm tình này với hắn mà nói, sớm đã là thoảng qua như mây khói. Hồng Quân cố ý xoắn suýt một cái, sau đó đáp ứng nói, có thể. Chỉ cần ngài về sau lại không làm ra đồ sát tam giới quần tiên loại này sự tình, ta tới cho ngươi làm nhà hoàn cũng được. Vương Lục trong lòng cười thầm, cái này Hồng Quân thật đúng là co được giãn được. Bất quá, suy nghĩ một chút một cái lao đầu dâu bạc cho chính mình làm nha hoàn, hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám nhìn. Này cũng không cần. Vương Lục tự tuyệt Hồng Quân hảo ý. Hắn cũng không muốn để một cái siêu cấp cường giả giữ ở bên người giám thị chính mình, cái kia phải nhiều khó chịu a. Để Hồng Quân nửa tháng tới một lần, cho chính mình tạo đầu tạo lông, thuận tiện nhìn xem có thể hay không thừa cơ nghiền ép hắn, đây mới là Vương Lục mục đích thực sự. Đã có thể biểu hiện ra chính mình cường thế, lại có thể thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, một công đôi việc. Ngươi còn có yêu cầu sao? Hồng Quân hỏi. Vương Lục ngáp một cái, lười biếng nói ra, không có, đi thong thả không tiễn. Hồng Quân thật sâu nhìn Vương Lục một cái, tựa hồ nghĩ từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra thứ gì. Nhưng hắn nhìn thấy, chỉ là một mảnh thâm bất khả trắc. Lười nhác. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, quay người rời đi. Thân ảnh dần dần biến mất tại hư không bên trong, chỉ để lại một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua Vương Lục lông. Vương Lục chờ một hồi, gặp Hồng Quân thật đi nha. Sau đó hắn cũng một cái lắc mình biến mất tại Thanh Vân Sơn. Vương Lục trở lại lao lục động. Cái này mới lộ ra vẻ lo lắng. Tả hữu xứ người, vơ vét bao nhiêu linh quả đan dược, có bao nhiêu trước cho ta đưa bao nhiêu đến lao lục động. Vương Lục mở ra tuổi thọ bảng. Ký chủ, Vương Lục tuổi thọ, 84 tuổi, 85 tuổi, ngoài tam thập tam thiên thật không phải là người chờ địa phương. Vương Lục chỉ là bị vây ở nơi đó một lát, mấy chục năm thời gian cứ như vậy mất rồi. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, nói không chừng đã chết già rồi. Vương Lục cũng không biết chính mình khoảng cách 85 tuổi hạn mức cao nhất còn bao lâu. Có lẽ còn có mấy tháng, thậm chí có thể là mấy ngày. Cho nên Vương Lục cũng không dám bên trên tiên giới. Ủy thể liên hệ là thời gian thực, bất quá tả hữu sứ mang đồ vật xuống muốn chỉ hoãn chút thời gian. Ngày thứ hai, tả sứ cái này mới mang theo linh quả tiên đan trở lại lão lục động. Trên mặt đất trải lên tấm thảm, tả sứ lấy ra một cái túi, mở ra khẽ đảo. Trên trăm cái linh quả bị đổ ra, trừ bàn đảo, còn có dao lê, đầu tiên, hỏa táo trở. Bàn đào đều như thế nhỏ. Bàn đào là nhiều nhất, nhưng phẩm tướng cũng là kém nhất, cái đầu nhỏ liền không nói, có chút thậm chí vẫn là xanh. Giáo chủ, năm đó cơ bản đều bị Tôn Đại Thánh ăn, cho nên chỉ còn những thứ này. Cái kia hơn 10 cái thành thục, vẫn là chúng ta từ trong bảo khố tìm ra. Linh quả lớn lên chu kỳ rất dài, khoảng cách Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cũng mới hơn 500 năm, vòng tiếp theo liền nụ hoa đều không có. Bất quá bây giờ không phải ngại đông ngại tây thời điểm. Vương Lục đại nạn sắp tới, tranh thủ thời gian bổ sung thanh máu. Cũng không quản thành thục hay không, bất luận hương vị làm sao, Vương Lục tất cả hướng trong miệng nhét. Tuổi thọ hạn mức cao nhất lập tức dâng đi lên. 86, 87, 88, 89, 90. Mãi đến tăng tới 95 tuổi, tăng lên tốc độ bắt đầu cự phúc chậm dần. Chờ Vương Lục ăn xong tất cả linh quả phía sau. Vương Lục tuổi thọ hạn mức cao nhất tăng lên đến 98 tuổi. 98 tuổi đối với người bình thường đến nói đã là cao tuổi, nhưng đối với Vương Lục đến nói còn xa xa không đủ. Hắn hiện tại tuổi tác liền đã hơn 80 tuổi, 98 tuổi mới sống bao nhiêu năm. Tả sứ, trên trời còn nước không? Giáo chủ, còn có, bất quá thiên cung có chút lớn. Đoan chừng muốn bỏ chút thời gian tìm kiếm. Không sao, tìm tới liền đưa tới cho ta. Sau đó một tháng, trên trời không ngừng yêu quái bay xuống, chạy đến giả sáu đến trong động cho Vương Lục đưa linh quả. Vương Lục ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp ăn, nhưng tuổi thọ của hắn đã tăng trưởng vô cùng chậm chạp. Ăn một tháng hạn mức cao nhất mới ra tăng đến 99 tuổi. Tả hữu sứ, không giới hạn tại rừng quả, đem thiên đình bên trong tất cả có thể ăn đồ vật đều cho ta chuyển về tới. Lại qua 3 tháng, Vương Lục trợn tròn mắt. 3 tháng này hắn mỗi ngày đều tại ăn quỳnh tương ngọc lộ, tiên thịt linh hữu. Kết quả tuổi thọ hạn mức cao nhất tăng tới 100 tuổi liền tăng bất động. Ký chủ, Vương Lục tuổi thọ, 85 tuổi, 100 tuổi, chẳng lẽ ta thật sống không quá 100 tuổi sao? Lại qua 3 tháng, thiên cung bên trong, Tam Thanh thân ảnh lại lần nữa hiện rõ. Nhưng mà lần này, khiến người ngoài ý muốn chính là, bọn họ cũng không đối bất luận cái gì một con yêu quái thống hạ sát thủ. Ngược lại, Tam Thanh vậy mà lấy hòa hoan thái độ, hảo luôn khuyên bảo nói, các ngươi ở chỗ này đã xem thiên cung cấp sạch dài đến hơn nửa năm lâu. Bây giờ, cũng nên đến rời đi thời điểm. Lúc này chúng yêu bọn họ bởi vì mất đi Vương Lục cái này cường đại hậu thuẫn chống đỡ, trong lòng sớm đã khiếp ý bộc phát, nơi nào còn dám cùng Tam Thanh công nhiên chống lại. Kết quả là bọn họ nhộn nhịp thay đổi đến nhu thuận thuận theo, không cần Tam Thanh lại nhiều phí miệng lưỡi, liền tự giác có thứ tự rút lui thiên cung. Lão lục động giờ phút này đã phát sinh long trời lở đất to lớn biến hóa, nơi đây giống như kinh lịch một tràng toàn diện cải tạo công trình đồng dạng, rực rỡ hẳn lên. Tất cả dùng cho đổi mới trang trí tài liệu đều là nguồn gốc từ thiên cung bên trong, liền trên trời cái kia gạch lại cũng chưa thể trốn qua bọn họ độc thủ. Đại Lực Vương, cái kia Tam Thanh lại sống lại, muốn hay không chơi hắn bọn họ. Ngưu Ma Vương thậm chí nghĩ chuyển tới bầu trời lại. Lúc này Ngưu Ma Vương, tay trái mang theo kim cương trác, tay phải cầm ba tiêu phiến, trên mông mang theo tử kim hồ lô, trên cổ còn mang theo không biết tên bảo vật. Vương Lục lại lắc đầu, không tâm tình đi trên trời. Vương Lục ăn sạch trên trời có thể ăn đồ vật, kết quả 100 tuổi tựa như một đạo khảm qua không được, từ đầu đến cuối không cách nào lại tăng lên một tơ một hào. Trừ ăn đồ ăn, Vương Lục cũng thử qua dùng những phương pháp khác đến kéo dài tuổi thọ. Ví dụ như lúc ấy giết chết Diêm La Vương thời điểm, từ dưới tay hắn nơi đó cướp tới một bản sinh tử bộ. Vương Lục lật khắp sinh tử bộ, tìm tới vô số cái trùng tên trùng họ Vương Lục, chính là không có chính mình. Vương Lục thậm chí tại trên sinh tử bộ tăng thêm chính mình danh tự, sau đó ở phía dưới ngày mừng thọ nơi đó viết lên 101 tuổi, kết quả vẫn là vô dụng. Khoảng cách 100 tuổi chỉ có không đến 15 năm. Cứ việc Vương Lục thực lực có khả năng không ngừng mà tăng lên, nhưng cái này lại có thể thế nào đâu? Cho dù cuối cùng trở thành vô địch tồn tại, hắn vẫn như cũ không cách nào chạy trốn số chết. Đã từng, Vương Lục tuổi thọ cũng là có hạn, nhưng khi đó trong lòng hắn còn có một tia hy vọng. Bởi vì hắn hiểu được, thông qua không ngừng cố gắng, tính mạng của mình hạn mức cao nhất là có khả năng bị đề cao. Chính là phần này tín niệm chống đỡ lấy hắn dũng cảm tiến tới, không chút nào sa sút tinh thần. Nhưng mà bây giờ, tình huống lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô luận hắn lại thế nào liều mạng tăng cao thực lực, liền tính đã vô địch, cũng vô pháp thay đổi một cái sự thật tàn khốc, chính hắn sinh mệnh chỉ có 15 năm. Loại kia tuyệt vọng giống như một tòa nặng nề đại sơn đè ở trong lòng, để hắn không thở nổi. Mỗi một ngày qua, liền mang ý nghĩa cách cái kia điểm cuối cùng thêm gần một bước. Đại Lực Vương, ngươi vì cái gì thoạt nhìn một điểm không cao hứng? Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Vương Lục cùng Tôn Ngộ Không, chư bắt giới chờ yêu quái tạm biệt về sau, liền rời đi lão lục động. Lại tốn thời gian một năm, Vương Lục đi khắp tứ đại bộ châu, tìm kiếm tiên sơn di tích cổ. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Thành Trường An, Vương phủ. Vương Lục về đến trong nhà. Khi thấy người nhà của mình lúc, Vương Lục cười đến mức vô cùng sán lạ. Mặc dù tuổi thọ hạn mức cao nhất không có tăng lên, thế nhưng Vương Lục đã buông xuống. Có hạn sinh mệnh ý nghĩa là cái gì? Đang tìm núi tìm hiểu dấu vết trên đường, Vương Lục nhìn thấy quá nhiều vui buồn hợp tan, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước nói một câu nói, làm ngươi quay đầu chuyện cũ lúc, không bởi vì sống ngủng thời gian mà hối hận, cũng không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Đem sinh mệnh dâng hiến cho vĩ đại nhất sự nghiệp. Lúc trước Hồng Quân hỏi, cái gì là sự nghiệp vĩ đại, khi đó Vương Lục không cách nào trả lời, thế nhưng hắn hiện tại biết. Cái gọi là vĩ đại, chính là hưởng thụ cùng chân quý lập tức sinh hoạt, không cô phụ bất luận kẻ nào. Tử Hà cùng Xanh Hà lập tức tới đón. Tử Hà ôm chặt lấy Vương Lục, tướng công, ngươi hơn một năm nay đi đâu? Nghe Thiên Cung bị giết, ta cùng tỷ tỷ xông lên Thiên Đình đi tìm ngươi, thế nhưng làm sao cũng lại tìm không được ngươi. Nếu không phải Nguyên Vị Kê nói ngươi không có việc gì, ta đều cho rằng ngươi chết. Nói xong, Tử Hà thậm chí rơi lệ. Xanh Hà ngược lại là trực tiếp mắng, trên người ngươi làm sao có cỗ mùi thơm, hẳn là đi ra lêu lổng, phụ lòng tỷ bội chúng ta hai. Đương Tử nghe ta giải thích, là một cái thợ cắt tóc cho ta làm. Về nhà phía trước, Hồng Quân vừa mới cho Vương Lục lý phát, thậm chí còn làm kiểu tóc. Một năm này bên trong, tại Vương Lục không ngừng dạy dỗ bên dưới, Hồng Quân bất luận kỹ thuật vẫn là trang bị, đều đã là cái hợp cách Tony lão sư. Ta tin ngươi cái tà, ngươi đem người thợ cắt tóc kia gọi tới cho ta. Hiện tại không được, cái kia muốn chờ nửa tháng sau. Xanh Hà trong mắt tỏa ra ánh lửa, xem ra thu thập mình. Ta có việc tìm cha ta, một hồi lại nói. Vương Lục chạy như một làn khói. Vương gia phòng nghị sự. Vương Tín, Ngô Ngọc, Tử Hà, Xanh Hà, mấy vị di nương, Vương Tam Hoa, Vương Ngũ, Vương Bảy, Nguyên Vị Kê đều tại đây. Vương Lục gặp người đến đông đủ, lấy ra một cái hồ lô, nói ra, cái gọi là một người đắc đạo, cả họ được nhờ, ta tu luyện có thành tựu, được một chút kim đan, đại gia phân đến ăn đi. Nói xong, một người phát 10 quả kim đan. Kim đan trên thân mặc dù có dính màn tổ máu, nhưng cũng không thể lãng phí ném đi, cho nên Vương Lục chuẩn bị lấy ra phân. Nhìn xem tiện tay ném loạn kim đan, Vương Tín nói ra, cái này hẳn là cái gì thuốc giả a? Vương Lục im lặng, cha, ngươi cũng quá không tín nhiệm ta đi, ngươi nhìn cái nào giả đan dược có thể làm được giống như thật như thế, cái này còn tản ra kim quang a. Cũng thực sự có chút vẻ ngoài. Những người khác không hiểu, nhưng Tử Hà cùng Xanh Hà lại một cái nhìn ra cái này kim đan là thật kim đan, mà còn không phải bình thường kim đan. Tay cầm kim đan, thật lâu không nói tiếng nào. Bộp bộp bộp, ta liền không khách khí. Nguyên Bị Kê mở miệng một tiếng, liền mổ 10 lần, đem 10 khỏa kim đan cùng một chỗ ăn xong. Sau một khắc, Nguyên Bị Kê tiến hóa. Một trận bạch quang sáng lên. Lông gà rơi, thịt gà bành trướng. Tựa như đi ghi mòn tiến hóa bộ dạng, từ một con gà biến thành người. Vẫn là một cái mỹ nhân. Ha ha, nhà ta gà thành tinh á. Vương Bảy vỗ tay gọi tốt. Những người khác cũng một mặt ngậm bực nhìn xem Nguyên Bị Kê. Nguyên Bị Kê, ngươi làm sao biến thành yêu nhân? Không đúng, nàng là người, không phải yêu. Tử Hà nói, cái này kim đan còn có thể thay đổi chủng tộc. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Vương Lục giúp Nguyên Bị Kê giải thích nói, lại ra không nên kinh hoàng, kỳ thật Nguyên Bị Kê nguyên bản chính là một người, chỉ là thân thế của nàng tương đối thê thảm. Bị một cái tà giáo tổ chức dùng tà pháp vây ở gà trong thân thể, bây giờ tại ta kim đan trợ giúp bên dưới, khôi phục chân thân của mình mà thôi. Lúc này, Nguyên Bị Kê nói ra, buồn, ta Nguyên Bị Kê một cái che lại miệng của mình, nàng phát hiện chính mình vậy mà quen thuộc gà thành âm nói chuyện. Mọi người tốt, nhận thức lại một cái, ta bản danh Nguyên Hương. Nói xong, Nguyên Hương trực tiếp quỳ gối tại Vương Lục trước mặt. Cảm kích nói, giả. Vương Lục, cảm ơn ngươi. Nói xong, Nguyên Hương thân thể đột nhiên lơ lửng. Mọi người nghi ngờ nhìn hướng Vương Lục, Vương Lục buông tay, chuyện không liên quan đến ta, nàng ăn 10 quả cựu chuyển kim đan, dược lực vừa mới bắt đầu đây. Cựu chuyển kim đan 4 chữ, phân lượng rất nặng. Vương Lục người nhà bọn họ cũng ý thức được trong tay kim đan quý giá chỗ. Vương Ngũ thứ hai nuốt, Vương Tam Hoa cũng đi theo nuốt vào. Hai tỷ đệ tạm thời chỉ ăn một viên, liền lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay sau đó, mọi người cũng đi theo ăn một cái kim đan. Rất nhanh, kim đan lực lượng như măng mọc sau mưa, liên tiếp bộc phát. Ha ha, ta thành tiên, ta đột phá đến thái ất cảnh.
thân thể của ta thật thoải mái. Trong vương phủ, mấy chục đạo kim quang xông thẳng tới chân trời. Cái này một dị tượng kinh động đến rất nhiều người. Trên trời dưới đất không ngừng có ánh mắt quan tới. Vương Lục ho một tiếng. Những người vây xem này bận, lập tức cẩn nấp. Cựu truyền kim đan lực lượng tương đối khủng bố, có thể chữa trị tất cả ốm đau thương hoạn, phàm nhân ăn có thể dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất lão, tu đạo người ăn có thể phi thăng thành tiên. Chuyển đổi thành tu vi, cũng chính là từ đoán thể cảnh một đường đột phá đến chân tiên cảnh. Đáng tiếc, những này công hiệu chỉ đối những người khác hữu dụng. Vương Lục là không hưởng thụ được một điểm. Bất quá nhìn xem mọi người trong nhà vui vẻ bộ dạng, Vương Lục cũng rất vui vẻ. Cái này có lẽ chính là ý nghĩa sự tồn tại của mình đi. Không cẩn thận viết 4000 chữ, liền không ngừng chương cũng không phân chương. Tiếp theo chương, đoán ta làm sao cứu nhân vật chính.